Chương 328, ánh sáng đông đóm, không biết sống chết. Chương 328, ánh sáng đông đóm, không biết sống chết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tại chỗ vô luận là Hóa Long cảnh, vẫn là Thần đỉnh cảnh, đều bị Đông Hoang Tháp uy thế trấn trụ. Một tia uy áp, liền đánh giết Thiên Năm chín đạo phân thân, còn đem Thiên Năm thân thể đánh rách tạc ơi. Chiếc bảo tháp này, đến cùng là phẩm cấp gì bảo vật? Chiếc bảo tháp này uy thế, đoán chừng ở đó Vạn Hồn Phiên phía trên. Đại Bằng Vương vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, Vạn Hồn Phiên đã là một kiện hung vật, bất quá bây giờ hắn thấy Vạn Hồn Phiên bên trong, tựa hồ cũng không quá mức đáng sợ tàn hồn, không đủ gây sợ. Nhưng mà trước mắt chiếc bảo tháp này khác biệt, bảo tháp này thuộc về hoàn chỉnh chi vật, uy áp cực kỳ hung lệ, một tia uy áp liền có thể trấn áp thần đỉnh, nếu là triệt để bộc phát đâu. Một cái nhân tộc nữ tử, vì cái gì có thể nắm giữ chí bảo như thế? Khổng Tiêu sắc mặt âm trầm vô cùng, bây giờ chiếc bảo tháp này hiển uy, hắn cảm nhận được không hiểu khiếp đảm. Vô hình sát cơ đã xuất hiện, bây giờ rời đi, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy rời đi. Vạn Hồn Phiên, trôi này có hoa bị ngạn trường kiếm, chiếc bảo tháp này, còn có nữ hoa kia ở đây có được đồ vật, hắn đều muốn. Cổ Ma Tiền Bối, ngươi cảm thấy tôn kia bảo tháp là phẩm cấp gì chí bảo? Có phải hay không đạo khí? Nhan Quân Lâm âm thầm hỏi. Cổ Ma âm thanh truyền đến, ngưng trọng vô cùng, ta cũng không biết đây là phẩm cấp gì bảo vật, nhưng có thể nói cho ngươi, đây tuyệt đối không phải đạo khí, đạo khí chi uy, ta cũng từng gặp, không có đáng sợ như vậy. Hơn nữa chiếc bảo tháp này, tựa hồ chỉ là lộ ra một tia uy áp, chân chính uy thế còn chưa bộc phát, nếu là triệt để bộc phát, ta xem chừng cái này phương thần hồn cấu tạo thiên địa sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đạo khí phía trên, Nhan Quân Lâm con ngươi co rụt lại, đạo khí chính là hắn trong nhận thức biết cường đại nhất bảo vật, toàn bộ đại hạ cũng mới hai cái đạo khí. Trước mắt chiếc bảo tháp này lại tại đạo khí phía trên, cái này khiến hắn cảm thấy rùng mình. Thiên địa minh ngông, xem ra hắn cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng a. Nghĩ tới đây, Nhan Quân Lâm tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Nhan Như Ngọc nhìn chăm chú Đông Hoang Tháp, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, bây giờ trong cơ thể nàng ngụm máu kia quan tài đang tại run rẩy, tựa như đang sợ hãi. Quan tài máu, cả kia màu xám thạch thai đều có thể trấn áp, bây giờ đối mặt Đông Hoang Tháp uy áp, lại tại run rẩy, điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh Đông Hoang Tháp phẩm cấp tại quan tài máu phía trên. Bên cạnh Nhan Toàn Trần, Nhan Như Ý cũng là lộ ra vẻ kiêng dè, Đông Hoang Tháp uy áp để các nàng cảm thấy thần hồn rung động, tim đập nhanh vô cùng. Huyết Vương đỉnh. Thiên Năm sắc mặt âm trầm, vung tay lên, một tôn huyết sắc bảo đỉnh xuất hiện trước người, bảo đỉnh vừa ra, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập, huyết quang hoành tuyệt cửu tiêu, đặt ở trên người hắn uy áp giảm bớt mấy phần. Chuẩn đạo khí. Lâm Thanh Hoàng nhìn thấy Thiên Năm sử dụng huyết đỉnh, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, cái gọi là chuẩn đạo khí, bất quá là vừa vặn siêu việt cực phẩm linh khí, đạo khí bán thành phẩm. Bây giờ Tạ Nguy Lâu thân thể cường độ chính là đạt đến chuẩn đạo khí cấp độ, cho nên trước đó Thiên Năm công kích căn bản không làm gì được hắn. Tại trước mặt Đông Hoang Tháp, đừng nói là chỉ là chuẩn đạo khí, dù cho là đạo khí, lại hướng lên bảo khí, cũng không đáng chú ý huyết đỉnh chấn tiên quyết. Thiên Năm quát lạnh một tiếng, ấn quyết nhanh chóng nắn, lực lượng toàn thân điên cuồng rót vào huyết vương đỉnh bên trong. Ông, tôn này chuẩn đạo khí bị triệt để kích động, huyết đỉnh phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một tôn cự đỉnh, huyết quang bao trùm thiên cổ, chấn áp chi lực bộc phát, phong tỏa cửu tiêu. Chấn sát. Thiên Năm ngữ khí lạnh lùng, vung tay lên, huyết vương đỉnh chấn động, hung uy hoành tuyệt, trong nháy mắt chấn sát hướng Lâm Thanh Hoàng. Ánh sáng đông đóm, không biết sống chết. Lâm Thanh Hoàng tùy chỉ khẽ động, Đông Hoang Tháp có 9 tầng thân tháp, bây giờ tầng thứ nhất thân tháp bắt đầu xoay tròn, u quang lấp loé. Ông, trên thân tháp phủ văn khôi phục, một cô đáng sợ hơn uy áp tràn ngập, bảo tháp đỉnh chót, một đạo màu xám hủy diệt cột sáng phóng lên trời, đánh phía huyết vương đỉnh. Màu xám cột sáng, hung uy 10 phần, phóng hướng thiên khung trong nháy mắt, huyết quang bị xé nứt, những nơi đi qua, không gian không ngừng bạo liệt. Ầm ầm. Màu xám cột sáng trong nháy mắt cùng huyết vương đỉnh đối bính cùng một chỗ, thiên khung bạo liệt, huyết quang tiêu tan, hào quang màu xám cắn nuốt thiên địa. Bành. Huyết vương đỉnh, tôn này chuẩn đạo khí, trong khoảnh khắc bị hoanh bạo màu xám cột sáng, uy thế không giảm, chợt đánh vào cửu tiêu. Bành. Thiên khung bị màu xám cột sáng quanh ra một cái cực lớn lỗ thủng động tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Phúc. Tại huyết vương đỉnh bể tan cảnh trong nháy mắt, Thiên Năm cơ thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, lại lần nữa nhận lấy cực lớn phản vệ, khí tức trên thân cũng biến thành vô cùng lộn xộn. Chuẩn đạo khí lại bị hủy như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Thật là đáng sợ bảo tháp. Mọi người vây xem cũng là tê cả da đầu, bị Đông Hoang Tháp uy áp trấn trụ, tại trước mặt chiếc bảo tháp này, cho dù là chuẩn đạo khí đều không đủ nhìn. Lâm Thanh Hoàng cầm trong tay Đông Hoang Tháp, phi thân lên, nàng coi thường lấy Thiên Năm, ta không có hứng thú tại ngươi ở đây lãng phí thời gian, ngươi nếu là không có những thứ khác gác chủ bài, kế tiếp nên đi chết, ngươi cái mạng này, tại ngươi thương hắn một khắc này, liền nhất định mất đi. Ha ha ha. Thiên Năm nghe vậy, lại là phát ra một hồi nhe răng cười thanh âm, ánh mắt hắn khát máu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng, chiếc bảo tháp này, chính xác rất cường đại, nhưng ngươi sẽ không thật sự cho rằng bằng vào vật này, ngươi có thể giết ta đi. Một cơ hội, hôi phi yên diệt. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lùng, nghiền nát người khác gác chủ bài, để cho hắn tuyệt vọng chết đi, lúc này mới có thể báo Tạ Nguy Lâu bị thương mối thù, nếu để cho hắn dễ dàng chết đi, chẳng phải là quá mức tiện nghi hắn. Mặc cho ngươi át chủ bài ra hết, ta có một tháp, có thể trấn vật vật. Phách lối. Thiên Năm ngữ khí lạnh lẽo, hắn hướng về phía mi tâm đưa tay ra, một cái huyết sắc ngọc phù từ mi tâm bay ra ngoài, quả ngọc phù này cực kỳ bất phàm, bên trong phong cấm lấy lâu chủ lưu lại một đạo sức mạnh. Cái này đạo lực lượng bộc phát, thần đình đỉnh phong phía dưới đều phải hôi phi yên diệt. Ông, Thiên Năm không nói nhảm, lập tức năng ấn quyết, kích hoạt ngọc phù. Vâng. Ngọc phù bị kích hoạt sau đó, một tôn cực lớn hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại thiên khung bên trong, hư ảnh lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Thanh Hoàng. Một tay che trời, hư ảnh phát ra một đạo cổ lão âm thanh, chỉ thấy hắn đưa tay ra, một đạo cực lớn thủ ấn xuất hiện, che khuất bầu trời, hung uy ngập trời, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ quảng trường, trực tiếp quanh sát xuống. Trường ấn những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, hòn đảo chấn động, bạch cốt nát bấy. Quảng trường đám người thấy thế, trong lòng ngưng lại, nhao nhao ra khỏi quảng trường. Bước ra nửa bước thôi, lại có thể thế nào đâu? Đừng nói là nửa bước, cho dù là 10 bước, hôm nay cũng phải hủy diệt. Lâm Thanh Hoàng ống tay áo vung lên. Ông. Đông Hoang Tháp tầng thứ 2 thân tháp bắt đầu xoay tròn, thân tháp xoay tròn, u quang càng thêm nồng đậm, càng nhiều phù văn không ngừng lấp lóe, hào quang rực rỡ, phệ hồn chói mắt, Đông Hoang Tháp uy áp lập tức tăng vọt, trong nháy mắt tăng cường gấp 10. Tịch diệt. Lâm Thanh Hoàng ngữ khí lạnh lùng, tùy chỉ bắn ra, Đông Hoang Tháp chợt đánh phía phía trên hư ảnh. Chương 329, để các ngươi chết, ai trốn được chương 329, để các ngươi chết, ai trốn được cấm ẩm. Đông Hoang Tháp đánh vào cựu tiêu, cùng đạo kia đại thủ ấn đối bính cùng một chỗ, hung uy cuồn cuộn, tia sáng bao phủ thiên cụ, tịch diệt bát phương. Không như trong tưởng tượng rằng co, đạo kia đại thủ ấn đối mặt Đông Hoang Tháp, giống như một tia tàn phế khói, trực tiếp bị đánh tan. Vâng, tôn tiêu cực lớn hư ảnh, tức thì bị Đông Hoang Tháp quanh thành cho bụi, thiên khung đều bị Đông Hoang Tháp quanh bạo, không gian không ngừng vỡ vụn. Như Lâm Thanh Hoàng lời nói, chỉ là ánh sáng đom đóm thôi, tại trước mặt Đông Hoang Tháp, căn bản không đủ nhịn. Không Đông Hoang Tháp uy áp đem thiên năm bao phủ, thiên năm thần sắc sợ hãi, phát ra một đạo thê lương không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của hắn trong nháy mắt tiêu tan, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, liền một tia cho bụi cũng không có còn lại. Đám người rơi vào trầm mặc, thiên năm hủy diệt, dù cho lấy ra chuẩn đế khí lấy ra trí cường át chủ bài, vẫn là ngăn không được chiếc bảo tháp này bị áp. Tháp này chi uy vượt qua bọn hắn nhận thức. Đại Bàng Vương, Khổng Tiêu, Liệt Diễm Giao Long cùng Liệt Diễm Chu Vương, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, thiên năm bị chu sát, kế tiếp tựa hồ liền nên bọn họ. Đáng tiếc, Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng thở dài, một tôn thần đỉnh cảnh, nếu là có thể đến kỳ hồn phách tự nhiên có tác dụng cực lớn. Bất quá hắn cũng biết rõ, cái này Đông Hoang Tháp đáng sợ như thế, hung uy một phát, lấy Lâm Thanh Hoàng thực lực, chưa chắc có thể triệt để chưởng khống. Hắn tiện tay vung lên, long lão quái thần hồn tiến vào vạn hồn phiên, hắn đem vạn hồn phiên thu hồi. Chu sát thiên năm sau đó, Lâm Thanh Hoàng coi thường lấy Liệt Diễm Giao Long cùng Liệt Diễm Chu Vương, đến các ngươi. Trốn. Liệt Diễm Giao Long cùng Liệt Diễm Chu Vương nghe vậy, bọn chúng không chút do dự, trực tiếp chạy trốn. Vừa rồi ngày đó năm, thủ đoạn ra hết, cũng đỡ không nổi chiếc bảo tháp này, bọn chúng tự nhiên cũng ngăn không được. Tương đối thiên năm mà nói, bọn chúng kỳ thực chỉ là đi chân chân yêu thú, ỷ vào Phượng Tê Sơn đặc thủ, mới có thể vào thần đỉnh cảnh, trên thân cũng không quá nhiều bảo vật. Ta muốn cho các ngươi chết, các ngươi ai trốn được? Lâm Thanh Hoàng ngữ khí lạnh lẽo, nàng nắm ngân quyết, Đông Hoang Tháp trong nháy mắt bị lớn, che khuất bầu trời, bao trùm thương cùng, một cỗ phong cấm chi uy tràn ngập, đem Liệt Diễm Giao Long cùng Liệt Diễm Chu Vương phong tỏa. Chấn. Lâm Thanh Hoàng bàn tay vung lên, Đông Hoang Tháp chợt oanh sát xuống, đem Liệt Diễm Giao Long cùng Liệt Diễm Chu Vương bao trùm, chấn áp tại trên mặt đất. Ầm ầm. Đông Hoang Tháp chấn áp tại mặt đất trong nháy mắt, bạch cốt hòn đảo điên cuồng rung động, rất nhiều bạch cốt bị chấn thành cho bụi. Trong bảo tháp, Liệt Diễm Giao Long cùng Liệt Diễm Chu Vương điên cuồng công kích, lại khó mà thoát khốn, bảo tháp này nội tàng luyện hóa chi lực, đang không ngừng thôn phệ lực lượng của bọn chúng. Chết. Lâm Thanh Hoàng một chỉ điểm hướng Đông Hoang Tháp. Đông. Đông Hoang Tháp đột nhiên chấn động, hung uy bộc phát, hôi quang bao phủ bốn phương tám hướng, cực lớn bạch ngọc hòn đảo, trong nháy mắt bị rung ra từng đạo vết rách, mặt đất phá thành mảnh nhỏ, phương viên 10 vạn mét bên trong, vô số bạch cốt tiêu tan. Ai trong bảo tháp? Liệt Diễm Giao Long cùng Liệt Diễm Chu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trực tiếp thần hồn câu diện, thân tử đạo tiêu. Hai tôn thần đỉnh, chết. Lâm Thanh Hoàng đưa tay ra, Đông Hoang Tháp bay lên, dần dần thu nhỏ, lơ lửng tại trong lòng bàn tay của nàng. Nàng nhẹ nhàng huy động ống tay áo, một cây huyết sắc giao long cân xuất hiện, căn này giao long cân bay về phía Tạ Nguy Lâu. Nàng tự nhiên sẽ không quên, Tạ Nguy Lâu cái kia kim sắc dương cung, còn thiếu một cây cường đại dây cung, cái này thần đỉnh cảnh giao long cân cũng là không sai biệt lắm. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, hắn biết Lâm Thanh Hoàng ý tứ, liền đem giao long cân thu lại. Người chung quanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng, trong đáy mắt ba tôn thần đỉnh hủy diệt, tràn diện quá mức làm người ta sợ hãi. Ai cũng không ngờ rằng, tới đây ba vị thần đỉnh, không phải chết bởi bí địa bên trong sắc cơ, mà là chết thảm Lâm Thanh Hoàng chi thủ. Kế tiếp, đến các ngươi. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy Đại Bàng Vương cùng Khổng Tiêu. Đại Bàng Vương trong lòng ngưng lại, hắn không chút do dự, lập tức tế ra một bộ cổ lão kim sắt chiến giáp mặc vào, cùng lúc đó, trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm lớn màu vàng nóng. Bộ này kim sắt chiến giáp, tên là Thiên Bằng Chiến Giáp, chính là bằng điệu nhất tộc đạo khí, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Dù cho mặc vào cái này đạo khí chiến giáp, hắn cũng không có mảy may sức mạnh. Trốn. Đại Bàng Vương cánh vung lên, trong nháy mắt phóng tới nơi xa, kế tiếp nên chạy trốn. Đáng chết. Khổng Tiêu sắc mặt tái nhợt, Khổng Tước nhất tộc cũng có một cái đạo khí, đáng tiếc không trong tay hắn. Bất quá hắn cũng không có do dự, đủ loại bảo vật tế ra tới, lập tức chạy trốn. Sớm biết vừa rồi liền không nên lòng tham, nếu là ngay từ đầu liền chạy trốn, có lẽ sống sót tỷ lệ càng lớn. Đạo khí sao? Cũng là như vậy. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía bỏ chạy Đại Bàng Vương, tay nàng chỉ khẽ động. Đông Hoang Tháp buộc phát một đạo sức mạnh, trong nháy mắt đánh phía Đại Bàng Vương. Vâng. Thiên cung bạo liệt, Đại Bàng Vương trên người đạo khí trực tiếp vỡ vụn, đối mặt Đông Hoang Tháp, mạnh như đạo khí, cũng không có chút sức chống cự nào. A Đại Bàng Vương kêu thảm một tiếng, hắn một đôi cánh bị chấn thành một mịn, toàn thân nứt ra, máu tươi chảy ròng, bạch cốt âm u lộ ra, nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng hắn không để ý đến, trong nháy mắt hóa thành một tôn kim sĩ đại bằng, tăng thêm tốc độ chạy trốn. Lâm Thanh Hoàng nhìn xem còn tại chạy chối chết Đại Bằng Vương, nàng cũng không tiếp tục ra tay. Cái này Đại Bằng Vương chu sát Tạ Nam Thiên, cùng Tạ Nguy Lâu có huyết ỉu, tôn này lại yêu, phải lưu cho Tạ Nguy Lâu tự tay giải quyết. Đến nỗi trốn hướng một cái khác phương vị Khổng Tiêu. Trốn được. Lâm Thanh Hoàng thản nhiên nói một câu, búng ngón tay một cái, Đông Hoang Tháp trong nháy mắt phá vỡ không gian, đánh phía Khổng Tiêu. A Khổng Tiêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức bị vành thành cho bụi, ngay cả tàn hồn cũng không có còn lại một tia, trực tiếp hôi phiên diệt. Bốn vị thần đỉnh, liền như vậy hủy diệt. Lâm Thanh Hoàng đưa tay ra, Đông Hoang Tháp phá không mà đến, xuất hiện tại trong tay nàng, nàng xem mọi người ở đây một mắt. Trong lòng mọi người ngưng lại, lập tức lui ra phía sau. Lâm Thanh Hoàng cầm trong tay Đông Hoang Tháp, phi thân đi tới quảng trường. Nàng đưa tay ra, nắm chặt Phượng Hoàng Chi Tức, sau đó ném cho Tạ Nguy Lâu, truyền âm nói, cái này Phượng Hoàng Chi Tức chính là Phượng Hoàng Chi Hỏa, cực kỳ bất phàm, nếu để cho Thái Hư Linh Hỏa thôn vệ, tất nhiên có thể để Thái Hư Linh Hỏa càng cường đại hơn. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, tiếp nhận Phượng Hoàng Chi Tức, khống hỏa thuật thi triển, trong nháy mắt đem cái này Phượng Hoàng Chi Hỏa áp chế. Cái này đoàn hỏa diễm bất phàm, chính xác có thể để Thái Hư Linh Hỏa thôn vệ. Hắn bố trí xuống mấy đạo cấm chế, liền đem Phượng Hoàng Chi Tức thu lại. Lâm Thanh Hoàng liếc mắt nhìn tiên khung bên trong vòng xoáy, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Nàng phi thân đi tới bên cạnh Tạ Nguy Lâu, nắm lấy Tạ Nguy Lâu cánh tay, nói khẽ, nơi đây muốn sụp đổ, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Tạ Nguy Lâu phóng tới một cái phương vị, nơi đó trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, hai người tiến vào trong vết rách, biến mất ở nơi đây. Ầm ầm. Ngay tại hai người vừa rời đi, Bạch Cốt Hòn Đảo không ngừng đổ sụp, thiên khung bên trong, từng đạo vết rách xuất hiện, không gian không ngừng đổ sụp. Cùng lúc đó, thần hà bạo liệt, hỏa diễm bộc phát, nham tương dâng trào, biển lửa sôi trào, thần kiều vỡ nát, phương thiên địa này không ngừng đổ sụp. Đi. Đám người thấy thế, biến sắc, lập tức phóng tới vết nứt kia. Chương 330, đạo khí chữa trị, hội minh hồi cuối chương 330, đạo khí chữa trị. Hội minh hồi cuối Bắc U nào đó ngọn núi cao trong đập phủ. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đã khôi phục nguyên bản khuôn mặt, lần này bọn hắn gây ra động tĩnh cũng nhỏ, phải yên lặng một phen mới được. Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi dưới đất, niết bàn kinh vận chuyển, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Lần này cùng thần đình chém giết, hắn cũng chỉ là thụ chút ra ngoại thương, ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Một lát sau, Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, thương thế triệt để khôi phục. Lâm Thanh Hoàng ngồi ở một bên, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, Phượng Tê Sơn hành trình, thu hoạch cũng không tệ. Tạ Nguy Lâu thành công thôi diễn xuất huyền tương sổ hình chiến lược tăng gọn. Mà nàng nhưng là lấy được một bộ kinh văn, tu vi cũng thành công bước vào đạo tạng cảnh đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một nụ cười, thu hoạch chính xác lớn. Ngoại trừ tự thân chiến lược tăng vọt, còn chiếm được không thiếu chữ vật giới chỉ, rất nhiều linh quả, linh dược, các loại linh thảo trở, phải tìm thời gian kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Lâm Thanh Hoàng thở dài nói, đáng tiếc Đông Hoang Tháp sức mạnh quá mức bá đạo, ta cũng khó có thể triệt để trưởng khống, bằng không mà nói, ngược lại là có thể để cho những cái kia thần đỉnh cảnh lưu lại một vài thứ. Đông Hoang Tháp quá đáng sợ, nàng có thể lấy huyết mạch chi lực cưỡng ép kích hoạt cái này lại sát khí, nhưng mà khó mà hoàn mỹ trường khống, một phen đổ sát xuống, cũng chỉ lưu lại một cây dao long cân. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, lần này thu hoạch đã tốt vô cùng, không cần thiết lòng tham không đáy. Lâm Thanh Hoàng nghe vậy, yên lặng nở nụ cười, cũng đúng. Nàng lại nói, ta lần này lấy được Xích Phượng truyền thừa, là nhất bộ Xích Phượng kinh, kinh văn này bất phàm, hẳn là nào đó bộ trí cường kinh văn một bộ phận. Lần này lấy được Xích Phượng kinh, về sau nói không chừng có hy vọng nhận được môn kia trí cường kinh văn, cũng coi như là một hồi không tệ tạo hóa. Tạ Nguy Lâu không có để ý vấn đề này. Hắn đem kim sắc dương cung cùng dao long cân lấy ra, cách Bắc Vũ hội mình kết thúc còn có chút thời gian, không bằng giúp ta luyện chế cái này màu vàng dương cung. Lâm Thanh Hoàng nhìn xem dao long cân, cái này dao long cân dù sao cũng là thần đỉnh yêu thú chi vật, cần phải tiến hành rèn luyện, kế tiếp ngươi dựa theo ta lời nói, dùng Thái Hư linh hỏa rèn luyện một phen. Ân. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, đem Thái Hư linh hỏa tế ra tới. Lâm Thanh Hoàng nói, khống chế Thái Hư linh hỏa, trước tiên đem dao long cân tạm chất bên trong luyện hóa. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, Thái Hư linh hỏa đem dao long cân bao khỏa, chậm rãi luyện hóa tạm chất bên trong. 3 ngày sau đó, Tạ Nguy Lâu thu hồi Thái Hư Linh Hỏa, nguyên bản giao long cân trở nên càng thêm tinh tế, giống như dây cung đồng dạng, chỉ còn sót lại tinh túy bộ phận, toàn thân lộ ra huyết hồng chi sắc, mang theo cường đại hỏa thuộc tính sức mạnh. Lâm Thanh Hoàng tiện tay vung lên, giao long cân bay vào trong tay, nàng quan sát một chút, nhẹ nhàng gật đầu, không sai biệt lắm. Kế tiếp muốn để cho kim sắc dương cung cùng căn này dây cung dung hợp, đoán chừng cần không thiếu thời gian, giao cho ta là được. Phía trước cái kia dây cung, cực kỳ phổ thông, dung hợp được ngược lại là rất đơn giản. Nhưng là bây giờ căn này dây cung càng cường đại hơn, muốn hoàn mỹ cùng kim sắc dương cung hòa làm một thể. Chỉ để chữa trị cái này đạo khí, chắc chắn cần không thiếu thời gian. Làm phiền. Tạ Nguy Lâu cười nói. Hắn kéo động kim sắc dương cung dây cung, toàn bộ sức mạnh bộc phát, dương cung bị kéo lại trăng tròn. Bành. Căn này dây cung trong nháy mắt đứt gãy, căn bản không chịu nổi lực lượng của hắn, hắn đem dương cung đưa cho Lâm Thanh Hoàng. Việc rất nhỏ. Lâm Thanh Hoàng nắm ấn quyết, một đạo sức mạnh đem kim sắc dương cung bao khỏa cùng giao long cân bao khỏa, sau đó đánh vào mấy đạo kỳ lạ phù văn, trực tiếp đem hai người tiến hành luyện hóa. Trong núi không tuyết nguyệt, cũng không biết trải qua bao lâu, Bắc Vũ các nơi vang lên quốc sư Lý Quan Huyền âm thanh. Bắc Vũ hội minh đã tới điểm kết thúc, xin trả không đến Bắc Vũ thành người, trong vòng 3 canh giờ, lập tức đi tới Bắc Vũ thành. 3 tháng Bắc Vũ hội minh sắp đến hồi kết thúc, không thiếu còn chưa đến Bắc Vũ thành người, nhao nhao chạy tới Bắc Vũ thành. Trong sân động, Lâm Thanh Hoàng sức mạnh trên người tán đi, lau chán một cái mồ hôi, sau đó nhẹ nhàng phất tay, kim sắc dương cung bay về phía Tạ Nguy Lâu, cái này đạo khí đã chữa trị. Lần này chữa trị cái này đạo khí, đối với nàng tiêu hao phi thường lớn. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận kim sắc dương cung, sau đó lấy ra vài quặng ngàn năm linh thảo cho Lâm Thanh Hoàng, cười nói, nhà ta rõ ràng hoàng khổ cực, cần phải ta cho ngươi nệ nệ lưng. Lâm Thanh Hoàng trừng Tạ Nguy Lâu một mắt, tiếp nhận linh thảo, trực tiếp đơn giản thô bạo gặm ăn. Vài quặng ngàn năm linh thảo vào bụng, sức mạnh khôi phục không thiếu. Kế tiếp đi Bắc U Thành. Lâm Thanh Hoàng đi ra sơn động. Tạ Nguy Lâu thu hồi kim sắc dương cung, hướng về bên ngoài sơn động đi đến, khí tức trên thân cũng theo đó tăng cường, vừa bước vào ra tỏa cảnh đỉnh phong. Sau 3 canh giờ, Bắc U Thành bên ngoài, Đại Hạ Thánh Viện, bảy đại tông môn cùng đông chu người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, một lần này Bắc U hội minh, rõ ràng hao tổn không ít người, nhưng cũng không ít người thu được đại cơ duyên, tu vi tăng vọt. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh đứng ở trong đám người, nàng lấy bí bảo che giấu tu vi, chỉ lộ ra đạo tạng cảnh hậu kỳ khí tức. Nhan Quân Lâm bọn người liếc Lâm Thanh Hoàng một cái, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. A, Tạ Minh. Nhan Quân Lâm ánh mắt hướng về một cái phương vị nhìn lại, vừa mới bắt gặp Tạ Nguy Lâu phi thân mà đến. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy Nhan Quân Lâm thời điểm, sắc mặt vui mừng, nha. Đại hoàng tử. Nhan Quân Lâm vội vàng tiến lên, hắn gặp trên thân Tạ Nguy Lâu tràn ngập ra tỏa cảnh đỉnh phong khí tức, không khỏi khiếp sợ nói, Tạ Minh, nhanh như vậy liền bước vào ra tỏa cảnh đỉnh phong. Ngươi cái này tốc độ đột phá, đơn giản chính là giống uống nước a. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy tự tin nói, Tạ Mộ vẫn có một chút như vậy thiên phú. Nhan Quân Lâm giỗi ra ngón tay cái, Tạ Minh thiên phú, chính xác rất bất phàm, chúng ta cường cường liên hợp, tất nhiên có thể quét sạch tứ phương. Đây là tự nhiên. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nhan Như Ý bước nhanh hướng tới Tạ Nguy Lâu đi, nàng hai tay chống nạnh, hất cằm nói, Tạ Nguy Lâu, ngươi rất tuyệt, bản công chúa rất thưởng thức ngươi, đi theo Nhan Quân Lâm hôn không có tiền đồ, không bằng đi theo bản công chúa à. Chỉ cần ngươi nói thể sống chết hiệu chung Như Ý công chúa, bản công chúa về sau liền bảo kê ngươi. Giờ khắc này, nàng lại biến thành cái kiêng ngốc manh con cừu nhỏ. Nhan Quân Lâm bọn người nhìn xem Nhan Như Ý, trong lòng không còn gì để nói, người nào đó thực sẽ chăng a. Nhan Toàn Chân thản nhiên nói, đầu dơ lên đến cao như vậy làm gì? Sợ người khác nhìn thấy ngươi cầm đôi sao? Nhan Như Ý nghe xong, thần sắc ngạo nghễ nói, phải thì như thế nào? Ngược lại là ngươi, đầu dơ lên đến cũng không cao, là đang nhìn mình chằm chằm chân nhìn sao? Có phải hay không nhìn thấy bàn chân của mình? Nhan Toàn Chân sửng sốt một giây, vô ý thức nhìn về phía hai chân của mình, một mắt có thể nhìn đến. Sau một khắc, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn sang Nhan Như Ý bộ ngực, đầu lông mày nhướng một chút, biết cái này còn cựu nhỏ ý tứ. Ha ha, lớn đến từng này làm gì? Là muốn làm mẹ sao? Đi đường đều không tiện, quần áo đều phải mặc số lớn. Nàng xem Nhan Như Ngọc một mắt, còn tốt, đường ta không cô độc. Chương 331, nắm lấy số 1, có ý tốt sao? Chương 331, nắm lấy số 1, có ý tốt sao? Nhan Như Ý mặt tươi cười nhìn xem Tạ Nguy Lâu, Tạ Nguy Lâu, Bắc U hội minh lập tức liền kết thúc, hồi thiên khải sau đó, đi phủ đệ của ta thôi, ta lần này lấy được rất nhiều đồ tốt, đến lúc đó cho ngươi xem một chút ta. Tạ Nguy Lâu từ nghiêm nghĩa đang nói, ngươi mơ tưởng hối lộ ta. Bản thế tử thề sống chết hiệu trung đại hoàng tử. Tạ huynh, xúc động chết ta rồi, ngươi có muốn hay không đánh ta một quyền? Bằng không thì ta sẽ tự ti mặc cảm. Nhan Quân Lâm lau một chút khỏe mắt. Đám người, Nhan Như Ý trừng Tạ Nguy Lâu, ngươi biết cái gì? Nhan Quân Lâm làm sự tình, cực kỳ lỗ mãng, bốn phía trêu chọc người, ngươi đi theo hắn nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Nhan Quân Lâm nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, ai tại bốn phía trêu chọc người? Đến cùng là ai vậy? Lần này là ai tại giữa bọn hắn vừa đi vừa về chém giết? Đơn giản phách lôi đến cực điểm. Nếu không phải bọn hắn có chút bản sự, đoán chừng đều treo. Tạ Nguy Lâu ngáp một cái. Nên người tới đều tới, tại sao không có nhìn thấy Nhan Vô Cấu? Nhan Toàn Chân hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, cũng không nhìn thấy Nhan Vô Cấu thân ảnh. Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc đồng thời trầm mặc. Lần này vì đối phó Nhan Vô Cấu, bọn hắn đều phái ra cường giả tiến đến U Sơn đầu tiên. Bây giờ nơi đó đã đổ sụp, bọn hắn người phái đi ra ngoài, cũng mất tin tức, Nhan Vô Cấu sống hay chết, cũng còn chưa biết. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Quân Lâm bọn người, trong lòng không khỏi có chút giọng niệm ai, cũng là thân huynh đệ, thân tỉ muội, lại còn thống hạ sát thủ, hoàng thất cái này một số người, đơn giản không phải thứ gì à. Nhan Vô Cấu, ai mẹ hắn đem ta đánh chết? Trả lời ta. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước hóa thành phế tích thành trì, kinh ngạc nói, nghe nói Bắc U Thành có rất nhiều yêu tộc trấn thủ, như thế nào biến thành phế tích? Chẳng lẽ là Tống tiên sinh bọn hắn ra tay ác độc? Nhan Quân Lâm thấp giọng nói, cùng Tống đại nhân bọn hắn không quan hệ, nghe nói đây là nào đó ma tộc cường giả làm, ma đầu kia cùng yêu tộc có đại thù, trực tiếp giết đến Bắc U Thành, đem Bắc U Thành đánh tan, cuối cùng lấy một thanh vạn hồn tiên, luyện hóa 15 vạn yêu tộc. Vạn hồn tiên? Tạ Nguy Lâu ngạc nhiên nói, thứ này ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, phía trước tựa hồ xuất hiện tại Thiên Khải Thành, chẳng lẽ ma đầu kia là Thiên Khải Thành người? Ra thiên bên trong Khải Thành, vậy mà cất giấu ma đầu. Nhan Quân Lâm thần sắc đọc lại, vội vàng nói, thiên bên trong Khải Thành, yêu ma cấm đi, ma đầu kia hẳn không phải là Thiên Khải Thành người, đoán chừng là vừa vặn đi ngang qua. Nhan Toàn Chân cười khẩy nói, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diện. Không tệ. Tiểu Toàn Chân nói rất đúng. Nhan Như Ý hất cảm, mặt mũi tràn đầy tán đồng nói, Nhan Toàn Chân, ta nói tà ma ngoại đạo, tự nhiên cũng bao hàm ngươi, ngươi phụ họa cái gì? Đây ngươi tà khí quỷ. Yên lặng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Chỉ thấy trên tường thành, trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, mấy người kia chính là Tống Thần Phong, Lý Quan, Huyền Lệ Tranh cùng bốn đại tông môn trưởng lão. Ân. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tống Thần Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bây giờ Tống Thần Phong khí tức trên thân phi thường cường hãn, tuyệt không phải hóa long cảnh đỉnh phong, mà là vào thần đỉnh. Mọi người nhìn về phía Tống Thần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kính sợ, căn cứ bọn hắn biết, Tống đại nhân đã vào thần đỉnh cảnh. Hơn nữa trước đó vài ngày, còn vượt ngang 10 vạn dặm truy sát đại bàng vương, cuối cùng giết đến yêu quốc, chu diệt rất nhiều yêu tộc cường giả, đả thương mấy vị thần đỉnh cảnh, thủ đoạn bá đạo vô cùng. Hóa Long cảnh đỉnh phong Tống đại nhân, liền có thể nghịch chiến thần đỉnh cảnh, bây giờ vào thần đỉnh, lại phải đáng sợ cỡ nào? Bảy đại tông môn trưởng lão, như thế nào chỉ xuất hiện 4 vị? Còn lại 3 vị đâu? Trong mắt mọi người lộ ra vẻ không hiểu. Một chút từng tiến vào Phượng Tê Sơn người, nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, bảy đại tông môn trưởng lão đều vào Phượng Tê Sơn, chỉ có 4 vị sống sót đi ra, đến nỗi còn lại 3 vị, chắc chắn là treo. Tống Thần Phong quét đám người một mắt, lạnh nhạt nói, Bắc Vũ hội mình đã tới hồi cuối, các phương thế lực cũng có tổn thương, bất quá cũng có người thu hoạch cực lớn. Kế tiếp Tống Mỗ tuyên bố một chút các vị thành tích cuối cùng. Hắn tiện tay vung lên, một phần cực lớn kim bảng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kim bảng phía trên, đám người tên, chu sát bao nhiêu yêu tộc, chu sát cái gì cấp bậc yêu tộc, tiêu ký phải vô cùng rõ ràng, đều từ lệnh bài thân phận trực tiếp truyền vào trong đó. Tạ Nguy Lâu liếc mắt nhìn kim bảng, sầm mặt lại, chuyện gì xảy ra? Bản thế tử rõ ràng chu sát vô số yêu tộc, như thế nào ta con số là linh? Không tệ, hắn hạng chót. Chuyện trong dữ liệu. Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc, Nhan Toàn Chân xếp hạng cũng không có ở phía trước, mà là ở vào ở giữa vị trí. Bọn hắn nhưng không có hứng thú tranh đoạt đệ nhất, bình thường ban thưởng, bọn hắn trước mắt, đến nỗi điểm công đức, bọn hắn cũng không thiếu, trước mặt xếp hạng, tự nhiên phải lưu cho người còn lại. Nhan Quân Lâm kinh ngạc nhìn xem Tạ Nguy Lâu, không thể nào là linh a. Có thể hay không Tạ Minh lệnh bài ném đi? Tạ Nguy Lâu cao mày nói, ta cũng không phải cái gì sơ ý người sơ suất, lệnh bài còn tại trên người của ta. Nói xong, hắn móc ra một cái lệnh bài. Khô khụ. Đây là lệnh bài của ta. Nhan Quân Lâm nhẹ nhàng một hụt, đây chỉ là hoàng thất lệnh bài thân phận, ngược lại cũng không phải thánh viện lệnh bài. Tạ Nguy Lâu lúng túng nở nụ cười, cầm nhầm, ta nói chính là khối này. Hắn lại móc ra một khối lệnh bài. Nhan Quân Lâm nhìn xem Tạ Nguy Lâu lệnh bài trong tay, dở khóc dở cười nói, đây là Tống đại nhân lệnh bài phốc phốc. Nhan Như Ý cười phun, nàng đưa tay ra, vỗ nhẹ nhẹ lấy Tạ Nguy Lâu bả vai, thiếu niên, khinh thường à. Tạ Nguy Lâu tiếp tục rút một chút chữ vật giới chỉ, mao cũng không có móc ra được cái, hắn cười lạnh nói, có người trộm lệnh bài của ta, nói rõ là đang chèn ép ta, đây là không muốn để cho ta cướp đoạt đệ nhất à. Rất tốt, những cái kia đang giận tiểu nhân, các ngươi thắng. Nhan Quân Lâm bọn người im lặng nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Nha, ta như thế nào là đệ nhất? Nhan Như Ý nhìn xem kim bảng xếp tại đệ nhất tên, nháy mắt một cái này đệ nhất tên chính là nàng. Tạ Nguy Lâu tiếp tục xem hướng kim bảng. Đệ nhất là Nhan Như Ý, nữ nhân này cũng tại Đồ Tiểu Trấn, thôn vệ yêu thú, nắm lấy số 1, tự nhiên bình thường. Đến nỗi xếp tại thứ 2, nhưng là Cơ Nguyệt Hoa. Thứ 3 là Thánh Viện Lệ Thu, đệ tứ chính là Xuân Sinh Quân, đệ ngũ nhưng là Lâm Thanh Hoàng. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Nhan Như Ý, ngôn ngữ không vui nói, công chúa điện hạ, đã nói xong cùng một chỗ tìm sơn động trốn đi, kết quả ta trốn đi, ngươi lại lặng lẽ đâm lưng ta, bắt lại đệ nhất, có ý tốt sao? Nhan Như Ý hơi đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy quẫn bách nói, ta cũng không biết ta chính là tiện tay đổ mấy cái tiểu trấn đi. Giả bộ a, ngươi cứ tiếp tục giả bộ a, ngươi chính là muốn nhìn ta trở thành chân chính phế vật, tiếp đó một mình ngươi trở nên càng cường đại hơn. Tạ Nguy Lâu lui ra phía sau một bước, cách Nhan Như Ý xa một chút. Tống Thần Phong trầm giọng nói, tên thứ nhất, Nhan Như Ý, chu sát 5000 yêu tộc, tên thứ hai, Cơ Nguyệt Hoa, chu sát 3800 vị yêu tộc, tên thứ ba, Lệ Thu, chu sát chương 332, tiên sinh cử động lần này, ta có thể hiểu được chương 332, tiên sinh cử động lần này, ta có thể hiểu được Tống Thần Phong nhanh chóng tuyên bố xong 10 hạng đầu tên. Trong top 10, đại bộ phận cũng là thánh viện người, Đông Chu vào vòng chỉ có 3 người. Dựa theo phía trước lời nói, phàm là lần này đại hội xếp hạng trước 10 người, đều có thể thu được đại hạ cùng Đông Chu phát ra ban thưởng. Lý Quan Huyền nhìn về phía Đông Chu vào vòng 3 người, trong đó một cái vẫn là Cơ Mệnh Hoa, cái này khiến trong nội tâm nàng thở dài. Đông Chu thế hệ trẻ tuổi, vẫn là không bằng đại hạ, xem ra còn phải để cho càng nhiều người trẻ tuổi đi đại hạ thánh viện học tập một phen. Tống Thần Phong nói, trước 10 người, vô luận tuần tự, cũng có ban thưởng, hơn nữa ban thưởng sẽ không để cho đại gia thất vọng, kế tiếp phát thưởng cho. Hắn tiện tay vung lên, 10 chôi cao phẩm linh khí, 10 phần quần trụ, 10 cái bình ngọc, 10 cái phỉ thúy hồ lô, 10 cái ngọc phù, 100 cây ngàn năm linh thảo bay ra ngoài. Tống Thần Phong cười nhạt nói, những phần thưởng này chính là đại hạ cùng Đông Chu lấy ra, phàm là trước 10 người, mỗi người có thể đạt được một kiện cao phẩm linh khí, một phần công pháp quần trụ, một cái đạo tạng đan, một phần linh thủy dịch, một cái ngũ phẩm cấm chế ngọc phù cùng với 10 cây ngàn năm linh thảo. Thế mọi người vừa nghe, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với Nhan Quân Lâm bọn người tới nói, bọn hắn tài sản giàu có, những phần thưởng này có lẽ không coi là cái gì, bọn hắn có thể từ bỏ. Nhưng mà đối với tại chỗ đại bộ mà nói, những phần thưởng này thật sự vô cùng phong phú. Mọi người nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng 10 người, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, phong phú như vậy ban thưởng, đáng tiếc không có duyên với bọn họ. Tống Thần Phong phất tay, những phần thưởng này bay về phía Lâm Thanh Hoàng bọn người. Lâm Thanh Hoàng bọn người thu hồi ban thưởng, hướng về phía Tống Thần Phong đi thi lễ. Tống Thần Phong liếc mắt nhìn sắc trời, cười nhạt nói, ta tuyên bố, Bắc Vũ hội minh kết thúc, tất cả mọi người khổ cực, kế tiếp có thể chuẩn bị đường cũ trở về. Bắc Vũ hội minh là vì chém yêu, bây giờ bắt trong vũ thành yêu tộc toàn bộ bị tru sát, 108 trong trấn cũng vẹn vẹn còn lại một chút yêu tộc, chuyến này xem như hoàn mỹ. Còn lại những cái kia trong tiểu trấn yêu tộc liền giao cho một bác bọn người đi giải quyết. Đến nỗi cái này Bắc Vũ thành bây giờ hóa thành phế tích, chữa trị cực kỳ khó khăn, tạm thời cũng không cần thiết đi trấn thủ. Đại hạ quân đội phải trấn thủ tại Bắc Cảnh chi thành, nơi đó mới là mấu chốt nhất che chắn. Tống Thần Phong nhìn về phía Lý Quan Huyền cười nói, Quốc sư đại nhân, Bắc U hội minh đã kết thúc, chúng ta cũng nên cáo tử.
Ân.
Lý Quan Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Tống Thần Phong tế ra một chiếc chiến thuyền, cười nói, thánh biệt người, nhanh chóng đi lên. Nói xong, liền cùng Lệ Tranh đạp vào chiến thuyền. Tạ Nguy Lâu bọn người lập tức leo lên chiến thuyền. Bốn đại tông môn trưởng lão cũng riêng phần mình tế ra phi thuyền, bọn hắn trầm giọng nói, bảy đại tông môn người đều có thể tới chúng ta ở đây. Bảy đại tông môn người trẻ tuổi cũng không có do dự, nhao nhao đạp vào phi thuyền. Hợp Hoa Tông, Thiên Âm Tự người trẻ tuổi sắc mặt có chút mất tự nhiên, trưởng lão của bọn họ cũng không trở về, chắc chắn hủy diệt. Đến nỗi Vạn Thú Tông, từ trưởng lão Dư Hưu cho tới đệ tử trẻ tuổi, một cái cũng không có trở về, toàn bộ hủy diệt. Lần này Vạn Thú Tông phái tới người trẻ tuổi, toàn bộ đều là đến từ Vạn Yêu Môn, những người tuổi trẻ kia, đại bộ phận đều chết ở trong tay Bách Độc Vương. Quốc sư đại nhân, gặp lại. Tống Thần Phong hướng về phía Lý Quan Huyền hơi hơi ôm quyền, sau đó nắm ấn quyết, phi thuyền hóa thành tán phế mang, hướng về phía chân trời bay đi. Còn lại phi thuyền cũng nhao nhao phóng tới nơi xa. Lý Quan Huyền nhìn xem đại hạ người rời đi, nhẹ nhàng phất tay, đông chung người, bây giờ có thể rút lui. Ban đêm, đại hạ thánh viện, cổ chiến thuyền đáp xuống quảng trường. Đám người nhao nhao rời đi cổ chiến thuyền. Tống Thần Phong nhìn mọi người một cái, ba tháng này, các ngươi đều khổ cực, kế tiếp nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Tuân mệnh. Đám người hướng về phía Tống Thần Phong đi thi lễ. Tống Thần Phong nhẹ nhàng phất tay. Đám người nhao nhao rời đi, trong bọn họ, phần lớn người đều thu được cơ duyên, phải hảo hảo trở về củng cố một phen. Hiện trường còn thừa lại Tống Thần Phong, Lệ Tranh, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng. Lệ Tranh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, tiểu tử, có thời gian nhớ kỹ đi ta nơi đó. Tạ Nguy Lâu đội vàng nói, nhất định nhất định. Ha ha ha. Lệ Tranh cao giọng nở nụ cười, liền phi thân rời đi. Gặp Lệ Tranh rời đi, Tống Thần Phong đem một cái lệnh bài đưa cho Tạ Nguy Lâu, tiểu tử, đây là lệnh bài của ngươi. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy lệnh bài trong nháy mắt, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ta liền nói ai có thể lặng yên không tiếng động đánh cắp lệnh bài của ta, nguyên lai là Tống tiên sinh thủ ta. Ngươi đây là sợ ta cướp đoạt đệ nhất sao? Tống Thần Phong có chút im lặng, đây là ta nhận được. Ta hiểu. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, Tống tiên sinh cử động lần này, ta có thể hiểu được. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận lệnh bài, một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng. Tống Thần Phong nghe vậy, bật cười nói, ngươi nếu thật như vậy bất phàm, vậy cũng tốt. Bất quá nhanh như vậy liền vào ra tỏa cảnh đỉnh phong, cũng coi như là không tệ, cố gắng lên. Hắn lại nói, các ngươi về trước Lôi đỉnh phong, ta đi tìm viện trưởng phục mệnh. Nói xong, liền phi thân rời đi. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, hai người hướng về Lôi đỉnh phong bay đi. Lôi đỉnh phong, trong động phủ, Tạ Nguy Lâu nằm ở trên giường đá, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Huyền tướng sổ hình đã suy diễn ra, kế tiếp liền phải cân nhắc đột phá vào huyền tướng cảnh sự tình. Huyền tướng đan dược liệu còn kém âm dương ngũ hành quả, đến làm cho Thất Dạ Tuyết đi dò xét một chút. Bất quá trước đó, phải đem đan đạo để thăng đến ngũ phẩm. Nhàn rỗi cũng không chuyện, nếm trước thử một chút luyện chế đan dược ngũ phẩm. Tạ Nguy Lâu rời đi giường, lần này lấy được rất nhiều chữ vật giới chỉ cùng linh thảo, các loại linh dược tài liệu, ngược lại là có thể nếm trước thí luyện chế một chút còn lại đan dược ngũ phẩm. Huyền tướng đan tài liệu có hạn, nhất định phải cam đoan một lần luyện chế thành công, nếm trước thí luyện chế còn lại đan dược ngũ phẩm, lại đi đan lòng chảo sông lấy chút trải qua, liền ổn thỏa. Tạ Nguy Lâu lấy ra rất nhiều dược liệu, liếc mắt nhìn, trầm ngâm nói, trước tiên luyện chế ngũ phẩm nguyên linh đan, thật tốt thử nghiệm. Nói xong, hắn liền tế ra đan lô, Thái Hư Linh Hỏa, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Cùng lúc đó, hoàng cung, ngự thư phòng, Hạ Hoàng đang cầm lấy một phần quyển trục quan sát, hắn lẩm bẩm, phạm không cứu, người của ma tộc, ngược lại là có chút ý tứ. Cầm trong tay vạn hồn phiền, diệt Bắc Vũ thành 15 vạn yêu tộc, thủ bút này cũng không nhỏ. Hoàng công công thấp giọng nói, vậy hạ, lần này Bắc Vũ hội mình, Lục Hoàng tử vẫn, nghe nói Tạ Thương Huyền cũng đi Bắc Vũ, giống như cũng vẫn Hạ Hoàng nghe vậy, tiện tay thả xuống danh sách, hắn lạnh nhạt nói, Bắc Vũ hội mình, là vì nhân tộc trừ yêu, tự nhiên đối xử như nhau, vẫn là thuộc chuyện bình thường, hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ. Hoàng công công run lên một giây, ngược lại là không nghĩ tới Hạ Hoàng chấn định như thế, dù sao vẫn lạc trong danh sách, còn có Lục Hoàng tử a. Hạ Hoàng làm sơ trầm tư, Bắc U hành trình, Tạ Nguy Lâu tiểu tử kia dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền đem tu vi tăng lên tới gia tỏa cảnh đỉnh phong, cũng không tệ, bây giờ Tạ Thương Huyền vẫn, trấn Tây Hầu vị trí vừa vặn để trống, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Hoàng công công thi lễ một cái, lao nô không biết. Hạ Hoàng suy tư phút chốc, gia tỏa cảnh đỉnh phong, hay yếu một chút, vào thác cương cảnh còn tạm được. Lao nô hiểu rồi. Hoàng công công nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Hoàng lạnh nhạt nói, Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc từ thánh viện sau khi trở về, để cho bọn họ tới gặp ta. Hoàng công công hành lễ, tuân mệnh. Chương 333, Ôn Nhuận Như Ngọc, Mỡ Dê Bảo Ngọc. Chương 333, Ôn Nhuận Như Ngọc, Mỡ Dê Bảo Ngọc. Hôm sau, trong động phủ, thì ra, ta không phải là thiên tài a, ta là căn tuổi mù. Tạ Nguy Lâu khuôn mặt ngăm đen, bẩn thỉu cầm lấy một khỏa đen thui đan dược, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bại, thật sự bại hoàn toàn, hắn không phải thiên tài a, luyện chế ra trong một đêm nguyên linh đan, dược liệu tốn không ít, kết quả toàn bộ thất bại. Hắn tổng kết rất nhiều kinh nghiệm, trước mặt luyện chế, căn bản không có vấn đề chút nào, nhưng đến mỗi mấu chốt ngưng đan thời khắc, đan dược cuối cùng sẽ biến thành phế đan, liền giống như trong tay hắn viên này đen thui đan dược đồng dạng, không có chút nào linh lực, triệt để báo hỏng. Đan dược ngũ phẩm, như có một loại nào đó gông cùng xiềng xích, trói buộc hắn, để cho hắn khó mà luyện chế thành công. Điểm này, Long Láo Quái đan đạo bản chép tay bên trong, căn bản không có chút nào ghi chép. Đan lòng trào sông, nhất định phải đi. Bành, viên này đen thui đan dược hóa thành một mịn. Luyện đan, cầu đều không luyện. Tạ Nguy Lâu cười lạnh một tiếng, một tay lấy thuần dương lò bắt quái thu lại, liền hướng về ngoài động phủ đi đến. Phía chân trời, liệt dương treo trên cao, kim hoàng chói mắt, mang đến một cỗ ấm áp, đỡ quang cùng lôi quang xen lẫn, chiếu vào một bên trên thác nước, một đầu cầu đồng cầu xuất hiện. Tạ Nguy Lâu đen thui trên mặt, hiện lên một vòng ôn hòa nụ cười ấm áp, hắn liếc mắt nhìn phía dưới, thác nước chảy xuôi, dòng nước chảy xiết, phía dưới là vạn trượng đầm sâu, mê vụ bao phủ. Tắm rửa. Tạ Nguy Lâu đưa hai tay ra, thân thể đảo hướng phía dưới, không ngừng rơi vào phía dưới hàn đàm. Mấy hơi sau đó, một cái mỹ lệ hàn đàm xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mắt, hàn đàm trung quanh đều là xinh đẹp hoa đào, thác nước chi thủy không ngừng rót vào hàn đàm, hướng chảy bốn phương tám hướng. Ân. Tạ Nguy Lâu thân thể vừa muốn rơi vào hàn đàm thời điểm, vừa vặn thấy một đoàn sợi tóc đen xì nổi lên mặt nước, hắn lập tức ngừng thân thể, hướng về bên hàn đàm duyên bay đi. Từ đâu tới quỷ nước, lại ở nơi này dọa lão tử, còn không mau cút đi đi ra. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, lập tức mở miệng. Vâng. Đột nhiên, trong đầm bộc phát một cỗ lực lượng, đầm nước phóng lên trời, hóa thành một đạo cực lớn thủy tinh che chắn. Sau một lát, thủy tinh che chắn tiêu thất, đầm nước tiến vào hàn đàm, một vị thân mang váy dài trắng, mang theo mạng che mặt nữ tử xuất hiện, thân hình của nàng phi thường tốt, bên hông buộc lấy một sợi tơ mang, trước sau lồi lõm, đường cong là lướt, hoàn mỹ không một tì vết. Sợi tóc đen xỉ nhuộm dần đầm nước còn chưa khô giống như hoa sen mới nở đồng dạng, da thịt tuyết trắng, tản ra lộng lẫy, một đôi mắt lại là lạnh lẽo vô cùng. Công chúa điện hạ Tạ Nguy Lâu nhìn thấy nữ tử trước mắt thời điểm, sửng sốt một giây, trước mắt vị này chính là Nhan Như Ngọc, ôn nhuận như ngọc, mỡ dê bảo ngọc. Đầu óc của hắn bên trong nháy mắt hiện lên một bộ trắng như tuyết không tì vết thân thể, trong lúc nhất thời, khí huyết bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, miệng đắng lưỡi khô. Tạ Nguy Lâu, ngươi tự tìm cái chết. Nhan Như Ngọc ánh mắt lạnh lùng, cánh tay bung lên, đầm nước tóe lên, hóa thành một thanh hàn băng trường kiếm, trong nháy mắt chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lập tức tránh né, trường kiếm từ bên cạnh hắn chém qua, đem một bên vách đá bổ ra một vết nứt. Hắn ra khỏi mười mấy mét, trừng Nhan Như Ngọc nói, Nhan Như Ngọc, ngươi có phải hay không có bệnh? Chính ngươi động phủ không có chỗ tắm sao? Tới địa bàn của ta làm cái gì? Đây chính là ta động phủ ở dưới hàn đàm. Nhan Như Ngọc ống tay áo vung lên, vô số thân hàn băng trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu khóa chặt. Tạ Nguy Lâu gặp những cái kia hàn băng trường kiếm đem chính mình khóa chặt, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười lạnh, rượu. Thật sự thật là khéo. Đã ngươi muốn ăn đòn, hôm nay bản thế tử liền không phục bồi, cáo tử. Nói xong, trực tiếp trốn bán sống bán chết, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Nhan Như Ngọc sửng sốt một giây, nàng ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đuổi theo. Không dạy dỗ một chút ra hỏa này, trong nội tâm nàng lửa giận khó tiêu. Lôi Đình Phong, quảng trường. Tạ Nguy Lâu vừa vặn thấy Lâm Thanh Hoàng, cười khua tay nói, rõ ràng hoàng vẫn là như vậy xinh đẹp, để cho ta động lòng vô cùng. Lâm Thanh Hoàng nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, gia hỏa này bây giờ nhìn thật chật vật, luyện đan nổ lô. Người đây là Lâm Thanh Hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu cái này dáng vẻ chật vật, trên mặt hiện lên một vòng tươi cười quái dị. Tạ Nguy Lâu cười nói, rõ ràng hoàng Nhan Như Ngọc tại theo đuổi ta, nhưng ta không có đáp ứng nàng, trong lòng ta chỉ có ngươi, bất quá nàng tựa hồ không muốn từ bỏ, ngươi giúp ta ngăn đón nàng một chút. Nói xong hắn liền hướng về nơi xa phóng đi. Đúng vào lúc này, Nhan Như Ngọc đuổi đi theo, nàng lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu bóng lưng, liền muốn đuổi theo. Lâm Thanh Hoàng bước ra một bước, trong nháy mắt ngăn tại trước mặt Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc gặp Lâm Thanh Hoàng che trước mặt mình, không khỏi đầu lông mày nhướng một chút. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt bình tĩnh nói, luận bàn một chút. Nói đi, liền một quyền đánh về phía Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc thấy thế, cũng không có do dự, lập tức một quyền nên đón. Ầm ầm. Quyền của hai người đầu đối bính, lực lượng cường đại bao phủ bốn phương tám hướng. Một quyền sau đó, chẳng phân biệt được sát thủ. Lâm Thanh Hoàng thần sắc như thường nói, xem ra ngươi thân thể này rèn đúc đến không tệ. Ngươi cũng không tệ. Nhan Như Ngọc khí tức trên thân trong nháy mắt tăng gọn, nàng lại lần nữa uy quyền giết hướng Lâm Thanh Hoàng, trực tiếp thi triển chủ ý thiên quyền pháp, chiến lực cực kỳ cường hãn. Quyền pháp sao? Kỳ thực ta cũng hiểu sơ một chút. Lâm Thanh Hoàng nắm đấm chậm rãi nắm chặt, đạp chân xuống, trong nháy mắt nên tiếp Nhan Như Ngọc, quyền ấn bộc phát, uy thế bá đạo. Oanh! Hai người lại lần nữa đụng nhau một quyền, sức mạnh dư ba bốn phía, quyền ấn bao phủ, cực lớn quảng trường, trong nháy mắt bị rung ra vết rách chẳng chịt. Quyền thứ hai sau đó, Lâm Thanh Hoàng cùng Nhan Như Ngọc riêng phần mình lui ra phía sau ba bước. Nhan Như Ngọc nhìn chăm chú Lâm Thanh Hoàng, ngươi quyền pháp này không đơn giản, tên gọi là gì? Chú ý nhân quyền pháp. Lâm Thanh Hoàng ý vị thâm trường nói. Nhan Như Ngọc thân ảnh lóe lên, chợt xuất hiện tại trước mặt Lâm Thanh Hoàng, nhanh chóng huy quyền giết ra ngoài. Lâm Thanh Hoàng không sợ chút nào, huy quyền lên chiến. Hai nữ tại trong sân rộng chém giết, động tĩnh phi thường to lớn, quảng trường vỡ vụn, chung quanh đại điện không ngừng lay động. Ở một tòa lầu các phía trên, Lôi Đình Phong phong chủ Lôi Mạnh cùng Tống Thần Phong đứng chung một chỗ, hắn cười nói, hai vị này đều cực kỳ không đơn giản a. Đáng tiếc không phải đệ tử của ta. Tống Thần Phong cười nhạt một tiếng, tư chất ngút trời, tiền đồ vô lượng. Lôi Mạnh nhẹ nhàng gật đầu, cực kỳ tán thành Tống Thần Phong mà nói, hắn trầm ngâm nói, cùng hai vị này so sánh, ngược lại là cái kia Tạ Nguy Lâu, tựa hồ yếu đi không thiếu 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền vào ra tỏa cảnh đỉnh phong, tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhưng ở hai cái này cảnh giới, tốc độ quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt. Huyền Hoàng, gông xiềng hai cái này cảnh giới, kỳ thực là tại đánh cơ sở, cần từ từ đi tu luyện, mấu chốt ở chỗ xây căn cơ. Rất nhiều người tại hai cái này cảnh giới, cần dùng thời gian dài dằng dặc đi tu luyện, cơ sở đánh càng tốt, tương lai đi tự nhiên càng xa. Giống như Tống Thần Phong trước kia Huyền Hoàng cảnh liền dùng 10 năm, ra tỏa cảnh dùng 10 năm, căn cơ cực kỳ kiên cố, chiến lực cũng vô cùng đáng sợ, đồng cấp bên trong, trên cơ bản không có đối thủ. Tống Thần Phong cười nói, có đôi khi thứ ngươi thấy, không nhất định là thật sự, Tạ Nguy Lâu tiểu tử kia tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thật sự? Lôi Mạnh kinh ngạc nhìn xem Tống Thần Phong. Tống Thần Phong cười nhạt nói, viện trưởng là nói như vậy, ta cũng là cho là như vậy. Tạ Nguy Lâu mang đến cho hắn một cảm giác rất là đặc thù, nhưng cho dù hắn vào thần đỉnh, cũng khó có thể nhìn ra quá nhiều thứ. Đúng là như thế, lúc này mới không thích hợp. Đến cùng là long vẫn là xà, thời gian sẽ cho ra đáp án, bọn hắn rửa mắt mà đợi liền có thể. Chương 334, luyện đan căn thuốc, cậu đều không luyện. Chương 334, luyện đan căn thuốc, cậu đều không luyện. 3 tháng thời gian, băng tuyết triệt để tăng dã, gió xuân tiến đưa ấm, vạn dặm cương vực nên đón vô tận sinh cơ. Thiên bên trong khải thành, cây cối xanh ngắt, điều diễm bất đát, tia sáng chiếu xa xuống, sinh cơ vô hạn. Đối với trời đông giá rét mà nói, người trên đường phố càng nhiều, ngựa xe như nước, tiểu thương vô số, đủ loại tiếng la không ngừng, cực kỳ náo nhiệt. Hai bên đường, thanh lâu chị em trang điểm lộng lẫy, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, hận không thể khoái mã nhất tiên, rong ruổi chiến trường. Tạ Nguy Lâu bận thịu hành tẩu tại trên đường cái, chung quanh người nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng là từ đâu tới tên ăn mày, chủ động tránh đi. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới Thất Dạ Tuyết bên ngoài. Thế phong nhật hạ, tên ăn mày đều có thể tới Thất Dạ Tuyết nghe hát. Có chút đang định tiến vào Thất Dạ Tuyết khách nhân, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu bộ dạng này hình dạng, cũng là đầu lông mày nhướng một chút, trong mắt mang theo không nói ra được ghét bỏ. Tạ Nguy Lâu cũng không có để ý tới cái này một số người, trực tiếp tiến vào Thất Dạ Tuyết. Sau nửa canh giờ, hắn tắm rửa một cái, đổi một thân sạch sẽ gọn gàng áo bào đen, tuấn mỹ tái hiện. Tham kiến lâu chủ. Tháng 6 hướng về phía Tạ Nguy Lâu hành lễ. Tạ Nguy Lâu phất tay, ra hiệu đối phương không nên đa lễ. Tháng 6, giúp ta tra một chút âm dương ngũ hành quả tung tích. Đan đạo mặc dù còn chưa vào ngũ phẩm, nhưng huyền tướng đan dược liệu nhất định phải sớm tìm xong. Âm dương ngũ hành quả. Tháng 6 suy tư một chút, lại nói khẽ, lâu chủ yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng điều tra rõ vật này tung tích, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể cho người kết quả. Ân. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Hắn lại hỏi, 3 tháng này, nhưng có sự tình gì phát sinh? Hết thảy như thường. Tháng 6 cung kính trả lời. Nếu có chuyện không giải quyết được, kịp thời nói cho ta biết. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, dưới mắt hắn là vung tay trưởng quỹ, chuyện nhỏ cũng không cần hắn ra tay. Tuân mệnh. Tháng 6 thi lễ một cái. Tạ Nguy Lâu làm sơ suy tư, liền đứng dậy rời đi Thất Dạ Tuyết, phải về chuyến Trấn Tây Hầu phủ. Trấn Tây Hầu phủ. Tham kiến thế tử. Phúc Bá cùng Hoa Lê cung kính hướng về phía Tạ Nguy Lâu hành lễ. Ân. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu. Hắn nhìn xem Phúc Bá đạo, thác cương cảnh sơ kỳ. Phúc Bá trên mặt lộ ra một nụ cười, đa tạ thế tử cho ta đan dược, bằng không mà nói, cũng sẽ không có tiến triển như vậy. Nếu không có Tạ Nguy Lâu đan dược, hắn đoán chừng vô duyên mở đất cương. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, hỏi, 3 tháng qua, Trấn Tây Hầu phủ nhưng có sự tình gì? Phúc Bá đạo, cũng không chuyện quá lớn phát sinh, bất quá hôm nay sáng sớm ngược lại là xảy ra một việc, trong cung hoàng công công tới qua một chuyến Trấn Tây Hầu phủ, nói là Tạ Thương Huyền vẫn. Tạ Thương Huyền bất lạc, đối với Tạ Nguy Lâu mà nói, đây là một kiện chuyện tốt to lớn, bây giờ Trấn Tây Hầu vị trí trống chỗ, Tạ Nguy Lâu xem như thế tử, tự nhiên có thể thuận lý thành chương ngồi lên. Bất quá tiền để còn phải trong cung vị kia gật đầu, mặc dù là thừa kế quy định, nhưng đừng quên, đây là hoàng gia thiên hạ, ai tọa Trấn Tây Hầu vị trí, phải trong cung vị kia nói đến tính toán. Đến nỗi Tạ Thương Huyền vì cái gì mà vẫn, Phúc Bá trong lòng ngược lại là có rất nhiều phỏng đoán, cũng không dám nói lung tung. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, trong mắt không có chút gợn sóng nào, hoàng công công còn nói sự tình khác. Phúc Bá lắc đầu, chỉ nói Tạ Thương Huyền vẫn là sự tình, còn lại cũng không nhiều lời. Tạ Nguy Lâu thần sắc như thường nói, cũng là không quan trọng. Phúc Bá hỏi, thế tử, kế tiếp nhưng có tính toán gì? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, hết thể như cũ. Hiểu rồi. Phúc Bá nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra sờ một cái hoa lê đầu, liền hướng về lầu cắt đi đến. Trong lầu cắt, Tạ Nguy Lâu bố trí xuống cấm chế, thế ra vạn hồn viên, nghiêm túc quan sát bên trong tàn hồn. Bắc U hành trình, thu hoạch phi thường lớn, vạn hồn viên bên trong tàn hồn đông đảo, hóa long cảnh đỉnh phong tàn hồn đều tăng lên 5 tôn. Long lão quái thôn vệ bách độc vương tàn hồn sau đó, rõ ràng trở nên đáng sợ hơn, nhưng vẫn không có vào thần đỉnh, nó không gian phát triển phi thường to lớn. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trong đó một đạo tàn hồn, đây là cựu trọng thiên lâu vị kia hóa long cảnh đỉnh phong tàn hồn, bây giờ đã triệt để bị vạn hồn phiên luyện hóa. Ông. Tạ Nguy Lâu nắm đấm quyết, trực tiếp đối với đạo này tàn hồn tiến hành siêu hồn, hắn phải xem vì cái gì cựu trọng thiên lâu muốn đối Tạ gia độc thủ. Mấy hơi sau đó, siêu hồn kết thúc. Tạ Nguy Lâu cao mày, người này tại cựu trọng thiên lâu thân phận cũng không thấp, căn cứ vào đối phương ký ức, đối với Tạ gia động thủ chính là cựu trọng thiên lâu lâu chủ phân phó, đến nỗi vì sao muốn độc thủ, người này căn bản vốn không biết. Cựu trọng thiên lâu lâu chủ Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Dưới đây người ký ức, cựu trọng thiên lâu lâu chủ cực kỳ thần bí, thực lực thâm bất khả chắc, vô cùng có khả năng vượt qua thần đỉnh, hướng phía trước bước ra nửa bước. Người kia tìm vạn hồn phiên, chính là muốn cướp đoạt vạn hồn phiên bên trong tàn hồn, từ đó đột phá. Ngược lại có chút phiền phức. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú vạn hồn phiên, thần đỉnh đã khó chơi vô cùng, bước ra nửa bước, tự nhiên đáng sợ hơn. Tạ gia sự tình, tất nhiên cùng cựu trọng thiên lâu có liên quan, đến lúc đó chắc chắn là muốn đi giải quyết. Đến nỗi dưới mắt, hay là trước tăng cao tu vi tăng lên. Tất cả đều dễ nói chuyện, có lẽ đến làm cho Long lão quái tiếp tục cắn nuốt, hắn sớm một chút vào thần đỉnh, ta cũng có thể nhiều mấy phần bảo đảm. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp để cho Long lão quái điên cuồng đi thôn vệ vạn hồn phiên bên trong tàn hồn. Tàn hồn nhiều như vậy, còn có 5 vị hóa long đỉnh phong tàn hồn, hắn cũng không tin Long lão quái không vào được thần đỉnh. Giống, Long lão quái phát ra một đạo hưng phấn tiếng gào thét, điên cuồng phóng tới những cái kia tàn hồn, không ngừng tiến hành thôn phệ. Tạ Nguy Lâu thu hồi vạn hồn tiên, để cho long lão quái tự động thôn phệ sau, sau đó hắn tế ra lò luyện đan và thái hư linh hỏa, lại lấy ra một chút dược liệu. Luyện đan, cậu đều không luyện. Cậu không luyện, hắn luyện. Luyện chính là đan dược, cắn thuốc chén cơm này, hắn còn thật sự ăn chắc. Vâng. Tạ Nguy Lâu nắm ngấn quyết, tiếp tục luyện đan. Đảo mắt, 3 ngày đi qua. Long lão quái vẫn tại thôn phệ tàn hồn, uy áp kinh khủng, khí tức không ngừng tăng vọt. Đến nỗi Tạ Nguy Lâu luyện đan, lại bại. Ta không thích hợp ăn chén cơm này sao? Tạ Nguy Lâu ánh mắt yếu ớt, hắn thu hồi đan lô, tiện vãng lâu đi ra ngoài, tiếp tục nữa không được, lãng phí dược liệu. Bất quá chén cơm này, hắn nhất định phải ăn, nắm giữ cường đại dị hỏa, còn có đan đạo bản chép tay, không ăn luyện đan chén cơm này, đơn giản chính là lãng phí tài nguyên. Lầu các bên ngoài, Phúc Ba gặp Tạ Nguy Lâu đi tới, hắn liền vội vàng đem một phần thư tín đưa cho Tạ Nguy Lâu, "Thế tử, có vị cô nương để cho ta đem vật này giao cho ngươi." Tạ Nguy Lâu tiếp nhận thư tín, mở ra đến xem một mắt, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một đạo tinh quang, Âm Dương Ngũ Hành Quả có hạ lạc, ngay tại đan lòng chảo sông. Vốn là dự định đi chuyến đan lòng chảo sông, dưới mắt Âm Dương Ngũ Hành Quả cũng ở đó, ngược lại là có thể thuận đường. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, thư tín hóa thành cho bụi, hắn đối với Phúc Bá đạo, "Phúc Bá, ta được ra ngoài một chuyến." "Tốt thế tử." Phúc Bá nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng rời đi phủ đệ. Chương 335, đi tới Đan Châu, đan lòng chảo sông bên ngoài. Chương 335, đi tới Đan Châu, đan lòng chảo sông bên ngoài. Vừa đi ra trấn Tây Hầu phủ, Tạ Nguy Lâu liền thấy được Lâm Thanh Hoàng, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lâm Thanh Hoàng thân mang thanh sắc váy dài, một cặp đùi đẹp, thon dài thẳng tắp, thúy váy bao khỏa phía dưới, có thể thấy được hoàn mỹ đường cong, tóc dài đen nhánh, xóa tại bên hông, theo gió mà động, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Tuyệt đẹp khuôn mặt, không thi phấn trang điểm, đã khuynh thành tuyệt đại, da thịt tuyết trắng, tại đỡ dưới ánh sáng, tản ra quang huy, cả người giống như một đóa nở rộ thanh liên, mỹ lệ vô cùng. Tạ Nguy Lâu tiến lên, nghiêm túc đánh giá Lâm Thanh Hoàng, cười nói, "Nhà ta rõ ràng hoàng, vẫn là như vậy xinh đẹp. Trời đông giá rét ba thước, người ta cố sự còn chưa biến mãn, đến nước này xuân hạ, có thể hay không nở hóa kết trái? Da ngứa có phải hay không?" Lâm Thanh Hoàng trừng Tạ Nguy Lâu một mắt. "Không phải da ngứa, là ngứa tay, để cho ta sờ sờ chân." Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng tinh tế thẳng cặp đùi đẹp, một người sơ tâm có thể đạt đến loại trình độ gì, mới tính không thay đổi. Có lẽ, giống như Tạ Nguy Lâu nhớ Lâm Thanh Hoàng cặp đùi đẹp đồng dạng a. Lâm Thanh Hoàng mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc, nàng nói, "Ta dự định đi chuyến đan lòng chảo sông, ngươi cần phải cùng ta cùng đi." Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là để mắt tới thứ gì? Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, "Đan lòng chảo sông có một vật, tên là tinh hạch, chính là thiên hư rất xuống chí bảo, bên trong ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực, ta phải đem tới tay mới được." Bây giờ Tạ Nguy Lâu cũng thôi diễn xuất huyền tương sổ hình, kế tiếp chính là cân nhắc như thế nào bước vào huyền tướng cảnh. Mà nàng nhưng là muốn cân nhắc thôi diễn huyền tương sổ hình sự tình, nhận được đan lòng chảo sông món đồ kia sau đó, hết thảy liền thuận lợi. Tạ Nguy Lâu cười nói, "Vậy thì cùng một chỗ a. Vừa vặn ta cũng dự định đi chuyến đan lòng chảo sông." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lại nói nghiêm túc, "Rõ ràng hoàng, ngươi có thể gọi ta một tiếng phu quân sao?" Lâm Thanh Hoàng đưa tay ra, trong nháy mắt nắm nuốt Tạ Nguy Lâu bên hông thịt mềm. "Tê." Tạ Nguy Lâu hít vào một ngụm khí lạnh, liền vội vàng lùi về phía sau. "Hừ." Lâm Thanh Hoàng lạnh rên một tiếng, sau đó ống tay áo vung lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trước mắt. Nàng dùng công đức giá trị đổi một chiếc phi thuyền, lần này gấp rút lên đường, ngược lại biết nhẹ nhõm không ít. "Đi lên." Lâm Thanh Hoàng đạp vào phi thuyền, hướng về phía Tạ Nguy Lâu nói một câu. Tạ Nguy Lâu đi lên phi thuyền, sau đó nằm ở trên thuyền bay, mặt mũi tràn đầy lưỡi biếng với nắng. "Hưu." Lâm Thanh Hoàng ngón tay khẽ động, phi thuyền trong nháy mắt phóng hướng chân trời, đan lòng chảo sông. Đứng hàng đại hạ miền Nam Đan Châu, là Đan Châu cường đại nhất tông môn thế lực. Đan Châu, giống như tên của nó đồng dạng, Đan Châu người tôn sùng luyện đan, mà đan lòng chảo sông, nhưng là vô số đan tu hướng tới đan đạo thánh địa. Sau 2 canh giờ, núi non trùng điệp bên trong, phi thuyền đang nhanh chóng tiến lên, trong núi cây cối thanh thúy tươi tốt, trăm hoa đua nở, hương thơm tràn ngập, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng nói, "Phía trước trăm dặm chính là Đan Châu địa giới." Tạ Nguy Lâu ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, "Chờ sau đó chúng ta trực tiếp khứ đan lòng chảo sông, ngươi cho ta làm cái tiểu thị nữ, ta cho ngươi hỏi một chút cái kia tinh hạch tình huống, xem có thể hay không cấp đoạt." "Cũng tốt." Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Sau nửa canh giờ, phi thuyền đến Đan Châu biên giới. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng huyễn hóa khuôn mặt. "Công tử, thỉnh." Lâm Thanh Hoàng hướng về phía Tạ Nguy Lâu đưa tay ra. "Nhà, nhà ta cái này tiểu thị nữ, coi là thật nhu thuận." Tạ Nguy Lâu mặt tươi cười đi xuống phi thuyền. Lâm Thanh Hoàng liếc mắt, liền đem phi thuyền thu lại. Sau đó hai người hướng về phía trước bay đi. Đan Châu thành phía tây 20 dặm, chính là đan lòng chảo sông địa điểm, xem như đại hạ một trong thất đại tông môn, đan lòng chảo sông nội tình cường hãn, có lục phẩm đan sư tọa trấn, không người dám dễ dàng đắc tội. Tu sĩ không thể rời bỏ đan dược, tự nhiên sẽ chủ động cùng đan sư kết giao, nếu là tất yếu, bình thường sẽ không đắc tội đan sư. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đi tới đan lòng chảo sông bên ngoài một tòa quảng trường. Trước mắt là 2 tòa cực lớn sơn nhạc tạo thành một đạo cầm vòm, có một tòa cực lớn thanh đồng môn đứng lặng trong đó. Đan lòng chảo sông đứng hàng trong hạp cốc, nhưng cũng không phải là tầm thường hạp cốc. Sau khi cái này thanh đồng môn, có một tòa cực lớn cổ thành, đó chính là đan lòng chảo sông, lại tên đan thành. Giờ khắc này ở quảng trường, tề tụ lấy hơn 100 người, đám người đang tại xếp hàng, phía trước có mấy vị đan lòng chảo sông tu sĩ, bọn hắn đang ghi chép người tới danh sách. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước mặt một vị nam tử trẻ tuổi, cười hỏi, vị huynh đài này, các ngươi đây là? Nam tử trẻ tuổi sửng sốt một giây, lập tức nói, huynh đài không phải tới tham gia đan lòng chảo sông đan đạo khảo hạch sao? Đan đạo khảo hạch là để cho đan lòng chảo sông nhận định đan đạo đẳng cấp, tiếp đó phát cái đan đạo đẳng cấp huân chương. Tạ Nguy Lâu thần sắc quái dị, vô ý thức nghĩ tới một vị nào đó hỏa vực đại lao luyện đan khảo hạch chi lộ. Vị kia không phải tại khảo hạch chính là tại khảo hạch trên đường, sau đó lại phát cái đẳng cấp huân chương, dán tại trên ngực. Ngày bình thường, đem cấp thấp huân chương móc ra dán lên, chờ nhân vật phản diện trào phúng một phen, lại đem cao cấp huân chương dán ra tới, thực hiện trang bức đánh mặt sảng khoái cảm giác. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu sắc mặt cũng có chút quái dị, giả heo ăn thịt hổ hắn sẽ, nhưng để cho hắn trang bức đánh mặt, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, liền biết Tạ Nguy Lâu không biết khảo hạch sự tình, hắn bật cười nói, đan tu muốn vào đan lòng chảo sông, trở thành đan lòng chảo sông một phần tử, liền cần tham gia đan đạo khảo hạch, chỉ cần có thể đạt đến đan lòng chảo sông yêu cầu, từ đó gia nhập vào đan lòng chảo sông, đến nỗi huynh đài lời nói cái gì huân chương, ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua. Đan lòng chảo sông chính là đan tu trong lòng đan đạo thánh địa, bọn hắn những thứ này luyện đan người, tự nhiên rất hướng tới gia nhập vào đan lòng chảo sông, đan lòng chảo sông cũng nguyện ý cho bọn hắn cơ hội, từ đó thu nạp máu mới. Chỉ cần bọn hắn khảo hạch qua, liền có thể trở thành đan lòng chảo sông người. Cho nên hàng năm đều sẽ có vô số đan tu tới đây khảo hạch, chỉ vì gia nhập vào đan lòng chảo sông. Thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu lộ ra vẻ chợt hiểu, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đến nỗi cái gọi là cái gì đan đạo khảo hạch, hắn cũng không có gì hứng thú, hắn đan đạo, còn không cần người khác tới khảo hạch. Hắn trực tiếp mang theo Lâm Thanh Hoàng tiến lên. Đan lòng chảo sông một vị nữ đệ tử gặp hai người không có xếp hàng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, mở miệng khiển trách, có hay không quý củ. Còn không mau đi sắp xếp, chỉ là nàng còn chưa có nói xong, thì thấy Tạ Nguy Lâu đem một cái lệnh bài móc ra. Đan. Đan thần tử tiền bối lệnh bài. Vị quý khách kia, vừa rồi ta không giữ mồm giữ miệng, xin hãy tha lỗi. Vị nữ đệ tử này nhìn thấy tấm lệnh bài này thời điểm, thân thể nàng run lên, liền đội vàng hành lễ xin lỗi, thái độ đổi biến. Còn lại đan lòng chảo sông đệ tử nhìn thấy lệnh bài, cũng là con ngươi co rụt lại, cũng nhao nhao hành lễ. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, ta hẹn đan thần tử, các ngươi đi thông báo một tiếng. Ai nói hắn không trang xiên? Trang xiên cảm giác, để cho người ta muốn ngừng mà không được, sảng khoái đến cất cánh. Nữ đệ tử đội vàng lấy ra một cái truyền âm phù hướng về phía bên trong nói cái gì. Tiếp đó cung kính đối với Tạ Nguy Lâu nói, ta đã cho phía trên truyền tin tức, quý khách ngài trước tiên vào thành, sẽ có người tới tiếp đãi ngài. Nói xong, nàng ống tay áo vung lên, một đạo sức mạnh rót vào thanh đồng môn nội, thanh đồng môn trong nháy mắt mở ra. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh thu hồi lệnh bài, liền cùng Lâm Thanh Hoàng đi về phía trước. Chương 336, ngũ phẩm cánh cửa, một chân bước vào cửa. Chương 336, ngũ phẩm cánh cửa, một chân bước vào cửa. Làm Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng tiến vào đan thành sau đó, đan thần tử cũng theo đó phi thân mà đến. Phạm đạo hữu. Đan thần tử ánh mắt rơi vào trên thân Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, bây giờ Tạ Nguy Lâu sử dụng cũng không phải là trước đây gương mặt. Tạ Nguy Lâu cười ôm quyền nói, "Đan đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Phạm Mô cựu ra nhiều, có chỗ che lấp, mong được tha thứ." Đan thần tử nghe vậy, lập tức nói, "Đan Mô lý giải. Phượng Tê Sơn sau này sự tình, hắn đã biết được. Cái này Phạm Không Cứu là kẻ hung hãn, diệt Bắc U thành 15 vạn yêu tộc, tru sát nhiều vị hóa long cảnh đỉnh phong cường giả, đơn giản chính là kinh khủng như vậy. Hơn nữa Phạm Không Cứu bên cạnh còn có một cái đáng sợ hơn nữ tử, bằng vào một tôn bạc tháp, ngạnh sinh sinh trấn sát nhiều vị thần đỉnh cảnh đại lão, thật sự là kinh thế hai tụ, để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Vị nữ tử kia." Đan thần tử vô ý thức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bên người Lâm Thanh Hoàng, chẳng lẽ là vị này? Tạ Nguy Lâu cười giải thích nói, "Đan đạo hữu quá lo lắng, vị này là ta tiểu thị nữ, cũng không phải là phía trước vị cô nương kia." Thì ra là thế. Đan thần tử cũng là người thông minh, không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi tiếp. Hắn cười nói, "Phạm đạo hữu, xin mời đi theo ta." Sau đó, Đan thần tử mang theo Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng hướng về trong thành một tòa cao vút đại điện bay đi. Tòa đại điện này chính là Đan Hà Cốc chủ điện, Đan Hà Điện. Đan Hà Điện. Một cái xưa cũ trong gian phòng, Đan thần tử cho Tạ Nguy Lâu rót một chén trà thơm. Tạ Nguy Lâu bưng lên trà thơm, nếm thử một miếng, trà thang mùi thơm ngát, hương vị tuyệt hảo. Lâm Thanh Hoàng nhưng là không nhúc nhích đứng tại phía sau hắn. Đan thần tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười hỏi, "Phạm đạo hữu tới đây, thế nhưng là muốn cùng Đan Mộ trao đổi một chút đan đạo kinh nghiệm." Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, "Phạm Mộ đan đạo kẹt ở tứ phẩm, khó mà đột phá, lần này đến tìm đan đạo hữu, chính là muốn tìm được ngũ phẩm đan đạo cánh cửa, trừ cái đó ra, ta còn có chút sự tình muốn tìm đan đạo hữu hỏi thăm một chút." Đan thần tử cười nói, "Có chuyện gì, Phạm đạo hữu cứ nói đừng ngại." Tạ Nguy Lâu cũng không có che lấp lấp, "Phạm Mộ nghe Đan Hà Cốc có một cái âm dương ngũ hành quả cùng một cái tinh hạch, vừa vặn cái này hai vật đối với ta có chút tác dụng." Đan thần tử sau khi nghe xong, hắn sửng sốt một giây, tiếp đó cười khổ nói, "Đan Hà Cốc quả thật có Phạm đạo hữu trong miệng nói tới cái này hai vật, đáng tiếc Phạm đạo hữu tới chậm một bước." "A, đồ vật bị người cầm đi." Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp. Đan thần tử lắc đầu nói, "Đồ vật còn tại ta Đan Hà Cốc, bất quá hai món đồ này, bị ta sư minh coi là cho hắn người thủ lao sư minh của hắn, chính là Đan Hà Cốc cấp chủ, Đan Hà Cốc hai vị ngũ phẩm đan sư một trong." "Thủ lao?" Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn. Đan thần tử do dự một chút, nói, "Chuyện này ta sẽ cho Phạm đạo hữu giảng giải, bất quá kế tiếp lời của lão hủ, còn xin Phạm đạo hữu giữ bí mật." Hắn biết Tạ Nguy Lâu đáng sợ, người này tất nhiên nhắc tới cái kia hai dạng đồ vật, tất nhiên nắm chắc phần thắng, hôm nay hắn nếu là không đem lời nói rõ ràng ra, nhất định sẽ vô cùng phiền phức. Cũng là như đan thần tử sở liệu, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng lần này vì âm dương ngũ hành quả cùng tinh hạch mà đến, chắc chắn không thể tay không mà về. Tạ Nguy Lâu nói, đan đạo hữu mời nói, Phạm Mô nhất định sẽ giữ bí mật. Đan thần tử ngưng thanh nói, thực không dám giấu giếm, ta đan hạ cốc lao tổ chúng độc, bây giờ tình huống vô cùng nguy cấp, cho nên ta sư minh mời mấy vị cao nhân tới thay lão tổ giải độc, âm dương ngũ hành quả cùng biên kia tinh hạch, vừa vặn chính là trong đó hai loại thù lao. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, theo ta được biết, đan hạ lão tổ chính là lục phẩm luyện đan sư, dạng gì độc có thể làm gì hắn? Dược sư, đan sư, độc sư, có chỗ liên hệ, nhưng cũng có chỗ khác nhau, bất quá xem như lục phẩm luyện đan sư, chắc chắn có thể giải quyết rất nhiều kịch độc, liền chính hắn đều không giải quyết được độc, tất nhiên không tầm thường. Đan thần tử vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là một loại cực kỳ kỳ lạ độc, thành phần không biết, cực kỳ quỷ dị, lục phẩm đan sư cũng không cách nào, muốn giải quyết loại kia kỳ độc, tối thiểu nhất cũng phải thất phẩm đan sư, đáng tiếc nhìn chung toàn bộ đại hạ, thậm chí tứ phương vương triều, tìm khắp không đến một vị thất phẩm đan sư. Chính là tìm không được thất phẩm đan sư, cho nên sư minh của hắn mời tới một chút lợi hại dược sư, độc sư, hy vọng có thể dùng dược sư cùng độc sư thủ đoạn phá giải loại kia kỳ độc. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, trong lòng có một chút ý nghĩ. Đan thần tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt phức tạp nói, Phạm đạo hữu, âm dương ngũ hành quả cùng tinh hạch tại trong tay ta sư minh, có chút không dễ làm, nếu ngươi cần vật gì khác, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, chuyện này hơi rồi nói sau. Việc cấp bách là tìm đan đạo hữu giao lưu ngũ phẩm đan đạo cánh cửa. Đan thần tử cười nói, Phạm đạo hữu có bất kỳ vấn đề, cũng có thể hỏi ta. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, Phạm Mộ đan đạo chi lộ là tự mình tìm đòi, rất nhiều chi tiết đều không rõ ràng, phía trước luyện chế ra nhiều lần đan dược ngũ phẩm, trước mặt chính tự, không có vấn đề chút nào, nhưng mà đến mỗi ngưng đan thời điểm, đan dược sức mạnh liền sẽ mất cân bằng, trong nháy mắt biến thành không phải đan. Hắn lấy ra một cái vứt bỏ đan dược, đưa cho đan thần tử. Đan thần tử tiếp nhận vứt bỏ đan dược, liếc mắt nhìn, yên lặng nở nụ cười, ta bây giờ biết Phạm đạo hữu vấn đề. Kỳ thực Phạm đạo hữu đã chạm đến ngũ phẩm cánh cửa, bây giờ chỉ kém nhảy ra một bước. Còn xin đan đạo hữu giải hoặc. Tạ Nguy Lâu đặt chén trà xuống, hướng về phía đan thần tử hơi hơi ô quyền. Đan thần tử cười nói, thiếu thiên địa chi lực, ta nghĩ Phạm đạo hữu luyện đan thời điểm, hẳn là chưa bao giờ bố trí trận pháp a. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, chờ đợi đan thần tử nói tiếp. Đan thần tử vuốt ve sợi râu nói, ngũ phẩm trước đây đang dược, đối với dược liệu chi lực, hỏa diễm chi lực trường khống, vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí nghiêm ngặt đến ngươi luyện chế đan dược thời điểm, không thể xuất hiện một tia dư thừa sức mạnh, tức sử dụng hiện, cũng phải nghĩ hết biện pháp loại bỏ, trung hòa, nếu không thì sẽ dẫn đến sức mạnh mất cân bằng, từ đó thất bại trong căng tớ. Chính xác như thế. Tạ Nguy Lâu vô cùng tán thành đan thần tử lời nói. Phía trước hắn luyện chế đan dược thời điểm, cũng gặp phải vấn đề tương tự, nhất là ngọn lửa vấn đề, hỏa diễm kèm theo hỏa thuộc tính sức mạnh, nếu là không cân nhắc loại lực lượng này cùng còn lại sức mạnh xung đột cùng bài xích, trên cơ bản rất khó luyện chế thành công. Đan thần tử tiếp tục nói, chính là ngũ phẩm trước đây đan dược đối với sức mạnh trưởng không quá nghiêm khắc nghiệt, bởi vậy rất nhiều ngũ phẩm trước đây luyện đan sư đều biết tạo thành một cái khắc bản quen thuộc, vậy thì luyện chế đan dược thời điểm, chủ yếu cân nhắc dược lực cùng ngọn lửa phù hợp, không để dư thừa sức mạnh tiến vào bên trong, từ đó đạt đến hoàn mỹ ngưng đan một bước. Hắn lắc lắc đầu nói, luyện chế đan dược ngũ phẩm lại không thể dạng này, đan dược ngũ phẩm đẳng cấp cao hơn, sức mạnh càng bá đạo hơn bất phàm, ngoại trừ muốn cân nhắc dược liệu chi lực, hỏa diễm chi lực bên ngoài, còn phải cân nhắc thiên địa chi lực, luyện chế thời điểm, cần dẫn đáng sợ hơn thiên địa linh khí vào đan lô, để cho dược liệu sức mạnh cùng thiên địa chi lực phù hợp, từ đó thực hiện dược hiệu bay vọt. Chương 337, ngũ phẩm đã thành, thiên phú dị bẩm. Chương 337, ngũ phẩm đã thành, thiên phú dị bẩm. Nói như vậy, luyện đan thời điểm, ưa thích bày trận đan sư, sẽ sớm phát hiện trong đó bí quyết, giảm bất thử lỗi chi phí. Nếu là luyện đan thời điểm, không có bày trận, nhưng là cần thử lỗi rất nhiều lần mới có thể tiến hành thay đổi. Bất quá nói đi thì nói lại, cái nào tân thủ luyện đan sư vừa đến đã cân nhắc bảy trận vấn đề. Ngay từ đầu bố trí trận pháp, ngược lại sẽ dẫn đến luyện đan thời điểm sức mạnh mất cân bằng, không tốt trưởng khống. Cho nên rất nhiều người luyện chế thời điểm trên cơ bản sẽ không đi bảy trận, chỉ có luyện đan sư cao cấp mới sẽ đi bảy trận. Và ngũ phẩm đan đạo mới xem như miễn cưỡng tiến nhập cao cấp đan sư cái này bậc thang độ, tối thiểu nhất tại đại hạ tới nói chính là như thế. Tạ Nguy Lâu luyện chế không có vấn đề chút nào, chỉ là thiếu một cái trong đó chi tiết nhỏ, chỉ cần giải quyết chi tiết này, ngũ phẩm đan đạo, nhưng nhẹ nhõm bước vào. Đan đạo hữu kinh nghiệm giả dặn, Phạm Mỗ bội phục. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa ôm quyền thi lễ một cái, nghe xong đan thần tử lời nói, hắn đã hiểu rồi mấu chốt trong đó. Long lão quái đan đạo bản chép tay bên trong, cũng không những chi tiết này, long lão quái làm ra bản chép tay thời điểm, đan đạo tất nhiên là đạt đến thời kỳ đỉnh phong, cho nên một ít chi tiết nhỏ, hắn căn bản sẽ không đi qua nhiều biết văn. Đan thần tử cười nói, luyện chế đan dược ngũ phẩm, có thể bảy trận, nhưng cũng có thể không cần bảy trận, bất quá phải dẫn cường đại thiên địa chi lực vào đan lô, như vậy ngưng đan đứng lên, chắc chắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Phạm Mỗ bây giờ liền thử xem. Tạ Nguy Lâu trực tiếp tế ra đan lô, sau đó lấy ra rất nhiều luyện chế nguyên linh đan dược liệu, lại đem Thái Hư Linh Hỏa tế ra tới. Ông. Thái Hư Linh Hỏa vừa ra, nhiệt độ chung quanh chợt tăng cường. Ân. Cố khí tức này cùng uy áp, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên địa dị hỏa? Đan thần tử nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong tay Thái Hư Linh Hỏa thời điểm, trong nháy mắt đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hán hỏa diễm chính là một đoàn không tệ thú hỏa, có thể thôn phệ hỏa tinh, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà tại thiên địa dị hỏa trước mặt, cái gọi là thú hỏa, căn bản không đủ nhìn. Đối với thiên địa dị hỏa viết văn, hắn từng từ đan hà lao tổ bút ký bên trong nhìn qua. Thiên địa dị hỏa chính là thiên địa tự nhiên đản sinh kỳ lạ hỏa diễm, sức mạnh cực kỳ bá đạo hung mãnh. Mọi loại hỏa diễm tại thiên địa dị hỏa trước mặt đều lộ ra u ám không sáng. Thiên địa dị hỏa chính là cao nhất luyện đan hỏa diễm, đáng tiếc loại này tuyệt thế chi vật có rất ít người có thể nhìn thấy, chớ nói chi là trường khống. Nhưng mà giờ khắc này, trước mắt của hắn liền xuất hiện một đóa thiên địa dị hỏa, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Đột nhiên, đan thần tử nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kích động. Tạ Nguy Lâu không có nhiều lời, trực tiếp bắt đầu luyện chế nguyên linh đan. Hắn tốc độ luyện chế cực nhanh, dù sao phía trước nếm thử qua nhiều lần, dưới mắt chính là ngưng đan vấn đề. Lần này, hắn không có đi tận lực đem những cái kia thiên địa linh khí ngăn cách, loại bỏ, mà là dẫn càng nhiều thiên địa linh khí tiến vào đan lô. Sau khi những thứ này thiên địa linh khí tiến vào đan lô, không giống với ngũ phẩm phía trước đan dược loại kia bài xích, những thứ này thiên địa linh khí, vậy mà hoàn mỹ cùng dược liệu chi lực cùng hỏa diễm chi lực phù hợp, cũng không đi qua nhiều bài xích. Đan dược ngũ phẩm còn chưa ra lò thời điểm, liền tựa như trong phôi thai hải nhi, cần hút dưỡng, sau đó cất tiếng khóc chào đời, thu nạp dưỡng khí, cùng thiên địa phù hợp. Nhưng nếu là ngươi ngay từ đầu liền không để cho hút dưỡng, như vậy hắn tức sử dụng sinh, cũng nhất định là dị dạng hoặc trực tiếp chết yểu. Đảo mắt, nửa nén hương đi qua. Tạ Nguy Lâu ngưng đan thành công, lần này đan dược sức mạnh không có mất cân bằng, mà là cùng thiên địa chi lực phù hợp, hoàn mỹ ngưng đan. Ông, Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, trong lò đan, một cái màu ngà sữa nguyên linh đan bay vào trong tay. Hắn nghiêm túc quan sát cái này nguyên linh đan, đan dược phẩm cấp không cao lắm, nhưng đạt đến tiêu chuẩn, sức mạnh vô cùng dồi dào, xem như thật sự luyện chế thành công. Trở thành, chúc mừng Phạm đạo hữu. Đan thần tử gặp Tạ Nguy Lâu luyện chế thành công ra đan dược ngũ phẩm, không khỏi cười gật đầu. Tạ Nguy Lâu cười nói, có thể luyện chế ra một khoảng ngũ phẩm nguyên linh đan, như thế vẫn chưa đủ, thử lại lần nữa luyện chế còn lại đan dược ngũ phẩm. Hắn lấy ra rất nhiều dược liệu, tiếp tục luyện chế. Chỉ chớp mắt, hai canh giờ đi qua, Tạ Nguy Lâu luyện chế ra rất nhiều đan dược ngũ phẩm, cũng không một lọ thất bại. Luân phiên luyện chế, thực tiễn thêm nữa đan đạo bản chép tay lý giải, hắn đã nắm giữ luyện chế đan dược ngũ phẩm bí quyết. Duy nhất thiếu hụt chính là ra lò đan dược, số lượng ít, phẩm cấp khá thấp, nhưng những thứ này đều không phải là vấn đề lớn, có thể chậm rãi đi hoàn thiện. Giờ khắc này, hắn mới xem như chân chính bước vào đan dược ngũ phẩm chi cảnh. Đáng sợ. Đan thần tử ở một bên nhìn xem, trong mắt ngạc nhiên vô cùng. Gặp Tạ Nguy Lâu luyện chế đan dược, hắn mới hiểu được cái gì gọi là thiên tài chân chính. Nguyên linh đan chỉ là đan dược ngũ phẩm bên trong, đan dược chủ cấp nhất. Nói như vậy, luyện chế ra nguyên linh đan không có nghĩa là ngươi chính là ngũ phẩm đan sư, ngươi còn phải học được luyện chế còn lại đan dược, như thế mới xem như vào ngũ phẩm chi cảnh. Tạ Nguy Lâu luyện chế ra một lò nguyên linh đan, còn lại đan dược luyện chế lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm, nhất thông mạch thông, tiến bộ thần toán, để cho đan thần tử cảm thấy hãi nhiên. Đan đạo chi cảnh, ai không phải dùng thời gian đi mài? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tại đan đạo một đường tăng lên nhanh như vậy, đây quả thực là yêu nghiệt. Tu vi đáng sợ thì cũng thôi đi, cái này đan đạo thiên phú cũng đáng sợ như vậy, thật sự quá dọa người. Lâm Thanh Hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, trong mắt cũng lộ ra lướt qua một cái bội phục chi sắc, gia hỏa này thật là yêu nghiệt. Đan đạo chén cơm này, đáng đợi hắn Tạ Nguy Lâu ăn. Một lát sau, Tạ Nguy Lâu thu hồi lò luyện đan và linh hỏa, hắn nhìn về phía cái bàn, phía trên trưng bày nhiều mai đan dược ngũ phẩm. Luyện chế đan dược ngũ phẩm đã không có vấn đề, bất quá tiếp theo còn phải cân nhắc để thăng đan dược số lượng cùng phẩm cấp. Đan thần tử ôm quyền nói, Phạm đạo hữu, quả nhiên là một thiên tài, luyện chế đan dược ngũ phẩm đã không có mảy may vấn đề, chỉ cần giải quyết đan dược số lượng cùng phẩm cấp, ta cảm thấy ngươi đến lúc đó liền có thể trực tiếp trùng kích lục phẩm. Hắn dùng hơn nửa đời người mới có thể nhập ngũ phẩm đan đạo chi cảnh, không nghĩ tới Tạ Nguy Lâu nhanh như vậy liền bước vào trong đó, dựa theo cái tốc độ này, đối phương vào lục phẩm, đoán chừng cũng muốn không được quá lâu, quả nhiên là để cho người ta cảm khái. Thiên phú, thật sự cực kỳ mấu chốt. Cố gắng, chính xác có thể quyết thắng thiên lý, nhưng khi ngươi bước ra ngoài ngàn dặm, ngươi sẽ phát hiện, những cái kia thiên phú dị bẩm người đã sớm đi ở ngoài vạn dặm. Tạ Nguy Lâu cười nói, lần này có thể thuận lợi như vậy, còn nhờ vào đan đạo hữu đề điểm. Tốt a. Giờ khắc này, hắn cũng phải thừa nhận, hắn chính là một cái thiên tài, hắn liền nên ăn gặm đan dược chén cơm này. Cái này còn phải là Phạm đạo hữu thiên phú dị bẩm, đổi lại người còn lại, dù cho ta nói nhiều hơn nữa, cũng không thấy đến có thể trong nháy mắt đột phá. Đan thần tử khổ tâm nở nụ cười, nhẹ nhàng vất tay. Hắn suy tư một chút, nói, vừa mới gặp Phạm đạo hữu dùng thiên địa dị hỏa, dưới mắt có lẽ có một cái biện pháp, có thể để ngươi nhận được âm dương ngũ hành quả cùng tinh hạch biện pháp gì. Tạ Nguy Lâu tới mấy phần hứng thú. Chương 338, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Chương 338, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Đan thần tử thần sắc nói nghiêm túc, thiên địa dị hỏa cực kỳ kỳ lạ, có thể đốt diệt vật vật, cho dù là đủ loại kỳ độc đều có thể đem hắn đốt thành hư vô. Phạm đạo hữu khống hỏa thuật cực kỳ thành thạo, nghĩ đến đã triệt để trưởng khống đóa này dị hỏa, ta muốn mời Phạm đạo hữu đi giúp Đan Hà lao tổ giải độc, chỉ cần độc giải, ta Đan Hà cốc lấy ra tất cả thù lao cũng là Phạm đạo hữu. Lần này vì thay Đan Hà lão tổ giải độc, Đan Hà cốc thế nhưng là khai ra giá trên trời thù lao. Phạm La được mời đến đây cao nhân, vô luận được chuyện hay không, đều có thể nhận được một phần thù lao. Nếu là trở thành, có thể có được càng nhiều thù lao, vừa bận Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng cần âm dương ngũ hành quả cùng tinh hạch ngay tại trong sau này thù lao. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, cười nhạt nói, tất nhiên Đan đạo hữu đều nói như vậy, Phạm Mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Âm dương ngũ hành quả cùng tinh hạch, bọn hắn nhất định phải mang đi, cho dù là cướp cũng phải cướp đi. Đến nỗi cái gọi là giải độc, trước xem tình huống một chút, hắn cũng rất tò mò, Đan Hà lao tổ đến cùng đã trúng cỡ nào kỳ độc. Giải độc, có lẽ cũng không nhất định phải dùng dị hỏa. Đan thần tử sắc mặt vui mừng, "Phạm đạo hữu, xin mời đi theo ta, vô luận được chuyện hay không, ta đều sẽ tận lực cho ngươi tranh thủ Lâm Dương ngũ hành quả cùng tinh hạch." Hắn biết Tạ Nguy Lâu đáng sợ, đối phương thật muốn cướp đoạt cái kia hai dạng đồ vật, toàn bộ trong đan hạ cốc, không người có thể ngăn đón. "Hảo." Tạ Nguy Lâu cười gật đầu. Sau đó, Đan thần tử mang theo Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng rời phòng. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, ba người đi tới Đan Hà điện tầng cao nhất, đây là một cái trống trải đại sảnh. Đại sảnh hai bên, ngồi bốn vị lão giả, đều là Đan Hà cốc mời tới cao nhân, hai vị dược sư, hai vị độc sư. Bọn hắn khí định thần nhàn, yên lặng chờ đợi. Mà tại phía trước nhất đang ngồi là một vị thân mang trường bào màu lam nhạt, khí độ bất phàm lão nhân, hắn là Đan Hà cốc cốc chủ, ngũ phẩm đan sư, Hóa Long cảnh hậu kỳ tu vi. "Sư Minh." Đan thần tử mang theo Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng tiến vào đại sảnh. Đan Hà cốc chủ hướng về phía Đan thần tử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Tạ Nguy Lâu, kinh ngạc hỏi, "Vị này là?" Đan thần tử giới thiệu nói, "Sư Minh, vị này là Phạm đạo hữu, là ta mời đến cho lão tổ giải độc." Hắn lại truyền âm nói, "Sư Minh, cái này Phạm đạo hữu chính là ta phía trước nói vị kia ma tộc ngâm nhân, tuyệt đối không thể trêu chọc, hơn nữa Phạm đạo hữu có thiên địa dị hỏa, có lẽ có thể thay lão tổ giải độc. Có một số việc, hắn nhất định phải cho Đan Hà cốc chủ sớm nói rõ, bằng không Đan Hà cốc chủ nhìn Tạ Nguy Lâu trẻ tuổi, chậm trễ đối phương, vậy thì phiền toái." Đan Hà cốc chủ nghe vậy, không khỏi con ngươi co rụt lại. Bắc U hội minh sự tình, hắn đã biết được, Đan thần tử cũng cho hắn nói vị kia họ Phạm ma tộc ngâm nhân, thực lực đối phương cực kỳ đáng sợ, trấn sát nhiều tôn Hóa Long cảnh đỉnh phong. Mà đối phương bên cạnh còn có một cái thần bí khó lường nữ tử, càng là có thể chu sát thần đỉnh, đơn giản chính là kinh thế hai tụ. Ngược lại là không nghĩ tới, cái kia ma tộc ngoan nhân lần này vậy mà tới nơi đây, như vậy vị nữ tử kia đâu? Đan Hà cốc chủ vô ý thức nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, không khỏi mí mắt chực nhảy. Bất quá hắn cũng không lộ ra quá nhiều dị sắc, mà là cười nói, "Phạm đạo hữu nếu là tới thay lão tổ giải độc, còn xin nhập tọa. Nắm giữ thiên địa dị hỏa, thực lực thâm bất khả chắc, có lẽ thật sự có thể thay lão tổ giải độc." Nghĩ tới đây, Đan Hà cốc chủ tâm bên trong lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn đánh giá cái kia bốn vị lão giả, bốn người này thực lực không tính yếu, hai vị huyền tướng cảnh đỉnh phong, hai vị hóa long cảnh sơ kỳ, hai vị kia hóa long cảnh toàn thân khí độc, hẳn là độc sư. Lâm Thanh Hoàng yên lặng đứng ở một bên, như cái vô cùng khôn khéo tiểu thị nữ. Đại sảnh hai bên mấy người nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Kẻ này nhìn trẻ tuổi như vậy, bao đầu tiểu tử một cái, có thể có bản lĩnh gì? Đan thần tử phát giác được ánh mắt của mọi người, vốn định nói chút gì, nhưng mà nghĩ, hắn vẫn là không có nhiều lời. Đan Hà cốc chủ chạm đứng dậy tới, trầm giọng nói, "Hôm nay mời các vị tới đây, chuyện trong đó, đại gia đã biết được, buồn cốc chủ cũng sẽ không nói nhảm, kế tiếp cho mời lão tổ." "Vâng." Theo hắn nói xong, một loại nào đó trận pháp mở ra, đại điện bị một cổ thần bí sức mạnh phong tỏa, một hồi hắc quang lấp lóe, trong đại sảnh, trong nháy mắt xuất hiện một ngụm đen như mực quan tài, trên quan tài có rất nhiều cấm chế phù văn. Đám người nhao nhao nhìn chằm chằm cái này màu đen quan tài. "Vâng." Đan Hà cốc chủ nắn đấn quyết, một đạo sức mạnh tuôn hướng quan tài phía trên cấm chế phù văn nhao nhao tản đi. "Răng rắc." Lúc cấm chế phù văn tiêu tán, nắp quan tài tự động mở ra, một cỗ lạnh lẽo hàn khí trong nháy mắt từ trong quan tài tràn ra. Nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, một loại nào đó màu đen xương độc tràn ngập ra, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động. Lập tức, một vị hai mắt nhắm chặt, sắc mặt bầm đen, toàn thân tràn ngập hắc khí lão nhân từ trong quan tài lơ lửng dựng lên, hắn khuôn mặt khô nhăn, giống như vỏ cây đồng dạng, trên người tử khí vô cùng nồng đậm. Vị này chính là Đan Hà lão tổ, lục phẩm đan sư, Hóa Long cảnh đỉnh phong cường giả. Đan Hà cốc chủ nhìn về phía đám người, ngưng thanh nói, "Các vị, chuyện kế tiếp liền làm phiền các người, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạng." Bốn vị lão giả đứng dậy, bọn hắn nhìn chăm chú Đan Hà lão tổ, nghiêm túc quan sát. Tạ Nguy Lâu cũng tại nhìn chằm chằm Đan Hà lão tổ thân thể, linh hồn lực thả ra, dò xét một phen, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đan Hà lão tổ tình huống lại là cực kỳ không ổn, ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt đều đã bị kịch độc ăn mòn, toàn thân tử khí tựa như là đã trúng một loại nào đó thi độc. Đương nhiên, cái này thi độc kỳ thực cũng không phải là mấu chốt. Đối phương vấn đề chân chính ở chỗ linh hồn cũng bị một loại nào đó kịch độc ăn mòn, đây mới thật sự là đầu mượn. Này ngược lại là để cho hắn đã nghĩ tới Long lão quái đang đạo bản chép tay ghi chép bên trong một loại nào đó kỳ thảo. Mấy hơi sau đó, bốn vị lão giả cũng có một chút phát hiện, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ suy tư. Hai vị Hóa Long cảnh độc sư liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía hai vị khác huyền tướng cảnh lão nhân, "Các ngươi tới trước đi." Hai vị này huyền tướng cảnh lão nhân đều là y sư, bọn hắn thần sắc có chút nghiêm trọng. Một vị trong đó trầm giọng nói, "Đan Hà lão tổ hẳn là đã trúng một loại nào đó đáng sợ thi độc, loại này thi độc, lão hủ chưa bao giờ thấy qua, giải quyết tất nhiên phiền phức cực lớn." Hắn nhìn về phía một vị khác huyền tướng cảnh, "Phùng đạo hữu, ngươi ta xuất thủ một lượt đi, xem có thể hay không đem cái này thi độc bước đi ra." "Hảo." Một vị khác huyền tướng cảnh lão nhân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, rõ ràng hắn cũng biết rõ một người không dễ làm chuyện này. Thi độc như thế, liền xem như lục phẩm đàn sư Đan Hà lao tổ đều khó mà giải quyết, bọn hắn cũng không có mảy may chắc chắn mà nói, chỉ có thể toàn lực thử một lần. "Ta lấy huyền môn chân pháp áp chế kịch độc, Phùng đạo hữu toàn lực đem độc bước đi ra." "Có thể." Hai vị huyền tướng cảnh y sư không do dự, trực tiếp ra tay. "Hưu." Mấy cây ngân châm bay ra ngoài, cắm vào Đan Hà lão tổ rất nhiều huyệt vị, sau đó đối với thi cốt tiến hành áp chế, làm cho những này thi độc khó mà phản công. "Vâng." Họ Phùng lão nhân nắn ngân quyết, sức mạnh bộc phát, cưỡng ép dẫn dắt thi độc như muốn bước đi ra. Có ngân châm trấn áp, thi độc mới đầu cũng không phản công, từng đạo khói đen từ đan hà lão tổ mi tâm bay ra ngoài. Chương 339, ngươi còn trẻ, học thêm luyện nhiều. Chương 339, ngươi còn trẻ, học thêm luyện nhiều a. Hai vị hóa long cảnh độc sư nụ cười có chút nghi ngẫm. Cái này đan hà lão tổ trên người độc cực kỳ không đơn giản, tuyệt không phải hai cái này y sư có thể giải quyết. Nếu thật có dễ dàng như vậy giải quyết, đan hà cốc chính mình liền có thể giải quyết. Tạ Nguy Lâu cũng chỉ âm thầm lắc đầu, cho rằng hai cái này y sư không có khả năng giải quyết đan hà lão tổ trên người kịch độc. Vâng. Ngay tại hai vị đem hết toàn lực bước ra thi độc lúc, đan hà lão tổ trên người thi độc trong nháy mắt tăng cường mấy lần, một cô đáng sợ hơn màu xám khí độc bộc phát, những ngân châm kia lập tức bị rung ra tới. Không tốt, hai vị y sư con ngươi co rụt lại, bị đẩy lui mười mấy mét, phun ra một ngụm máu tươi tới. Ổn định thân thể sau đó, hai vị y sư sợ hãi nói, không đúng, đan hà lão tổ trên người độc không đơn thuần là thi độc, còn có những thứ khác độc. Đan hà cốc chủ thần sắc bình tĩnh, đối với kết quả này hắn đã dự liệu được, ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Đan hà lão tổ độc trong người nếu thật dễ dàng như vậy giải quyết, chính bọn hắn liền giải quyết. Hai người các ngươi ngược lại là có chút nhãn lực hình, đan hà lão tổ trên người độc tự nhiên không đơn thuần là thi độc, còn có một loại ăn mòn linh hồn chi lực kỳ độc, loại kia kỳ độc mới là mấu chốt, bằng không mà nói chỉ bằng chỉ là thi độc, dù cho lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được đan hà lão tổ. Kế tiếp chúng ta tới giải độc. Hai vị độc sư nhìn về phía hai vị y sư, không khỏi rễu cợt một tiếng. Hai vị y sư hướng về phía đan hà cốc chủ thi lễ một cái, liền quay người lui ra, bọn hắn không cách nào tiếp xúc loại độc này, không cần thiết tiếp tục mất mặt xấu hổ. Thù lao chia đều. Hai người lẫn nhau, cũng dự định liên thủ giải quyết đan hà lao tổ trên người kịch độc. Quy củ cũ, dựa theo độc sư giải độc biện pháp, lấy độc trị độc, ta có một loại có thể để người linh hồn mất đi ưu độc, linh hồn chi độc, để ta giải quyết. Một vị trong đó độc sư đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn đáng sợ màu đen xương độc. Đối với độc sư mà nói, bọn hắn càng thêm am hiểu chế độc, hạ độc, mà không am hiểu giải độc. Lấy độc trị độc là độc sư nhất là thường dùng giải độc chi pháp. Một vị khác độc sư lấy ra một cái bình ngọc tử, lạnh nhạt nói, thi độc giao cho ta, vừa vặn ta đoạn thời gian trước cũng nghiên cứu ra một loại kỳ lạ thi độc, ngược lại là phải xem ta thi độc cùng đan hà lão tổ trên người thi độc so sánh ai mạnh ai yếu. Vậy thì ra tay. Hai người trực tiếp ra tay, u độc cùng thi độc đồng thời bay ra ngoài, trong nháy mắt tiến vào đan hà lão tổ trong thân thể, cùng đan hà lão tổ thể nội hai loại độc tiến hành bừa bính. Lấy độc trị độc, nếu đan hà lão tổ trên người độc cùng loại kia kỳ thảo có liên quan, lấy độc trị độc một chiêu này sợ là không làm được. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, lấy độc trị độc tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà nếu ngươi hạ độc, không bằng trong cơ thể đối phương độc cường đại, chẳng những tiêu giảm không được trong cơ thể đối phương độc, ngược lại sẽ tăng cường loại kia độc. Cái kia lấy độc trị độc chẳng những vô ích, ngược lại sẽ có cực lớn thai hoàng ẩm. Vâng. Bốn loại độc tại đan hà lão tổ thể nội điên cuồng va chạm, đan hà lão tổ trên người khí độc trong nháy mắt tăng vọt gấp 10, cực kỳ hung lệ, toàn bộ đại điện lập tức bị xương độc bao phủ. Một vị trong đó độc sư thần sắc như thường nói, bốn loại kịch độc đối bính, chỉ cần chúng ta hạ độc, có thể áp chế đan hà lão tổ thể nội kỳ độc, từ đó thôn phệ loại kia kỳ độc, đến lúc đó chúng ta lại ra tay giải độc, dễ như trở bàn tay. Một vị khác độc sư nói, dù cho thôn phệ không được loại kia kỳ độc, nhưng chỉ cần có thể suy yếu loại kia kỳ độc, giải quyết cũng biết nhẹ nhõm không ít. Tạ Nguy Lâu cười hỏi, nếu như các ngươi hạ độc, bị đan hà lão tổ độc trong người thôn phệ, lại sẽ như thế nào đâu? Hai vị độc sư thần sắc kiêu ngạo nói, người trẻ tuổi, độc sư thủ đoạn quỷ dị khó lường, lấy độc trị độc chỉ là thứ nhất thôi, ta lát nữa độc cực kỳ cường đại, tự nhiên không dễ dàng như vậy bị thôn phệ, ngươi còn trẻ, còn phải học thêm luyện nhiều. Rất rõ ràng, bọn hắn đối với chính mình hạ độc vô cùng tin tưởng, dù cho không thể giải quyết đan hà lão tổ kịch độc trong cơ thể, cũng có thể tiến hành tiêu giảm một phen. Tạ Nguy Lâu cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Bốn loại kịch độc điên cuồng đối bính, lẫn nhau thôn phệ, tiêu giảm. Vâng. Nhưng mà lâu chừng đốt nửa nén nhang, tình huống thôn phệ phát sinh biến hóa, hai vị độc sư ở dưới ưu độc cùng thi độc, trong nháy mắt bị đan hà lão tổ trên người kịch độc thôn phệ. Đan hà lão tổ trên người hai loại kia độc, đột nhiên tăng cường mấy chục lần, điên cuồng thôn phệ đan hà lão tổ sức mạnh, thậm chí đáng sợ kịch độc xông ra thân thể của hắn, hướng về hai vị độc sư chạy đi, muốn thôn phệ hai người. A, đan hà lão tổ khuôn mặt bặm mẹo, thần sắc vô cùng thống khổ, cơ thể run không ngừng, có loại thần hồn vỡ vụn cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Hai vị cơ thể của độc sư run lên, vội vàng lùi lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Lão tổ. Đan hà cốc chủ biến sắc, lập tức ra tay, một đạo phong cấm chi lực bộc phát, trực tiếp đem đan hà lão tổ thân thể phong tỏa, đem cái kia cỗ xương độc giam cầm. Đan hà lão tổ độc trong người, vậy mà thật sự thôn vệ ta lát nữa độc, hơn nữa loại kia độc trở nên đáng sợ hơn. Hai vị độc sư sắc mặt tâm trầm, lấy độc trị độc không thể thực hiện được. Lấy độc trị độc không thể thực hiện được, vậy thì thay cái biện pháp, trực tiếp luyện hóa trong cơ thể hắn độc, để cho loại kia độc cho chúng ta sử dụng. Hai vị độc sư trầm giọng nói, thủ đoạn của bọn hắn đông đảo, lấy độc trị độc cũng chỉ là thường dùng biện pháp thôi. Nếu là gặp phải rất khó giải quyết độc, lấy độc trị độc vô hiệu, vậy thì phải đi luyện hóa, thôn vệ. Xem như độc sư thường xuyên cùng độc lớn giao phó, thôn vệ kịch độc có thể để bọn hắn trở nên càng cường đại hơn. Ra tay. Hai người không do dự, lập tức tiến lên. Ông. Chỉ thấy bọn hắn nắn pháp quyết, lực lượng cường đại bộc phát, trong nháy mắt đem đan hà lao tổ trên người hai loại kịch độc hút tới luyện hóa. Chỉ cần đối phương độc bị bọn hắn toàn bộ luyện hóa, độc này tự nhiên cũng liền giải. Đây là đáng tiếc bọn hắn vừa mới bắt đầu luyện hóa, liền phát hiện đại sự không đúng. Cái kia thi độc còn có thể luyện hóa một phen, nhưng mà loại kia ăn mòn linh hồn kịch độc, lại là trong nháy mắt thôn vệ bọn hắn lực lượng, nhanh chóng tăng cường, bọn hắn căn bản không luyện hóa được. Đáng chết. Hai vị độc sư lập tức thu tay lại, quả quyết lui ra phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu là không thu tay lại, loại kia kịch độc tất nhiên sẽ tiến vào thân thể của bọn hắn, thôn phệ bọn hắn sức mạnh, ăn mòn thần hồn của bọn hắn, để cho bọn hắn bước đan hà lao tổ theo gót. Trên cơ bản có thể chắc chắn, đan hà lao tổ trên người độc cùng loại kia kỳ thảo có liên quan. Tạ Nguy Lâu thấy cảnh này, đã xác định suy đoán trong lòng. Xem ra hai vị cũng không cách nào a. Hai vị y sư hợp thời mở miệng, trong lòng có một chút an ủi. Ngay cả hóa long cảnh độc sư đều không thể, hai người bọn họ huyền tướng cảnh đỉnh phong, khó mà giải quyết đan hà lao tổ trên người kịch độc, không phải là rất bình thường sao? Hừ. Hai vị độc sư lạnh rên một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Ai? Đan hà cốc chủ nhẹ nhàng thở dài, lại lần nữa ra tay, đem đan hà lao tổ trên người kịch độc phong tỏa. Hai vị độc sư trầm giọng nói, đan hà cốc chủ, đan hà lao tổ trên người độc quá mức vị dị đáng sợ, bất quá chỉ cần cốc chủ lại cho chúng ta chút thời gian, chúng ta tất nhiên có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết. Chương 340, không chịu được như thế, không cho là nhục. Chương 340, không chịu được như thế, không cho là nhục, ha ha. Cốc chủ có thể cho các ngươi thời gian, nhưng đan hà lao tổ có thể đợi không được lâu như vậy. Hai vị y sư âm dương quái khí nói. Các ngươi hai vị độc sư căm tức nhìn hai vị y sư, hai cái huyền tướng cảnh cũng dám tới chào phúng bọn hắn, không muốn sống. Đan thần tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Phạm đạo hữu, ngươi đi thử một chút. Cũng tốt. Tạ Nguy Lâu cười đứng dậy. Thử. Chúng ta đều không thể, hắn một cái mao đầu tiểu tử, lại có thể thế nào đâu. Bốn vị lão nhân thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Lâm Thanh Hoàng lạnh nhạt nói, các ngươi không cách nào, đó là bởi vì các ngươi quá yếu, không chịu được như thế, các ngươi không cho là nhục, lại còn tự hào lên. Làm càn. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Bốn vị lão nhân căm tức nhìn Lâm Thanh Hoàng. Ân. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt lạnh lẽo nhìn lấy bốn vị lão nhân. Khu khu. Đan Hà cốc chủ kiến bầu không khí không đúng, nhẹ nhàng một khục, sau đó nhìn về phía bốn vị lão nhân, bốn vị đạo hữu, dưới mắt Phạm đạo hữu luôn xuất thủ, còn xin yên lặng. Ha ha. Vậy chúng ta liền xem, tiểu tử này đến cùng có gì thực lực a? Bốn vị lão nhân nên cũng không dám không cho Đan Hà cốc chủ mặt mũi, bọn hắn cười lạnh một tiếng, nhao nhao ngồi xuống. Bọn hắn ngược lại là phải xem, tiểu tử này như thế nào múa dịu qua mắt tợ, như thế nào mất mặt. Đan Hà cốc chủ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ôn quyền nói, Phạm đạo hữu, chắc hẳn ngươi đã thấy rõ ràng lao tổ vấn đề, không biết có thể có biện pháp giải quyết. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, biện pháp giải quyết rất nhiều. Giải độc mà thôi, biện pháp của hắn rất nhiều, Thái Hư Linh Hỏa, hắn kim sắc huyết dịch đều có thể giải độc, bất quá không cần thiết quá mức đáng chú ý, tất nhiên biết được trong đối phương độc mấu chốt, giải quyết ngược lại là rất đơn giản, một cái đan dược ngũ phẩm liền có thể. Thổi phồng ai không biết ta. Bốn vị lão nhân cười lạnh liên tục, bây giờ nói mạnh miệng, chờ sau đó ngã xuống, đây chính là rất mất mặt. Đan Hà cốc chủ lại là nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, còn xin Phạm đạo hữu ra tay. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, thuần dương lò bắt quái bay đến trước người, sau đó hắn lấy ra một ít linh thảo. Luyện đan. Đan thần tử cùng Đan Hà cốc chủ sửng sốt một giây, bọn hắn còn tưởng rằng Tạ Nguy Lâu sẽ dùng Thái Hư Linh Hỏa giải độc. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nói, hai vị có từng nghe qua mục nát thần thảo? Mục nát thần thảo. Đan Hà cốc chủ hòa Đan thần tử cau mày, bọn hắn cũng không nghe qua loại vật này, phệ hồn thảo bọn hắn ngược lại là nghe qua, đây là một loại độc, có thể để nhân thần hồn địch diệt. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Đan Hà cốc đan đạo người mạnh nhất, cũng mới lục phẩm, còn không một cái thất phẩm, tại nhận thức đủ loại kỳ dược, kỳ thảo phương diện, tự nhiên không bằng Long Lão Quái. Long Lão Quái đan đạo bản chép tay bộ phận thứ hai, nhưng là thức thảo, bịa dược, đan vương, luyện đan, cao nhất dính đến thất phẩm, trong đó thức thảo, bịa dược thiên bên trong, liền thu ghi âm vô số kỳ dược, kỳ thảo, mục nát thần thảo vừa vặn chính là một cái trong số đó. Dựa theo bản chép tay đi chép, mục nát thần thảo chính là một loại kỳ dị độc thảo, đản sinh tại cửu âm tụ hồn chi địa, hoàn cảnh lớn lên vô cùng khắc nghiệt, cần thôn phệ tử khí cùng sinh linh hồn phách mới có thể lớn lên. Sau khi chín mục nát thần thảo, mang theo sát tối tử khí, cất giấu thôn phệ linh lực, ăn mòn thần hồn kịch độc, một khi tiến vào lưu thông máu sinh linh thể nội, liền sẽ thôn phệ sinh linh lực lượng trong cơ thể, ăn mòn thần hồn, rất khó loại bỏ. Loại này mục nát thần thảo, dùng để luyện chế độc đan, độc dược, công hiệu nghịch thiên. Tạ Nguy Lâu giải thích nói, cái này mục nát thần thảo chính là một loại kỳ thảo, có thể ăn mòn thần hồn, thôn phệ linh lực, cực kỳ đáng sợ, Đan Hà lão tổ chính là đã trúng mục nát thần thảo chi độc, về phần hắn trên người tử khí, cũng là mục nát thần thảo kèm theo một loại độc. Đan Hà lão tổ cùng Đan thần tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Xem ra bọn hắn nhận thức còn chưa đủ, mà bốn vị lão nhân, nhưng là cao mày, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này kỳ thảo. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, mục nát thần thảo chi độc rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là khó giải, nó là một loại âm hàn chi độc, bởi vậy cần lấy thuần dương chi dược mới có thể giải trừ, một cái ngũ phẩm thuần dương sạch hồn đan liền có thể giải quyết. Thuần dương sạch hồn đan. Đan thần tử cùng Đan Hà cốc chủ lại là sửng sở, bọn hắn luyện nửa đời đan dược, đồng dạng là lần đầu tiên nghe nói đan này. Trong Đan Hà cốc cũng không đan phương này đi chép. Tạ Nguy Lâu nói, thuần dương sạch hồn đan, tại trong đan dược ngũ phẩm xem như kỳ đan, cũng là một loại cổ đan dược, kế tiếp còn xin thay ta lộng một ít linh thảo. Hắn nhẹ nhàng phất tay, linh khí ngưng kết thành một tấm đan phương, phía trên có rất nhiều dược liệu tên. Đan thần tử cùng Đan Hà cốc chủ nhanh chóng ghi nhớ đan phương, những dược liệu này đều là vật chân quý, tùy tiện một gốc tại ngoại giới đều có thể bán đi giá trên trời. Bất quá bọn hắn tài sản giàu có, tự nhiên có thể lấy ra. Đan Hà cốc chủ nhẹ nhàng phất tay, mấy chục gốc dược liệu bay về phía Tạ Nguy Lâu. Phạm đạo hữu, những dược liệu này ta đều có. Bây giờ trong lòng của hắn đối với Tạ Nguy Lâu tràn đầy kính nể, đan phương như thế vậy mà trực tiếp lấy ra, cái này Phạm đạo hữu khí phách thật to lớn. Phải biết, đan phương đối với luyện đan sư vô cùng trọng yếu, nhất là cổ đan phương, càng là giá trị vô tận. Ông Tạ Nguy Lâu không nói nhảm, thế ra Thái Hư Linh Hỏa, trực tiếp luyện đan. Cố uy áp này, cố khí tức này, ngọn lửa này cực kỳ không đơn giản, lại để cho ta cảm thấy thần hồn rung động. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết dị hỏa? Hai vị độc sư trong nháy mắt nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu trong tay dị hỏa, cơ thể run lên, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hô hấp dồn dập vô cùng. Trong truyền thuyết này đồ vật, vậy mà tại bọn hắn trước mắt xuất hiện. Lâm Thanh Hoàng quét hai vị độc sư một mắt, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia trào phúng. Đoán này dị hỏa, quả nhiên không đơn giản. Đan Hà Cốc chủ tâm bên trong chấn động vô cùng. Dị hỏa chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, đó là luyện đan sư khát vọng nhất đồ vật. Trước đó, hắn chưa bao giờ thấy qua, không nghĩ tới trước mắt lại xuất hiện một đóa. Tạ Nguy Lâu tốc độ luyện đan cực nhanh, cái gọi là nhất thông bách thông, bây giờ luyện chế cái này thuần dương sạch hồn đan cũng không có mảy may vấn đề, cái này khiến Đan Hà Cốc chủ bọn người kinh hãi vô cùng. Hắn đan đạo không giới ta. Đan Hà Cốc chủ thầm nghĩ một câu. Thực lực thâm bất khả chắc thì cũng thôi đi, đan đạo cũng bất phàm như vậy, cái này còn để cho người ta xấu sao? Bốn vị lao nhân nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, cũng là ngạc nhiên vô cùng, vũ phẩm trẻ tuổi như vậy đan sư, ngược lại có chút dọa người à. Một nén nhang sau, Tạ Nguy Lâu luyện chế hoàn thành, đan lô mở ra, mùi thuốc tràn ngập, bên trong bay ra một cái hỏa hồng sắc đan dược, phía trên ẩn chứa đáng sợ hỏa thuộc tính sức mạnh. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, viên đan dược này bay về phía Đan Hà cấp chủ, đan dược đã luyện xong, bây giờ để cho Đan Hà lão tổ ăn vào a. Có thể trong nháy mắt khi nhìn thấy công hiệu, Đan Hà cấp chủ nhìn xem trước mặt đan dược, nghiêm túc kiểm tra một lần, cái này đan dược không có vấn đề gì. Cái này sạch hồn đan cực kỳ bất phàm, sức mạnh phi thường cường đại, tuyệt đối là ngũ phẩm không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng, luyện chế đan dược ngũ phẩm, vậy mà chỉ cần thời gian một nén nhang. Cho dù là hắn, luyện chế đan dược ngũ phẩm cũng cần 2 đến 3 giờ thời gian, cái này Phạm đạo hữu, quả nhiên là quỷ dị khó lường a. Dưới mắt không có những biện pháp khác giải độc, cũng chỉ có thể tin tưởng Tạ Nguy Lâu. Ống tay áo của hắn vung lên, đan dược bay về phía Đan Hà lão tổ, hắn ôm quyền hành lễ nói, "Lão tổ, thì ngăn vào viên đan dược này." Chương 341, tinh hạch tới tay, một phần địa đồ. Chương 341, tinh hạch tới tay, một phần địa đồ ông. Đan Hà lão tổ ăn vào thuần dương sạch hồn đan sau đó, sạch hồn đan nhanh chóng có hiệu quả, một hồi hỏa thuộc tính sức mạnh tràn ngập, trong nháy mắt tràn ngập Đan Hà lão tổ toàn thân. Tại Đan Hà lão tổ mi tâm vị trí, một đóa kỳ lạ liệt diễm xuất hiện, đóa này liệt diễm không ngừng đốt diệt thần hồn bên trên kịch độc, đối với thần hồn tiến hành tinh hóa. Đốt diệt bộ phận thần hồn bên trên kịch độc sau đó, liệt diễm nhanh chóng tăng cường, lấy mi tâm làm điểm xuất phát, dần dần bao phủ Đan Hà lão tổ đầu người, thân thể tứ chi điên cuồng đối với những cái kia thi độc tiến hành tiêu trừ. Đan Hà lão tổ trên người xương độc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng giảm bớt. Hữu dụng. Đan thần tử cùng Đan Hà cốc chủ thần sắc đại hỉ. Bọn hắn cũng không có ngờ tới, một cái đan dược vũ phẩm liền có thể giải quyết Đan Hà lão tổ vấn đề. Bốn vị sắc mặt lão nhân có chút mất tự nhiên. Phía trước bọn hắn cảm thấy Tạ Nguy Lâu còn quá trẻ, còn trào phúng đối phương nói mạnh miệng. Không nghĩ tới nhân gia lại là một vị ngũ phẩm đan sư, lại luyện chế đan dược, thật có thể giải quyết Đan Hà lão tổ trên người độc. Tạ Nguy Lâu thu hồi lò luyện đan, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Đan Hà lão tổ. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Đan Hà lão tổ trên người độc bị khử trừ, hắn đứng thẳng người, từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào trên thân Tạ Nguy Lâu, âm thanh khàn khàn nói, "Tiểu hữu, đa tạ." Phía trước hắn cũng không phải là hôn mê, mà là tại toàn lực chống cự loại kia ăn mòn linh hồn kỳ độc, đối với ngoại giới hết thảy đều có cảm giác. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi là ở nơi nào đã trúng mục nát thần thảo chi độc?" Mục nát thần thảo lớn lên hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, bình thường ở vào tụ hồn chi địa, mà tại loại kia chỗ, bình thường còn có một loại có thể cùng mục nát thần thảo tương khắc kỳ hoa, Niết thần hoa. Bóp thần hoa có thể tăng cường, chữa trị linh hồn, cực kỳ bất phàm, nếu có được đến loại này kỳ hoa, tất nhiên diệu dụng vô tận. Đan Hà lão tổ cũng không có giấu giếm, nói thẳng, tại Tây Sở cùng Đại Hạ bàn giao chi địa, có một cái thi ma cốc, lão hủ lần này chính là ở nơi đó chú chiêu. Thi ma cốc. Trong lòng Tạ Nguy Lâu hiểu ra, có cơ hội có thể đi một chuyến, nếu có thể lấy tới Niết thần hoa, tự nhiên tốt nhất. Đan thần tử đối với Đan Hà cốc chủ nói, "Sư minh, Phạm đạo hữu lần này tới ta Đan Hà cốc, chính là vì âm dương ngũ hành quả cùng viên kia tinh hạch." Đan Hà cốc chủ nghe vậy, phản ứng lại, hắn lập tức đem hai cái túi chứa vật đưa cho Tạ Nguy Lâu, "Phạm đạo hữu, đây là thù lao của ngươi, âm dương ngũ hành quả cùng tinh hạch liền tại bên trong. Hai phần thù lao, một phần là xuất thủ thù lao, vô luận được chuyện hay không, tại chỗ người xuất thủ cũng có một phần. Một phần khác nhưng là giải độc sau đó thù lao, chỉ có thành công giải quyết Đan Hà lão tổ trên thân kịch độc người mới có thể nhận được phần này thù lao." Tại chỗ một vị độc sư nghe vậy, đội văn nói, "Đan Hà cốc chủ, cái kia âm dương ngũ hành quả cùng tinh hạch, ngươi không phải đáp ứng cho ta sao?" Đan Hà cốc chủ bật cười nói, "U Hải đạo hữu yên tâm, ngươi xuất thủ thù lao, tự nhiên không thể thiếu. Bất quá ngươi cũng không thành công giải độc, cho nên cái này sau này thù lao, ngược lại là không thể cho ngươi." Sự tình, lúc trước hắn đã nói rõ ràng, giải độc thành công người mới có thể thu được sau này thù lao. "Đa tạ cốc chủ." Tạ Nguy Lâu cười thu hồi túi trữ vật. U Hải thần sắc đọc lại, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, "Vị tiểu hữu này, cái kia âm dương ngũ hành quả cùng tinh hạch đối với ta có tác dụng lớn, không biết có thể cho lão hủ. Lão hủ có thể dùng những vật khác cùng người trao đổi." "Không đổi." Tạ Nguy Lâu thần sắc lạnh nhạt nói một câu. Người U Hải sầm mặt lại, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt nhiều một tia che lấp. "Không đổi." "Rất tốt." đến lúc đó cũng đừng trách lão hủ không khách khí. Đan Hà lão tổ nhìn về phía Đan Hà cốc chủ, ta muốn bế quan một đoạn thời gian khôi phục, nếu không có đại sự, không nên quấy rầy ta. Nói xong, liền phi thân rời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Đan Thần Tử cùng Đan Hà cốc chủ, cười nhạt nói, sự tình đã giải quyết, Phạm Mộ cũng nên cáo tử. Kế tiếp trở về, phải tiếp tục luyện đan, tranh thủ đem huyền tướng đan số lượng cùng phẩm cấp tăng lên, đột phá thời điểm sử dụng, cũng có thể tăng thêm không thiếu cơ hội. Đan Thần Tử liền vội vàng đem một phần quyển trục đưa cho Tạ Nguy Lâu, Phạm đạo hữu, đây là nhà ta lão tổ cho chúng ta đan đạo bút ký, bên trong còn có một thứ đồ vật, còn xin ngươi nhận lấy. Lần này Tạ Nguy Lâu trực tiếp lấy ra cổ đàn vương, quyết đoán cực lớn, hắn tự nhiên cũng không thể để Tạ Nguy Lâu thất vọng. Phần này đan đạo bút ký, có lẽ không phải cái gì nghịch thiên chi vật, cao nhất cũng chỉ là dính đến lục phẩm đan đạo, nhưng phần này bút ký, đi lại vô cùng kỹ càng, lợi cho Tạ Nguy Lâu vào đan đạo lục phẩm. Tạ Nguy Lâu trong lòng hơi động, tiếp nhận đan đạo bút ký, ôn bình nói, đa tạ đan đạo hữu. Ha ha ha. Việc rất nhỏ, lần này ngươi giúp ta Đan Hà Cốc một cái thiên đại chiếu cố, từ nay về sau, ngươi chính là ta Đan Hà Cốc quý khách, tùy thời có thể tới ta Đan Hà Cốc làm khách. Đan Thần Tử cao giọng nở nụ cười, ngôn ngữ lại là thành khẩn vô cùng. Đan Hà lão tổ không việc gì, Đan Hà Cốc địa vị liền không người có thể dao động, Tạ Nguy Lâu lần này chính xác giúp Đan Hà Cốc một đại ân. Đến nỗi Tạ Nguy Lâu thân phận, hắn cũng không phải rất để ý nhất định. Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu, sau đó liền dẫn Lâm Thanh Hoàng rời đi. Rời đi Đan Hà Cốc sau đó, phi thuyền hóa thành tàn ảnh, hướng về phương bắc bay đi. Tạ Nguy Lâu ngồi ở trên thuyền bay, đem một cái lớn chừng quả đấm màu lam nhạt tinh hạch đưa cho Lâm Thanh Hoàng, rõ ràng hoàng, đây là ngươi muốn tinh hạch. Đa tạ. Lâm Thanh Hoàng tiếp nhận tinh hạch, trên mặt hiện lên một nụ cười. Cái này tinh hạch tích chứa tinh thần chi lực phi thường cường đại, vật này nơi tay, thôi diễn huyền tương sổ hình tất nhiên 10 phần chắc chín. Tạ Nguy Lâu cười đem Đan Thần Tử cho phần kia quyển trục lấy ra, sau khi hắn mở ra quyển trục, bên trong còn có một phần địa đồ. Trên bản đồ có Đan Thần Tử lưu lại một đoạn văn, Phạm đạo hữu, tinh hạch chính là thiên hư rơi xuống phía dưới đồ vật, lúc đó cùng nhau rơi xuống, còn có một tòa thần bí đại điện, đây là cung điện kia vị trí chỗ ở đại khái địa đồ, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Tạ Nguy Lâu sửng sốt một giây, nghiêm túc nhìn một chút địa đồ, nhớ kỹ nội dung phía trên. Như thế nào? Lâm Thanh Hoàng nghi ngờ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu đem địa đồ đưa cho Lâm Thanh Hoàng, ngươi xem một chút. Lâm Thanh Hoàng tiếp nhận địa đồ, liếc mắt nhìn, nhãn tình sáng lên, lập tức nói, đợi ta thôi diễn xuất huyền tướng sau, đến lúc đó cùng đi tìm kiếm tòa đại điện này, có lẽ sẽ có một cọc đại cơ duyên. Hảo. Địa đồ ngươi trước tiên thu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, cũng không có quá mức để ý hắn đứng dậy, nhìn về phía trước, hờ hững nói, hai cái lao giả kia còn chưa cút đi ra. Vâng. Phía trước đột nhiên truyền ra hai cỗ kinh khủng hóa long uy áp, hai đạo đáng sợ khí độc tràn ngập, trong nháy mắt đem bốn phương tám hướng phong tỏa. Hai vị độc sư xuất hiện ở phía trước 20 mét vị trí. U hãi lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, tiểu tử, đem âm dương ngũ hành quả cùng tinh hạch bằng không, chết. Một vị khác độc sư cười lạnh nói, còn có đoàn kia dị hỏa, cũng phải giao ra. Thú vị. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, một cái tát chụp ra ngoài, một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện, trong nháy mắt oanh sát hướng hai vị lão nhân. Cố khí tức này, không tốt, hai vị lão nhân phát giác được một trường này khí tức, sắc mặt đổi biến, lập tức chạy trốn. Một trường này cực kỳ đáng sợ, để cho bọn hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đáng tiếc bọn hắn vẫn là chậm một bước, kim sát trưởng ấn đánh phía, bọn hắn trong nháy mắt bị vành thành cho bụi, trực tiếp thần hồn tịch diệt, thân tử đạo tiêu. Ngàn dăm tặng đầu người, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, hai cái chữ vật giới chỉ bay đến trước mặt, hắn cho Lâm Thanh Hoàng một cái này người thu. Ân. Lâm Thanh Hoàng cười nhạt một tiếng, thu hồi chữ vật giới chỉ. Phi thuyền tiếp tục bay về phía trước đi. Chương 342, tranh quyền đoạt lợi, quân lâm thiên hạ. Chương 342, tranh quyền đoạt lợi, quân lâm thiên hạ. Ban đêm, Thiên Khải Thành bên ngoài, Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Ta trở về thánh viện tiếp tục tu luyện. Tinh hoạch tới tay, kế tiếp nàng phải tìm một chỗ yên tĩnh bế quan, tranh thủ sớm một chút thôi diễn xuất huyền tương sổ hình. Đi thôi. Tạ Nguy Lâu cười phất tay. Lâm Thanh Hoàng không có nhiều lời, hướng về nơi xa bay đi. Tạ Nguy Lâu nhưng là nên ngang tiến vào Thiên Khải Thành. Đi tới trấn Tây Hầu phủ trên đường, vừa vặn thấy một chiếc xe ngựa lái tới, xe ngựa tại trước mặt Tạ Nguy Lâu dừng lại, rèm xe xốc lên, bên trong đang ngồi là thừa tướng Ngụy Trung Thần. Tạ Nguy Lâu ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Ngụy tướng. Ngụy Trung Thần cười nói, vốn định đi trấn Tây Hầu phủ tìm ngươi, ngược lại là không nghĩ tới ở đây gặp ngươi, lên xe à, theo ta đi chuyến hoàng cung. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là có chuyện gì? Ngụy Trung Thần ý vị thâm trường nói, chân tướng cũng không biết. Tạ Nguy Lâu cười cười, liền tiến vào xe ngựa. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Ngụy Trung Thần nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, nghe nói Tạ Thương Huyền chết, ngươi có biết chuyện này? Tạ Nguy Lâu thở dài nói, hoàng công công đã cáo chi chuyện này, ngược lại là không nghĩ tới ta cái kia nhị thúc, tuổi còn trẻ liền đi, ngươi nói hắn thế nào cứ như vậy nghĩ còn đâu. Ngụy Trung Thần yên lặng nở nụ cười, không hỏi thêm nữa. Một nén nhang sau, hoàng cung, ngự thư phòng bên ngoài, Tạ Nguy Lâu dựa vào một cây trụ, nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, lộ ra vô cùng mệt mỏi. Ngụy Trung Thần nhưng là cùng hạ hoàng ở bên trong đàm luận cái gì, cũng không lâu lắm, Ngụy Trung Thần đi tới, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, tiểu tử, vậy hạ nhường ngươi đi bảo. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, ngáp một cái, liền hướng về ngự thư phòng đi đến. Trong ngự thư phòng, hạ hoàng đang dùng một cây chùy thủ gọt lấy một thanh kiếm gỗ đào. Tham kiến thánh thượng. Tạ Nguy Lâu hướng về phía hạ hoàng hành lễ. Không nên đa lễ, ngươi tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống a. Hạ hoàng cười phất tay, liền tiếp theo gọt lấy kiếm gỗ. Tạ Nguy Lâu cũng không có khách khí, trực tiếp tìm một cái chỗ ngồi xuống, tiếp đó cầm bình trà lên, rót một chén trà nước uống đứng lên. Hắn nhìn xem Hạ Hoàng, kinh ngạc nói, thánh thượng đối với loại này đồ chơi nhỏ cảm thấy hứng thú. Hạ Hoàng nhìn xem trong tay kiếm gỗ, cười nhạt một tiếng, tiểu tử, ngươi có biết ta thời kỳ niên thiếu ngậm tưởng là cái gì? Cái này Tạ Nguy Lâu có chút do dự. Hạ Hoàng nói, không cần do dự, nói thẳng liền có thể. Tạ Nguy Lâu nói thẳng, tranh quyền đoạt lợi, quân lâm thiên hạ. Hạ Hoàng nghe vậy, bật cười nói, ngươi ngược lại là nói sai rồi, trong thời kỳ niên thiếu ngậm tưởng là cầm kiếm thiên ai. Cái gọi là tranh quyền đoạt lợi, ta kỳ thực cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng xem như hoàng thất người, không tranh, tức tử, chấm không có lựa chọn khác. Đến nỗi ngươi nói quân lâm thiên hạ, Hạ Hoàng trong nháy mắt đem trong tay trường kiếm chỉ hướng Tạ Nguy Lâu, hắn mặt mũi tràn đầy thâm ý nói, quân lâm thiên hạ là mỗi cái đế vương đều muốn làm sự tình, nhưng mà trong mắt của ta, bốn chữ này phải đặt ở các ngươi người trẻ tuổi trên thân. Nghe không hiểu, quá phức tạp đi. Tạ Nguy Lâu lắc đầu. Hạ Hoàng cười thả xuống kiếm gỗ cùng truy thủ, hắn hướng về một bên bàn cờ đi đến, tùy ý ngồi xuống, nghe không hiểu không được gì, qua tới bồi ta đánh một ván cờ a. Tuân mệnh. Tạ Nguy Lâu tiến lên, tại bàn cờ phía trước ngồi xuống, hắn nhìn về phía bàn cờ, ván cờ này đã rơi xuống, bạch kỳ đem diệt. Hạ Hoàng cầm lấy một cái màu đen quân cờ, nghe nói ngươi tại Bắc Vũ hội mình, liền một cái yêu cũng không có chém giết, cầm một thứ nhất đến ngược. Tạ Nguy Lâu thần sắc oán giận nói, khởi bẩm thánh thượng, thần kỳ thực chém rất nhiều yêu, nhưng mà thần lệnh bài bị người lặng lẽ đánh cắp, lúc này mới dẫn đến thần cầm một thứ nhất đến ngược, tuyệt đối là có người ở liên thủ làm cục, tận lực chèn ép ta, đây là sợ ta bắt lại tên thứ nhất, những tên ghê tởm kia, ta thừa nhận bọn hắn thắng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ được. Hạ Hoàng trừng Tạ Nguy Lâu một mắt, chính mình sơ ý sơ suất, quên mang lệnh bài thân phận, còn nói người khác chèn ép ngươi. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy đủ cười khổ sở. Hạ Hoàng rơi xuống một đứa con, thôi, không nói chuyện này, nói điểm những thứ khác. Ta đại hạ có tam đại địch nhân, ngươi có biết cái này tam đại địch nhân là ai? Tạ Nguy Lâu hỏi dò, Tây Sở, phương Bắc yêu tộc, Ma Tẩu. Hạ Hoàng cười gật đầu, không tệ. Ta đại hạ địch chính là cái này tam phương, Tây Sở cùng ta đại hạ, quanh năm giao chiến, phương Bắc yêu tộc cũng là như thế, thường xuyên xâm phạm ta đại hạ cương thổ, đến nỗi Ma tộc, nhìn như liệu thấp, kỳ thực đã sớm thẩm thấu đại hạ, động tác của bọn hắn không nhỏ, gần nhất có tin tức truyền đến, phương Bắc Ma tộc đã xuôi nam, mục tiêu chính là đại hạ. Tạ Nguy Lâu nhìn xem bàn cờ, Su Ninh nói, đại hạ tại thánh thượng thống lĩnh phía dưới, nhất định chạm yêu trừ ma, diệt Tây Sở. Hạ Hoàng thở dài nói, chấm chỉ là một tên phế nhân, có lòng không đủ lực, ngược lại là các ngươi những người tuổi trẻ này, tiền đồ vô lượng, ta đại hạ tương lai còn phải xem các ngươi. Ván cờ này quá phức tạp đi. Tạ Nguy Lâu cầm lấy một quả bạch kỳ tùy ý rơi xuống. Hạ Hoàng tiếp tục lạc tử, cười nói, bạch kỳ dưới mắt chính xác yếu đi, bất quá nếu ngươi có thể lại có ba bước hảo cờ, có thể tự ngược gió lật bàn. Tạ Nguy Lâu nhìn xem bàn cờ, im lặng nói, thánh thượng con cờ này rơi xuống, bạch kỳ đã triệt để bại, nơi nào có thể ngược gió lật bàn. Hạ Hoàng đứng dậy, khoát tay nói, trên bàn cờ chỉ là nhân tâm chi cục, bàn cờ bên ngoài mới là thiên hạ chi cục, ván này bại không quan trọng, ngươi còn có cơ hội. Bệ hạ càng nói thần càng hồ đồ. Tạ Nguy Lâu hơi hơi nhún vai. Hạ Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy Nhan Như Ngọc như thế nào? Ngạch Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, trong lòng lại tại cân nhắc. Hạ Hoàng một phen ngôn luận, nhìn như không hiểu đấu, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại cực kỳ không thích hợp, phải đề phòng một phen. Như thế nào cảm giác? Chính mình giống như lặng yên không một tiếng động liền bị người lừa bịp. Hạ Hoàng trầm ngâm nói, chấm dự định nhường ngươi cùng nàng thành thân. Tạ Nguy Lâu đột nhiên che lấy cái chán, cau mày, khởi bẩm bệ hạ, thần cơ thể khó chịu, có chút đau đầu. Được chưa? Vậy ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi, chấm đã đi tìm quốc sư đại nhân, hắn sẽ cho các ngươi chọn một ngày lành đẹp trời, đến lúc đó chấm sẽ đem chuyện này triều cáo thiên hạ. Hạ Hoàng cười phất tay, tựa hồ căn bản muốn không cho Tạ Nguy Lâu cơ hội cự tuyệt. Tạ Nguy Lâu thần sắc đọc lại, thi lễ một cái, thần cáo lui. Nói xong, liền tối lui ra khỏi đại điện. Hạ Hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, nụ cười vô cùng nồng đậm, hắn cầm chùy thủ lên, tiếp tục gọt lấy kiếm gỗ. Ngoài điện, Ngụy Trung Thần còn chưa rời đi, hắn nhìn xem Tạ Nguy Lâu, cười nói, tiểu tử, cao mày, thế nhưng là bị bệ hạ khiển trách. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, ta bị người làm của ta. Ngụy Trung Thần bật cười nói, người trẻ tuổi liền sẽ tự dắt vàng lên mặt mình, ngươi một cái mao đầu tiểu tử, ai sẽ làm cho người của ta? A, vây lại, mệt mỏi, cáo tử. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Ngụy tướng thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Ngụy tướng cùng Hạ Hoàng là cùng một bọn, đều không phải là người tốt á tiểu tử này. Phát hiện cái gì sao? Ngụy Trung Thần nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, thần sắc có chút quái dị. Chương 343, Huyền cùng nhau đan thành, chuẩn bị đột phá. Chương 343, Huyền cùng nhau đan thành, chuẩn bị đột phá Trấn Tây Hầu phủ. Tạ Nguy Lâu đem Thái Hư Linh Hỏa cùng Phượng Hoàng Chi tức lấy ra, đến nỗi Hạ Hoàng lời nói kia, sớm đã bị hắn quên hết đi. Còn có chuyện gì, là so để cho chính mình để thăng trọng yếu hơn. Cái gọi là âm mưu quỷ kế, tại trước mặt thực lực cường đại, cũng là cặn bã thôi. Kế tiếp để cho Thái Hư Linh Hỏa thôn phệ Phượng Hoàng Chi tức. Tạ Nguy Lâu nắm đấm quyết, khống hỏa thuật thi triển, Thái Hư Linh Hỏa cùng Phượng Hoàng Chi tức lơ lửng. Ông Phượng Hoàng Chi tức chấn động, một tia hỏa diễm bay về phía Thái Hư Linh Hỏa, Thái Hư Linh Hỏa nhanh chóng tiến hành thôn phệ. Phượng Hoàng Chi tức, chỉnh thể không bằng Thái Hư Linh Hỏa cường đại, nhưng Thái Hư Linh Hỏa bị hao tổn, nếu để cho hắn trong nháy mắt thôn phệ, nhất định sẽ có cực lớn bài xích. Vậy liền để Thái Hư Linh Hỏa chậm rãi từng bước xâm chiếm. 3 ngày đi qua, Thái Hư Linh Hỏa triệt để thôn phệ Phượng Hoàng Chi tức, khí tức trở nên càng cường đại hơn, màu sắc trở nên càng thêm thâm trầm, mang theo một áp lực đáng sợ. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trong tay Thái Hư Linh Hỏa. Trước đây Thái Hư Linh Hồn bị hao tổn, chỉ có thể uy hiếp hóa long cảnh, bây giờ thôn phệ phượng hoàng chi tức, có chỗ khôi phục, khí tức càng thêm hung lệ. Bây giờ thái hư linh hỏa, đoán chừng có thể uy hiếp được bình thường thần đỉnh cảnh cường giả, đây là một cái cường đại át chủ bài. Cùng lúc đó, vạn hồn tiên bên trong long lão quái thôn phệ rất nhiều tàn hồn, khí tức cũng biến thành đáng sợ hơn, vẫn tại không ngừng thôn phệ. Luyện đan. Tạ Nguy Lâu không để ý đến vạn hồn tiên long lão quái, hắn tế ra đan lô, lấy ra rất nhiều dược liệu. Sau đó muốn tiếp tục luyện chế đan dược ngũ phẩm, đem đan dược phẩm cấp, số lượng tăng lên. Ông không do dự, Tạ Nguy Lâu trực tiếp luyện đan. Chỉ chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Trong lầu các, Tạ Nguy Lâu bận rộn, trên mặt lại mang theo đậm đà nụ cười, kéo dài luyện nửa tháng đan dược, thu hoạch cực lớn. Đan đạo cửu phẩm, mỗi cái phẩm cấp chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Mà đan dược đẳng cấp cũng là như thế. Bất quá đan dược đẳng cấp đạt đến đỉnh phong cũng không phải là cực hạn, bởi vì tại đỉnh phong phía trên còn phải xem đan văn càng nhiều, dược hiệu càng mạnh. Nửa tháng này thời gian, hắn đan đạo đã đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong, thái hư linh hỏa thêm một bước tăng cường, đủ loại đan dược ngũ phẩm luyện chế, dễ như trở bàn tay. Vô luận là đan dược phẩm cấp, vẫn là số lượng, đều đang gia tăng. Ông Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, đan lô mở ra, bên trong xuất hiện 7 viên kim quang lóng lánh đan dược. Mỗi một viên thuốc phía trên cũng có 4 đạo đan văn, dược hiệu viễn siêu đồng cấp đan dược. Coi như không tệ, kế tiếp có thể cân nhắc luyện chế huyền tướng đan. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn đem đan dược thu lại, sau đó lại lấy ra 4 phần dược liệu, vạn tượng linh hoa, âm dương ngũ hành quả, thiên diễn vảy rồng dây leo, chín u minh hồn thảo. Cái này 4 phần dược liệu đều là huyền tướng đan hoạch tâm dược liệu, kế tiếp còn phải thêm nữa những thứ khác dược liệu. Lúc trước hắn lấy được nhiều như vậy chữ vật giới chỉ, bên trong ngược lại là có rất nhiều dược liệu. Tạ Nguy Lâu lại đem một chút luyện chế huyền tướng đan dược liệu cần thiết lấy ra. Lấy hắn thời khắc này đang đạo cảnh giới, muốn luyện chế ra ngũ phẩm đỉnh phong cấp bậc huyền tướng đan, cũng không bất luận cái gì độ khó. Bắt đầu luyện chế. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, 4 dạng hạch tâm dược liệu bay vào đan lô. Ông, hắn thôi động thái hư linh hỏa trong nháy mắt đem đan lô bao khỏa, không ngừng luyện hóa thuốc bên trong tải. Một canh giờ sau, vang, trong lò đan truyền ra một đạo tiếng oanh minh, một cỗ cường đại sức mạnh lao ra, toàn bộ lầu các đột nhiên bắt đầu chấn động. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, 7 viên huyết sắc huyền tướng đan từ trong lò đan bay ra, trong lầu các trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc nồng nặc vị. 7 viên đan dược đều có 5 đầu đan văn, xem như hoàn mỹ đan dược. Tạ Nguy Lâu lấy ra một cái bình ngọc tử, đem 7 viên huyền tướng đan thu lại, hắn lẩm bẩm, thời gian có chút vội vàng, nếu là chịu hao phí cực lớn thời gian đi chậm rãi luyện chế, có lẽ có thể luyện chế ra đan văn càng nhiều huyền tướng đan, bất quá cái này ngũ văn huyền tướng đan cũng đủ rồi, có cái này 7 viên ngũ văn huyền tướng đan, đến lúc đó đột phá thì đơn giản nhiều. Thu hồi đan dược sau, Tạ Nguy Lâu lại đem đan lô thu hồi. Hoa Lê. Tạ Nguy Lâu mở miệng. Thế tử, ta tại. Hoa Lê ngồi ở lầu các bên ngoài nhìn thoại bản, nghe được Tạ Nguy Lâu âm thanh, nàng đội vàng đứng dậy đáp lại. Tạ Nguy Lâu nói, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm, ngoài ra để cho người tới quét dọn một chút lầu các. Tốt thế tử. Hoa Lê đem lời bản đặt ở trong tay áo, lập tức đi chuẩn bị nước nóng. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu tắm rửa, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại ăn một chút đồ vật, liền rời đi trấn Tây Hầu phủ, thẳng đến Đại Hạ Thánh viện. Kế tiếp, phải chuẩn bị đột phá sự tình, Đại Hạ Thánh viện là chỗ tốt. Thánh viện, Lôi Đình Phong. Tạ Nguy Lâu cũng không nhìn thấy Lâm Thanh Hoàng, đối phương hẳn là còn ở bế quan thôi diễn huyền tương sổ hình, cái này cần không thiếu thời gian, ngược lại là để cho người ta hiếu kỳ nàng huyền tương sổ hình là cái gì. Gặp qua Tống tiên sinh, Tạ Nguy Lâu hướng về phía Tống Thần Phong đi lễ. Tống Thần Phong đánh giá Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, lúc này mới hơn nửa tháng, tiểu tử ngươi khí tức lại có tăng cường, có đột phá dấu hiệu a. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy tự tin nói, không có cách nào, thiên phú dị bẩm, chính là như vậy. Bất quá tại đột phá phía trước, ta dự định mới hảo hảo để thăng một chút đục thân cường độ. Ta nghĩ lại đi chuyến phía trước cái kia huyết sắc lôi sơn trô bí điệu. Tống Thần Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành, xem ra ngươi đã có thể ổn định lại tâm thần tự mình tu luyện, như thế thì tốt. Ta này liền dẫn ngươi đi cái kia bí điệu. Nhớ kỹ một điểm, trước khi đột phá, tối thiểu nhất cũng phải đem ta đưa cho ngươi môn kia lôi đình luyện thể chi pháp tu luyện tới tầng thứ hai, như thế mới có thể củng cố cơ sở. Hảo. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Tống Thần Phong tiện tay vung lên, một đạo sức mạnh đem Tạ Nguy Lâu bao khỏa, hai người trong nháy mắt biến mất ở nơi đây. Lại lần nữa xuất hiện. Hai người đã đi tới huyết sắc lôi sơn chỗ bí địa, nơi này lôi đỉnh vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, lôi đỉnh anh minh mang theo một cỗ hủy diệt chi uy. Tống Thần Phong nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, tiếp xuống 3 tháng, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, trong lúc đó sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Hy vọng sau 3 tháng, ngươi đã đem luyện thể chi pháp tu luyện tới tầng thứ 2, đồng thời đã đột phá. Nói xong, hắn lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Tạ Nguy Lâu, những đan dược này cho ngươi, đầy đủ ngươi đột phá dùng. Đa tạ Tống tiên sinh. Tạ Nguy Lâu cười tiếp nhận đan dược. Thật tốt tu luyện. Tống Thần Phong cười nhạt một tiếng, liền biến mất ở nơi đây. Tạ Nguy Lâu thu hồi đan dược, hắn nhìn về phía huyết sắc lôi sơn, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết sắc lôi sơn chi đỉnh. Ầm ầm, bốn phía lôi đỉnh ngành sát mà đến, lại không làm gì được hắn mảy may. Tạ Nguy Lâu búng ngón tay một cái, mấy cái ngọc phù bay ra ngoài, cấm chế phù văn bộc phát, đem trùng quanh phong tỏa. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, đem từng khỏa đan dược lấy ra ăn vào, đột phá phía trước, nhất định phải để cho trạng thái của mình đạt đến tốt nhất. Đan dược ăn vào, Tạ Nguy Lâu hai mắt nhắm lại, niết bàn kinh vận chuyển tới cực hạn, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ hắn trên người tràn ngập. Chương 344, hoa bị ngạn hiện. Nương thực huyền cùng nhau chương 344, hoa bị ngạn hiện, nương thực huyền cùng nhau mấy hơi sau đó. Tạ Nguy Lâu trạng thái đạt đến tốt nhất, hắn lấy ra một khỏa huyền tướng đan, trực tiếp ăn vào. Vâng anh. Ăn vào đan dược sau, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa đem Niết Bàn Kinh vận chuyển tới cực hạn. Đan điển chỗ sâu, kim quang phóng lên trời, rực rỡ lóa mắt, thánh khiết không tì vết. Cực lớn huyết sắc lôi sơn bị kim quang bao trùm, thiên địa tựa như hóa thành một mảnh đại dương màu vàng nóng, kim quang chói mắt, mở mịt bốc hơi, phù văn tràn ngập, huyền diệu khó lường. Ở mảnh này đại dương màu vàng nóng bên trong, một mảnh huyết sắc hoa bị ngạn hư ảnh xuất hiện, huyết quang tràn ngập, bao phủ tứ phương, cùng đại dương màu vàng nóng hòa làm một thể. Đại dương màu vàng nóng, tựa như là nguồn nước, mà hoa bị ngạn chính là trong đó đạn sinh vật thần kỳ, không ngừng hấp thu đại dương mênh mông chi lực, mở rộng tự thân. Tại những này trong hoa bị ngạn đường, ngồi một đạo người thần bí ảnh. Hoa bị ngạn cùng đạo nhân ảnh này, chính là Tạ Nguy Lâu huyền tương sổ hình. Bây giờ huyền tương sổ hình chỉ là hư ảnh, có vẻ hơi mông lung mà mịt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Đột phá vào huyền tướng, cần việc làm chính là để cho hư ảnh ngưng thực, để cho huyền tướng sổ hình thêm một bước tăng cường, chờ huyền tướng sổ hình triệt để diễn biến thành chân chính huyền tướng cảnh chính là trở thành. Huyền tướng đan vừa vặn có thể làm được để cho huyền tướng hư ảnh ngưng thực, đối với bước vào huyền tướng cảnh cực kỳ mấu chốt. Huyền tướng đan vào bụng, đan dược sức mạnh triệt để bộc phát, đầu tiên là tràn vào Tạ Nguy Lâu tứ chi tám xương cốt, toàn thân gân mạch, lập tức sức mạnh tràn ra ngoài, đem huyền tướng sổ hình bao khỏa, không ngừng tăng cường huyền tướng sổ hình. Ông, huyền tướng sổ hình chấn động, điên cuồng thôn phệ huyền tướng đan lực lượng, theo sức mạnh không ngừng thôn phệ, hoa bị ngạn hư ảnh ở giữa bóng người, tại dần dần ngưng thực. Bất quá chỉ dựa vào huyền tướng đan còn chưa đủ. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng nắn ấn quyết, bên trong đan điển linh lực triệt để bộc phát, liên tục không ngừng rót vào huyền tướng sổ hình. Ong ong ong, trung quanh thiên địa linh khí, lôi đỉnh chi lực chịu đến dẫn dắt, điên cuồng tuần hướng huyền tướng sổ hình. Thời khắc này huyền tướng sổ hình giống như là tân sinh hải nhi, đang không ngừng hấp thu dinh dưỡng, không ngừng tăng cường, ngưng thực. Đảo mắt, 7 ngày đi qua, một cái huyền tướng đan lực lượng tiêu hao hầu như không còn, Tạ Nguy Lâu huyền tướng sổ hình còn chưa ngưng kết đến cực hạn, nhiều lắm là ngưng thực đến ba thành. Rất nhiều hoa bị ngạn hư ảnh đã biến thành chân chính huyết sắc hoa bị ngạn, có thể thấy được rõ ràng đường vân. Bình thường tới nói, một cái ngũ văn huyền tướng đan đủ để cho tu sĩ huyền tướng triệt để ngưng thực, từ đó phá vỡ mà vào huyền tướng cảnh. Bất quá Tạ Nguy Lâu tình huống có chỗ khác biệt, hắn huyền tướng cũng không phải là mở dạng, có hoa bị ngạn cùng hư ảnh, hai người đều phải ngưng thực, cần sức mạnh tự nhiên càng thêm khổng lồ. Một cái ngũ văn huyền tướng đan căn bản không đủ nhịn. Còn chưa đủ, Tạ Nguy Lâu búng ngón tay một cái, trước mặt xuất hiện mười mấy bình ngọc tử, bên trong đều là đan dược ngũ phẩm, ngoại trừ huyền tướng đan còn cần còn lại đan dược phụ trợ. Hắn lại lần nữa lấy ra một cái huyền tướng đan ăn vào, lại cầm lấy một cái bình đan dược ngũ phẩm, trực tiếp đột nhiên rót vào trong miệng, tán thuốc, chính là luyện đan ý nghĩa. Vâng, huyền tướng đan cùng một bình đan dược ngũ phẩm vào bụng, sức mạnh càng đáng sợ hơn một phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Cỗ lực lượng này cực kỳ cuồng bạo, bình thường đạo tạng cảnh đỉnh phong nếu là dám dạng này tán thuốc, tuyệt đối là bạo thể mà chết hạ tràng. Ông, Tạ Nguy Lâu đem Niết Bàn Kinh cùng vạn kiếp lôi phạt thể vận chuyển tới cực hạn, kim sắc đan điển, kim sắc linh khí, trong nháy mắt bộc phát, tuôn hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ bí cảnh đều hóa thành một mảnh kim sắc chi địa. Ầm ầm, huyết sắc bên trong lôi sơn sức mạnh bị triệt để dẫn dắt, bốn phương tám hướng lôi đỉnh chi lực, thiên địa linh khí, điên cuồng hướng về hắn vọt tới, giống như trăm sông đổ về một biển, không ngừng rót vào huyền tương sổ hình. Tiếp tục Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, tiếp tục thôi diễn, ngưng thực huyền tương sổ hình. Ông, huyền tương sổ hình tham lam thôn vệ đủ loại sức mạnh, giống như thao thiết cự thú đồng dạng, khẩu vị phi thường to lớn, đủ loại sức mạnh, ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều hoa bị ngạn hư ảnh, nhanh chóng ngưng thực, nhanh chóng trưởng thành. Đạo nhân ảnh kia cũng tại dần dần ngưng thực, bộ mặt có nhỏ xíu hình dáng, 3 tháng thời gian, trong nháy mắt liền qua. Lôi đỉnh trên đỉnh, trong đỉnh đài, Lâm Thanh Hoàng đang bưng một ly trà thơm nhấm nháp, nàng xem một mắt Bắc Bộ Lôi Sơn vị trí, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. 3 tháng này, nàng đã thành công thôi diễn xuất huyền tương sổ hình, đồng thời đem Hạo Nhiên kiếm khí tu luyện tới đại thành. Tống Thần Phong còn truyền nàng một môn cường đại công pháp, căn cứ Tống Thần Phong lời nói, môn kia công pháp chính là viện trưởng lấy ra. Trước kia viện trưởng Chu Huyền Thiên ngộ nhập một mảnh cổ lao chi địa, lấy được một mảnh tinh thần hồ cùng rất nhiều tinh thần con cá. Mà môn kia công pháp chính là viện trưởng ở mảnh này cổ địa lấy được, cùng nàng tự thân một môn công pháp có thể lẫn nhau kết hợp, cực kỳ thích hợp với nàng. Lâm Thanh Hoàng, tới đây đánh một trận. Nhan Như Ngọc âm thanh vang lên, nàng đứng tại cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Lâm Thanh Hoàng. 3 tháng thời gian, nàng tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, tu vi tiến thêm một bước, thành công thôi diễn ra huyền tương sổ hình. Lần trước cùng Lâm Thanh Hoàng giao thủ, cũng không phân ra thắng bại, lần này, nàng ngược lại là phải xem, có thể hay không để đối phương một bậc. Thôi diễn xuất huyền tương sổ hình sao? Ngược lại là nhìn có chút pháp. Lâm Thanh Hoàng tiện tay vung lên, nước trà bắn tung tóe dựng lên, hóa thành một thanh tinh thần chi kiếm, trong nháy mắt chém về phía Nhan Như Ngọc. Vâng. Nhan Như Ngọc ống tay áo vung lên, trôi này tinh thần kiếm bị đánh tan, nàng đưa tay ra, một cái tát chụp ra ngoài, một đạo đại thủ lớn hiện lên, trong nháy mắt đánh phía đỉnh đài. Lâm Thanh Hoàng đem chén trà đặt lên bàn, một đạo tinh thần chi lực bộc phát, Nhan Như Ngọc đại thủ lớn còn chưa rơi xuống, liền bị trực tiếp đánh sơ sát. Nàng bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhan Như Ngọc trước người, một quyền đánh ra ngoài quyền lớn hiện lên, không còn là tinh thần chi lực, mà là một loại xích hoàng sắc kỳ lạ chi lực. Nhan Như Ngọc nắm chặt nắm đấm, chú ý thiên quyền pháp thi triển, trực tiếp nên chiến mà lên. Ầm ầm. Hai nữ nhanh chóng giao phong, quyền ấn hung mãnh oanh sát ra ngoài, sức mạnh dư ba bao phủ thiên địa, trung quanh không ngừng bạo liệt, bụi đất bắn tung tóe, khói đặc cuồn cuộn. Mấy quyền sau đó, Nhan Như Ngọc bị đẩy lui mấy bước, nàng xem một mắt cánh tay của mình, cánh tay tê dại một hồi, khí huyết cuồn cuộn, Lâm Thanh Hoàng sức mạnh trở nên đáng sợ hơn. Bất quá cũng rất bình thường, đại gia thiên phú đều bất phàm, chính mình trở nên mạnh mẽ, những người còn lại tự nhiên cũng biết tiến bộ, ai lại sẽ dừng bước không tiến đâu. Át chủ bài tất cả mọi người có, đều có thể vượt cấp nghiền sắt cường địch, nhưng nói trắng ra là, vật kia cũng không phải là lực lượng của mình, mấu chốt hay là muốn tăng cường chính mình. Át chủ bài trung quy là có hạn mức cao nhất, mà người tự thân tu luyện, nhưng là vô cùng vô tận. Ngươi vừa rồi thi triển môn quyền pháp này, cực kỳ huyền diệu, cũng không phải là lần trước môn kia quyền pháp. Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng, lần này đổi bính, nàng chú ý thiên quyền pháp, cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, lần trước là chú ý nhân quyền pháp, lần này là Đông Hoang quyền. Đông Hoang quyền. Nhan Như Ngọc hơi hơi nhíu mày, cũng không nghe qua môn quyền pháp này. Bất quá nàng có thể cảm giác được, Lâm Thanh Hoàng đang tận lực áp chế, cũng không đem môn quyền pháp này sức mạnh đáng sợ nhất vận dụng đi ra. Lại đến, Lâm Thanh Hoàng chậm rãi mở miệng. Tới Nhan Như Ngọc lại lần nữa uy quyền giết hướng Lâm Thanh Hoàng. Chương 345, Mạn Châu xa hoa, hoa bị ngạn mở. Chương 345, Mạn Châu xa hoa, hoa bị ngạn mở. Bí địa bên trong, huyết sắc lôi sơn chi đỉnh, kim sắc quang mang nồng đậm, rất nhiều huyết sắc yêu dị hoa bị ngạn lơ lửng tại thiên khung bên trong. Một tôn cùng Tạ Nguy Lâu giống nhau như lúc bóng người ngồi ở trong hoa bị ngạn, hắn hai mắt nhắm chặt, khí tức nội liễm, trên thân lơ lửng từng đạo phù văn màu vàng thần bí khó lường, giống như một tôn thần linh. Tạ Nguy Lâu ngồi ở lôi sơn chi đỉnh, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lập lòe từng trận kim quang, hắn nhìn chăm chú trong hư không huyền tướng. Ba tháng tiêu hao rất nhiều đan dược ngũ phẩm cùng năm mai huyền tướng đan, huyền tương sổ hình triệt để ngưng thực, đã biến thành chân chính huyền tướng. Hoa bị ngạn hư ảnh dưới mắt đã biến thành một mảnh chân chính hoa bị ngạn, mỗi một đóa hoa bị ngạn đều nhìn vô cùng chân thực, phía trên mạch lạc vô cùng rõ ràng, huyết quang tràn ngập, cực kỳ yêu dị. Mà hoa bị ngạn bên trong bóng người cũng biến thành cùng hắn giống nhau như lúc, nhìn tựa như phân thân đồng dạng, rất là kỳ lạ. Huyền tương sổ hình đã diễn biến thành chân chính huyền tướng, nhưng mà Tạ Nguy Lâu tu vi còn chưa chân chính bước vào huyền tướng cảnh, bởi vì còn kém một bước mấu chốt nhất, độ kiếp. Tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể, môn công pháp này tự thân cần lấy lôi đỉnh tu luyện, một khi tu luyện sau đó, mỗi lần đột phá đều cần độ kiếp. Ông. Ngay tại Tạ Nguy Lâu suy tư lúc, thiên cung bên trong nháy mắt bị đáng sợ lôi đỉnh chi lực tràn ngập. Những thứ này lôi đỉnh chi lực điên cuồng ngưng kết, không ngừng tăng cường, dần dần diễn biến thành từng đạo kinh khủng lôi kiếp. Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp nhanh chóng rơi xuống, đây là một đạo huyết sắc lôi kiếp, uy thế đáng sợ, so huyết sắc lôi sơn kèm theo lôi đỉnh chi lực, tối thiểu nhất muốn mấy phần. Tạ Nguy Lâu cũng không đi tránh né, tùy ý đạo này lôi kiếp đánh xuống. Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp đánh vào Tạ Nguy Lâu trên thân thể, lại không có thế nhưng hắn mảy may, thời hợt. Ông. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lôi kiếp không ngừng oanh sát xuống, một đạo so một đạo đáng sợ, lực lượng hủy diệt cực kỳ hung mãnh. Sau một lát, đạo thứ 10 lôi đình rơi xuống, uy thế đáng sợ hơn, Tạ Nguy Lâu thân thể xuất hiện một chút vết rách, kim sát huyết dịch chảy xuôi xuống, da chóc thịt bong, kim sát xương cốt, lại không có mảy may vết rách. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, hắn tế ra Táng Hoa kiếm, ánh mắt hung lệ, trực tiếp giết hướng Cửu Tiêu, trường kiếm ra khỏi vỏ, vạn mét kiếm khí bộc phát, hung manh chém về phía Cửu Tiêu bên trong lôi kiếp. Ầm ầm. Có lẽ là Tạ Nguy Lâu khiêu khích, để cho sau này lôi kiếp đáng sợ hơn, không ngừng oanh sát xuống. Tạ Nguy Lâu điên cuồng huy kiếm, trường kiếm chặt đứt lôi kiếp, bổ tới thiên cùng, bá đạo vô cùng. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu vượt qua 36 đạo lôi kiếp, toàn thân cao thấp, tìm không thấy một tấc hoàn chỉnh da thịt, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Cái này lôi kiếp mang theo đại đạo tịch diệt chi lực, lực phá hoại càng mạnh hơn, hoàn toàn không phải bình thường lôi đỉnh chi lực có thể so sánh. Nếu là đổi một cái hóa long cảnh tới đây, đoán chừng đều sẽ bị trực tiếp đánh thành cho cặn bã. Tạ Nguy Lâu đứng tại trong Cửu Tiêu, nhìn chăm chú phía trên, hắn đã vượt qua 36 đạo lôi kiếp, nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, thiên cung bên trong, lôi kiếp chi lực lại lần nữa ngưng kết, 36 đạo lôi kiếp còn sót lại sức mạnh, đang điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt, lôi kiếp chi lực hóa thành một thể, trở nên một thanh cực lớn màu tím lôi đỉnh cự kiếm. Chạm. Trong lúc vô hình, hình như có một đạo cổ lão âm thanh vang lên, giống như thiên đạo mở miệng đồng dạng, thiên khung trong nháy mắt chấn động, màu tím lôi đỉnh cự kiếm chợt chém về phía Tạ Nguy Lâu. Một kiếm này như thế, đáng sợ hơn, ngưng kết 36 đạo lôi kiếp chi lực, có hủy thiên diệt địa chi uy, chém xuống một kiếm, trong nháy mắt bổ ra thiên khung, tịch diệt vân vân. Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng trọng, một kiếm này như thế, để cho hắn cảm thấy thần hồn rung động, không thể khinh thường. Hắn không do dự, vận chuyển nhất bản kinh, lực lượng toàn thân triệt để bộc phát, huyền tướng hướng thiên dựng lên, khí tức điên cuồng tăng vọt. Giết! Hắn nắm chặt Táng Hoa kiếm, ngữ khí lạnh lẽo, bước ra một bước, thẳng vào hư không, Táng Hoa kiếm chém đúng ra, vạn mét kiếm khí bộc phát, lập tức cùng lôi đỉnh cự kiếm đối oanh cùng một chỗ. Ầm ầm. Màu tím lôi đỉnh cự kiếm cùng vạn mét kiếm khí đối bính, hai người lâm vào giằng co, đáng sợ lôi đỉnh chi lực hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, kiếm khí cũng là hùng mãnh vô cùng, xuyên thủng thiên cung, cực kỳ bá đạo. Cũng không lâu lắm, màu tím lôi đỉnh cự kiếm uy thế vậy mà lại lần nữa tăng cường một phần, Tạ Nguy Lâu bổ ra vạn mét kiếm khí trong nháy mắt bị chém đứt, lôi đỉnh cự kiếm oanh sát xuống, trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu thôn vệ. Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng lại, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể đồng thời đem nhất bản kinh cùng vạn kiếp lôi phạt thể vận chuyển tới cực hạn. Ầm ầm, màu tím lôi đỉnh cự kiếm oanh sát xuống, cực lớn huyết sắc lôi sơn bị một kiếm chém thành hai khúc, vô số lôi đỉnh càng là không ngừng bạo liệt. Lôi sơn vết rách bên trong, Tạ Nguy Lâu toàn thân máu tươi, trên ngực có một đạo dữ tợn vết kiếm, cũng dẫn đến kim sắc xương cốt đều bị một kiếm chém đứt. Cả người kém chút bị chặn ngang chém thành hai đoạn, máu tươi không ngừng chảy, khí tức lộn xộn vô cùng. Một kiếm này như thế, vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng may hắn có niết bàn kinh cùng vạn kiếp lôi phạt thể, bằng không mà nói, hắn vừa rồi đã hôi phi yên diệt.
Ông,
Tạ Nguy Lâu vận chuyển hai môn công pháp, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, lôi đình bị không ngừng thôn vệ, điên cuồng rèn đúc nhục thể của hắn.
Vâng,
ngay tại Tạ Nguy Lâu cho là hết thảy đã lúc kết thúc, thiên cung bên trong, vậy mà lại lần nữa xuất hiện một thành càng thêm cực lớn lôi đình chi mâu. Trôi này lôi đình chi mâu, toàn thân lộ ra màu đen kịt, giống như kình thiên trụ lớn, uy thế so lôi đình cự kiếm càng thêm mạnh hơn mấy phần, thế tất yếu chu sát Tạ Nguy Lâu. Không ổn, Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng trọng vô cùng, xem ra cần phải vận dụng ma thủ, bằng không rất khó ngăn cản một mâu này.
Ông,
nhưng vào lúc này, Hoa Bị Ngạn bên trong bóng người từ từ mở mắt, thiên địa trong nháy mắt bị giam cầm, lôi đỉnh chi mâu đứng im bất động. Chỉ thấy bóng người đưa tay ra, huyết sát chi lực lơ lửng, ngưng kết thành một thanh trường kiếm, hắn nhanh chóng mua kiếm, vậy mà tại thi triển thần quỷ thất sát kiếm. Thất kiếm thi triển hoàn tất sau đó, hắn lại tại thất kiếm trên cơ sở, thôi diễn ra một kiếm này cực kỳ huyền diệu, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp. Thôi diễn xong một kiếm sau đó, huyền tướng người ảnh nhắm mắt lại, trường kiếm trong tay tiêu tan, hắn lại lần nữa khoanh chân ngồi ở trong huyết sắc Hoa Bị Ngạn.
Vâng,
lôi đỉnh chi mâu lập tức oanh sát tán hạ. Tạ Nguy Lâu trong đại não lại là đột nhiên nhiều hơn một kiếm, hắn không lo được thương thế trên người, lập tức xông ra vết rách, kiếm quyết nắn, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ hắn trên người tràn ngập.
Ông,
huyết sắc Hoa Bị Ngạn trong nháy mắt trở nên càng thêm khổng lồ, đều là từng cái nụ hoa, đều bị Hoa Bị Ngạn nụ hoa bao trùm. Mạn Châu xa hoa, Hoa Bị Ngạn mở. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía thiên khung bên trong lôi đỉnh chi mâu, hắn đột nhiên huy kiếm, một đạo dài ngàn mét kiếm khí màu đen bộc phát, thẳng vào cửu tiêu.
Ông,
ngàn vạn hoa bị ngạn trong nháy mắt nở rộ, ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, cùng đạo kiếm khí này tương dung, kiếm khí màu đen biến thành huyết sắc kiếm khí, hóa thành vạn mét chi dài, khí tức lập tức tăng cường gấp trăm lần, đột nhiên chém về phía lôi đỉnh chi mâu.
Ầm ầm,
vạn mét huyết sắc kiếm khí cùng lôi đỉnh chi mâu đối oanh cùng một chỗ, thiên khung chấn động, tiếng nổ không ngừng, tia sáng chói mắt, uy thế hung mãnh, cường đại lực lượng hủy diệt, phá vỡ thiên hư, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới.
Chương 346, tấn cấp huyền cùng nhau, chiến lực tăng vọt. Chương 346, tấn cấp huyền cùng nhau, chiến lực tăng vọt. Qua một hồi lâu,
huyết sát kiếm khí cùng lôi đỉnh chi mâu tiêu tan, thiên khung bên trong lôi đỉnh tiêu tan, đã biến thành từng đạo thất thải hào quang, giống như đại đạo chúc phúc đồng dạng, mang theo một loại nào đó gột rửa chi lực.
Tạ Nguy Lâu phi thân xuống, đi tới lôi đỉnh núi đỉnh.
Hắn thu hồi táng hoa kiếm, khoanh chân ngồi xuống, thất thải hào quang vọt xuống, đem hắn bao khỏa, không ngừng gột rửa nhục thể của hắn, linh hồn, để cho lực lượng của hắn không ngừng cường hóa.
Vâng.
Trong cơ thể hắn truyền ra một đạo tiếng oanh minh, kim sắc đan điền, linh khí bộc phát, càng thêm chói mắt kim quang phóng lên trời, chiếu rọi thiên địa, rực rỡ chói mắt, mang theo uy áp đáng sợ. Tu vi của hắn trực tiếp từ đạo tạng cảnh đỉnh phong, thành công bước vào huyền tướng cảnh sơ kỳ.
Huyền tướng cảnh đã thành.
Bước vào huyền tướng cảnh sau đó, Tạ Nguy Lâu thương thế đang điên cuồng khôi phục, trong chốc lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Linh hồn phương diện có chỗ tăng cường, nhục thân cường độ lần nữa tăng cường không thiếu, vạn kiếp lôi phạt thể cũng có tiến triển không nhỏ. Có lẽ lại gặp mấy lần dạng này lôi đình đánh kích, liền có thể đem vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 5 tu luyện thành công. Tấn cấp huyền tướng cảnh sức mạnh tăng vọt, chiến lực đáng sợ hơn, dù cho không cần bổ thiên thuật cùng ma thủ, cũng có thể vượt cấp chém giết hóa long cảnh trung hậu kỳ tu sĩ.
Tạ Nguy Lâu thu liễm khí tức, trong thiên địa kim quang tiêu tan.
Trong vòng trời Hoa Bị Ngạn cùng huyền tướng người ảnh tiêu thất, lại lần nữa trở lại trong đan điền. Hán nội thị đan điền, quan sát Hoa Bị Ngạn cùng đạo nhân ảnh kia, hai người ngưng kết thành thực chất, khí tức càng cường đại hơn, huyền tướng cảnh xem như triệt để trở thành.
Tạ Nguy Lâu nghiêm túc nhìn chằm chằm đạo kia huyền tướng người ảnh.
Tôn này huyền tướng, dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả tu vi đều cùng hắn đồng dạng, liền tựa như là hắn thần linh đồng dạng. Chỉ cần tôn này huyền tướng bất diệt, hắn muốn chết cũng khó khăn.
Bình thường tới nói, tu sĩ thôi diễn huyền tướng là bóng người, loại tình huống này cực kỳ phổ biến. Rất nhiều tu sĩ thôi diễn xuất huyền tướng người ảnh, mới đầu cũng chỉ là một đạo nho nhỏ cái bóng, giống như tu tiên trong tiểu thuyết nguyên anh đồng dạng, chỉ là một đứa bé. Tiếp đó theo cảnh giới không ngừng tăng lên, trẻ sơ sinh này sẽ không ngừng biến lớn, trưởng thành, tăng cường, cuối cùng thực lực tiến hành một cái mới bay vọt, từ đó thực hiện hóa long. Nhưng mà hắn tôn này huyền tướng, từ vừa mới bắt đầu cũng đã thành hình, trở nên cùng hắn giống nhau như lúc, mà không phải là hải nhi, đã mất đi tiếp tục lớn lên không gian, cái này cũng rất quỷ dị.
Sau này thế nào để thăng đâu? Chú trọng để thăng huyền tướng tu vi, sức mạnh sao?
Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, ý thức ra khỏi đan điền, hắn hai mắt nhắm lại, nghiêm túc củng cố tu vi.
Một canh giờ sau, Tạ Nguy Lâu tu vi triệt để củng cố, hắn phi thân rời đi huyết sắc lôi sơn, sau đó lấy ra một kiện áo bào đen thay đổi. Hắn liếc mắt nhìn huyết sắc lôi sơn. Tòa này lôi sơn đã bị trước đây lôi đỉnh cự kiếm chém thành hai khúc. Trước đây một kiếm, một mâu, chính xác rất đáng sợ, một lần này độ kiếp, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, bất quá thu hoạch cũng cực lớn, nhiều nộ ra một kiếm, còn thành công tấn cấp, xem như cực kỳ tốt.
Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, trên thân tràn ngập ra một cỗ thác cương cảnh sơ kỳ khí tức.
Cũng không lâu lắm,
không gian rung động, Tống Thần Phong phi thân mà đến.
Đây là khi Tống Thần Phong nhìn thấy huyết sắc lôi sơn đã bị chém thành hai khúc, hắn sửng sốt một giây, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị.
Tống Thần Phong nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, tiểu tử, không đơn giản à?
Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy im lặng nói, cái này huyết sắc lôi sơn bị chém đứt, không liên quan gì đến ta.
Tống Thần Phong giống như cười mà không phải cười nói, ý của ta là ngươi thành công tấn cấp thác cương cảnh đồng thời đem luyện thể chi pháp tu luyện tới tầng thứ hai, thật không đơn giản.
Toàn bộ bí cảnh chỉ có Tạ Nguy Lâu ở đây, tòa kia huyết sắc lôi sơn bị đánh mở, tự nhiên không thể nào là những người khác làm, chuyện này chắc chắn cùng Tạ Nguy Lâu có liên quan.
Bất quá mỗi người đều có bí mật của mình, Nhất là Tạ Nguy Lâu tiểu tử này, hắn muốn là nhìn không thấu, dưới mắt nhìn trộm đến một chút đồ vật, hắn ngược lại cảm thấy rất bình thường. Thật cũng không tất yếu đuổi theo nguồn gốc vấn đề, nếu không thì không lễ phép.
A.
Tạ Nguy Lâu ngáp một cái. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, bây giờ coi như bị người phát hiện cái gì, hắn cũng không chút nào sợ, bởi vì lực lượng 10 phần a. 3 tháng, cũng không vẹn vẹn hắn tại tăng lên, vạn hồn phiên bên trong long lão quái, nghĩ đến cũng biến thành đáng sợ hơn. Đi thôi. Tống Thần Phong không có hỏi nhiều, tiện tay vung lên, mang theo Tạ Nguy Lâu rời đi cái bí cảnh này. Lôi đỉnh trên đỉnh. Tống Thần Phong nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, chú ý thiên quyền pháp, ngươi tu luyện đến thứ mấy quyền? Tạ Nguy Lâu không đếm xỉa tới nói, quyền thứ 3.
Quyền thứ 3.
Tống Thần Phong có chút kinh ngạc, hắn lập tức nói, thi triển cho ta xem một chút. Hắn môn quyền pháp này mặc dù chỉ có 7 thức, nhưng cực kỳ không đơn giản. Dù cho là Nhan Như Ngọc loại kia tiên phú dị bẩm hạng người, tu luyện phía trước tam thức cũng dùng 1-2 năm. Tiểu tử này đã vậy còn quá nhanh liền tu luyện đến thức thứ 3. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói, lười nhác thi triển, vừa đột phá, gặp xét đánh, bây giờ vô cùng mệt mỏi, đợi ta tu luyện tới thức thứ 7, lại cùng nhau cho người thi triển a. Đến lúc đó ngươi nhưng phải cho ta lợi hại hơn công pháp. Tống Thần Phong nghe vậy, trầm giọng nói, cũng được như thế. Ngươi nếu là có thể đem môn quyền pháp này tu luyện tới tầng thứ 7, đến lúc đó ta đem giữ nhà bản sự cũng truyền cho ngươi. Hắn còn có một môn so chú ý thiên quyền pháp càng thêm bất phàm công pháp. Nếu là Tạ Nguy Lâu tiểu tử này có thể đem chú ý thiên quyền pháp tu luyện tới đại thành, hắn cũng có thể đem môn kia công pháp truyền cho đối phương. Một lời đã định. Tạ Nguy Lâu nhãn tỉnh sáng lên, lấy thiên phú của hắn, muốn đem chú ý thiên quyền pháp tu luyện tới đại thành, chắc chắn sẽ không có khó khăn quá lớn. Không đơn giản chú ý thiên quyền pháp, còn có hạo nhiên kiếm khí, cựu trọng thiên đao đan đạo bản chép tay, trận đạo chân giải, những thứ này đều phải toàn bộ hiểu rõ mới được. Đối với Tống Thần Phong lời nói càng lợi hại hơn công pháp, hắn vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tống Thần Phong cười khua tay nói, ngươi tại Lôi đỉnh phong cũng chờ đợi một đoạn thời gian, có thể đi đỉnh núi khác, các động phủ dạo chơi, viện trưởng cùng thánh viện 7 vị lão sư, ngươi cũng không thể bỏ lỡ, hành tẩu thiên hạ, ta cho rằng một người một quyền là đủ, nhưng kỹ nhiều không đè người, nếu ngươi có thiên phú, có thể học thêm chút đồ vật. Được chưa? Vậy ta đi trước ngủ ngủ, buồn ngủ quá. Tạ Nguy Lâu ngáp một cái, liền hướng về động phủ của mình bay đi. Tống Thần Phong nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, cười nhạt một tiếng, liền chắp tay rời đi. Trong động phủ, Tạ Nguy Lâu đem bản hồn phiên lấy ra, nghiêm túc quan sát. Cái này xem xét, hắn phát hiện bên trong tàn hồn mất giáo, bao quát cái kia mấy tôn hóa long cảnh đỉnh phong tàn hồn cũng mất. Ngược lại là long lão quái, thân thể đã ngưng kết thành thực chất, khí tức trở nên đáng sợ hơn, đã vào thần đỉnh cảnh sơ kỳ. Rất rõ ràng, phen này điên cuồng thôn vệ, đối với hắn mà nói, chính là đại bổ. Thần đỉnh cảnh, rất tốt. Tạ Nguy Lâu phát giác được long lão quái khí tức, trên mặt lộ ra một vòng đậm đà nụ cười. Thần đỉnh phía dưới đều là sâu kiến, nhiều hơn nữa tàn hồn, cũng không sánh được một tôn thần đỉnh cảnh. Có thần đỉnh cảnh long lão quái, lần này hắn xem như nhiều hơn nữa một cái càng cường hãn hơn át chủ bài. Lần này tại đại hạ cảnh nội, hắn có thể xung pha. Chương 347, một môn quyền pháp, chỉ là 7 thức. Chương 347, một môn quyền pháp, chỉ là 7 thức. Tạ Nguy Lâu thu hồi vạn hồn phiên. Bây giờ tu vi của hắn đã bước vào huyền tướng cảnh công pháp phương diện, tự nhiên không thể rớt lại phía sau. Kế tiếp ngược lại là có thể tìm chút thời giờ thật tốt tu luyện một chút hạo nhiên kiếm khí, cựu trọng thiên đao cùng chủ y thiên quyền pháp. Phải tranh thủ sớm ngày đem cái này 3 môn công pháp tu luyện tới đại thành, như thế cũng có thể tăng thêm một chút thủ đoạn. Trước tiên tu luyện hạo nhiên kiếm khí. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Hạo nhiên kiếm khí, tổng cộng có 9 tầng, tu luyện tới cực hạn sau đó, liền có thể thi triển hạo nhiên thiên hạ. Bây giờ hắn đã tu luyện thành 3 tầng trước, kế tiếp phải đem sau này 6 tầng cũng tu luyện thành công. Vâng. Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, nắm ấn quyết, trên người hạo nhiên chi khí tràn ngập, ngưng kết thành cường đại hạo nhiên kiếm khí, tràn ngập toàn bộ động phủ. 7 ngày sau đó, trong động phủ hạo nhiên kiếm khí lập tức tăng vọt một lần, nếu không phải trong động phủ có cấm chế cùng trận kỳ phong tỏa, cỗ này hạo nhiên chi khí bộc phát, tất nhiên sẽ bao phủ toàn bộ Lôi đỉnh phong. Trở thành. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, trên người hạo nhiên chi khí lại lần nữa tăng vọt mấy phần. Hạo nhiên kiếm khí tầng thứ 9 đã tu luyện thành công, trên cơ bản mỗi ngày một tầng, môn này kiếm đạo đối với hắn mà nói, tu luyện cũng không bất luận cái gì độ khó. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, trong động phủ, ngàn chuôi hạo nhiên chi kiếm xuất hiện, chỉ cần một ý niệm, liền có thể thực hiện hạo nhiên thiên hạ, kiếm khí qua, đều là hạo nhiên. Vâng. Tạ Nguy Lâu tiện tay bóp, ngàn chuôi hạo nhiên chi kiếm tiêu tan, trên người hạo nhiên chi khí cũng biến mất theo. Tiếp tục. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội cửu trọng thiên đao. Cửu trọng thiên đao tổng cộng có 9 đao, phía trước hắn cũng tu luyện thành đao thứ 3, kế tiếp còn lại sau này lục đao. Trừ cái đó ra, chú ý thiên quyền pháp cũng chỉ có 7 thức, hắn đã tu thành thức thứ 3, còn thừa lại 4 thức. Có thể tranh thủ trong vòng 1 tháng, đem cái này 2 môn công pháp tu luyện đến đại thành. Tạ Nguy Lâu nghiêm túc lĩnh hội, trên thân tràn ngập ra một cỗ hung lệ đao khí, trong động phủ, cấm chế lập loè u quang, trận kỳ không ngừng chấn động. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua. Trong động phủ, Tạ Nguy Lâu vung đầu nắm đấm, mỗi một quyền đều mang uy áp đáng sợ, khiến cho không gian một trận rung động. Nửa tháng thời gian, cửu trọng thiên đao tu luyện đến đại thành, truy thiên quyền pháp đệ thất quyền cũng triệt để trừ khống. Vốn cho rằng cần thời gian 1 tháng mới có thể đem cái này 2 môn công pháp triệt để tu luyện thành công, kết quả lại so trong tưởng tượng của hắn nhanh hơn, chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền đem 2 môn công pháp tu luyện đến đại thành. Bước vào huyền tướng cảnh sau đó, nội tính của hắn rõ ràng trở nên đáng sợ hơn, lĩnh hội công pháp tốc độ càng nhanh. Có lẽ không bằng thiên thư thôi diễn, đại lạc cấn tới như vậy trực tiếp, nhưng cũng vô cùng biến thái. Tạ Nguy Lâu thu liễm khí tức trên thân, đi ra động phủ, một tia nắng chiếu xa xuống, hơi có vẻ chói mắt. Tu hành không thuế người ta. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng cảm khái một câu. Người bình thường thị giác, xuân đi thu tới, hạ qua đông đến, cực kỳ dài lâu, nhưng mà trong mắt tu sĩ, bốn mùa thay đổi, cũng chỉ ở trong chớp mắt. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, biến mất ở động phủ phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới bắc bộ một tòa Lôi Sơn chi đỉnh, Nhan Như Ngọc đang ngồi ở phía trên Lôi Sơn, nghiêm túc tu luyện, trên người đối phương khí tức rất mạnh, rõ ràng thôi diễn ra huyền tương sổ hình. Tựa hồ phát giác được có người đến, Nhan Như Ngọc từ từ mở mắt, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong nháy mắt đứng dậy, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia chế lấp. Nàng đã chiếm được tin tức, chính mình cái kia phụ hoàng tựa hồ đã dự định để cho nàng và Tạ Nguy Lâu thành hôn, thậm chí còn đi tìm quốc sư coi là tốt ngày tốt. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ngọc, thản nhiên nói, "Như Ngọc, tới nằm xuống, để cho tan lệ một trận." "Như Ngọc?" Nhan Như Ngọc sầm mặt lại, cái này không có quy củ ra hỏa, cho là vào thác cương cảnh liền có thể khoa trương. "Phải giáo huấn." Nàng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tạ Nguy Lâu, một quyền đánh về phía Tạ Nguy Lâu. "A." Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, một quyền nên đón. Ầm ầm. Hai người quyền ấn đối bính, một cỗ cường đại sức mạnh bao phủ bốn phía, sơn phong bạo liệt, đá vụn bắn tung tóe, lôi đỉnh bắn ra. Một quyền sau đó, Tạ Nguy Lâu cùng Nhan Như Ngọc riêng phần mình lui ra phía sau 10m. Làm sao có thể? Nhan Như Ngọc con ngươi co rụt lại, gia hỏa này bất quá thác cương cảnh sơ kỳ, có thể cùng nàng đối bính. Mặc dù nàng chỉ dùng một chút sức mạnh, cũng không phải một cái thác cương cảnh sơ kỳ có thể ngăn cản. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ngươi vẫn là dùng toàn lực a. Bằng không thì không thắng đánh. Thử. Nhan Như Ngọc sức mạnh trên người triệt để bộc phát, nàng lại lần nữa huy quyền giết hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiện tay một quyền nên đón. Bèn, hai người lại đối bính một quyền, Nhan Như Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người nhất thời bị đẩy lui mười mấy mét, Tạ Nguy Lâu nhưng là vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nhan Như Ngọc dưới chân điểm nhẹ, ổn định thân thể, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt, nhiều một tia kinh nghi bất định. Đường đường đạo tạng cảnh đỉnh phong, còn thôi diễn ra huyền tướng, dùng 10 thành sức mạnh, tự nhiên bị một cái thác cương cảnh sơ kỳ đánh lui. Cái này truyền đi, ai sẽ tin tưởng? Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nhìn xem Nhan Như Ngọc, coi như không tệ, cái này đều có thể ngăn trở ta một phần 100 ngàn sức mạnh. Phải không? Nhan Như Ngọc thi triển chủ y thiên quyền pháp, trực tiếp giết hướng Tạ Nguy Lâu, quyền pháp thi triển, lực lượng của nàng càng bá đạo hơn, chiến ý vô cùng hùng hồn, chỉnh thể chiến lực đều được tăng lên to lớn. Chủ y thiên quyền pháp sao? Vừa vặn ta cũng biết. Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, quyền pháp thi triển, nhanh chóng giết hướng Nhan Như Ngọc. Ầm ầm. Hai người điên cuồng huy quyền chém giết, quyền ấn không ngừng hoành tuyệt, đều là chủ y thiên quyền pháp. Nhưng mà Nhan Như Ngọc chủ y thiên quyền pháp rõ ràng không có tu luyện tới đại thành, chỉ có thể thi triển lục quyền. Trái lại Tạ Nguy Lâu, thất quyền hoành tuyệt, biến ảo khó lường, uy thế cực kỳ bá đạo, nếu không phải hắn áp chế tu luyện, đoán chừng Nhan Như Ngọc đã sớm ngã xuống đất. Một lát sau, Nhan Như Ngọc bị đánh bay, trên khăn che mặt hiện lên một vòng huyết hồng, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, chú ý thiên quyền pháp đệ thất quyền, ngươi lại đem môn quyền pháp này tu luyện đến đại thành. Tạ Nguy Lâu chiến lực đáng sợ thì cũng thôi đi, lại còn đem chú ý thiên quyền pháp cũng tu luyện đến đại thành. Đối phương mới đến thánh viện bao lâu? Nhận được môn quyền pháp này lại mới bao lâu? Cứ như vậy trong nháy mắt, Nhan Như Ngọc đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản nhìn không thấu Tạ Nguy Lâu. Gia hỏa này, tựa như trở nên càng thêm sâu không lường được. Tạ Nguy Lâu thần sắc như thường nói, một môn quyền pháp thôi, chỉ là bảy thức, cái này cần tu luyện rất lâu sao? Nhan Như Ngọc thần sắc đọc lại, một môn quyền pháp, chỉ là bảy thức. Nàng tu luyện môn quyền pháp này cũng có mấy năm, nhưng cũng không có tu luyện tới đại thành. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn không đếm xỉa tới nói, thiên tài chân chính, khi vượt cấp như uống nước, tu luyện như ăn cơm, dễ như trở bàn tay. Nhưng cái gọi là thiên tài cũng chỉ là gặp ta cánh cửa thôi. Cuồng vọng. Nhan Như Ngọc lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, sự thật chính là như thế, thua trong tay của ta phía dưới người, liền không có tư cách bị ta xem như đối thủ, dù cho ta cho ngươi truy đuổi thời gian, ngươi cũng chú định ngay cả ta cái bóng đều không nhìn thấy. Chương 348, Hạo Nhiên kiếm khí, hiểu sơ một điểm. Chương 348, Hạo Nhiên kiếm khí, hiểu sơ một điểm a. Nhan Như Ngọc ống tay áo vung lên, chín chuôi trường kiếm bay ra ngoài. Một cỗ Hạo Nhiên chi khí ở trên người nàng tràn ngập, nàng nắm đấm quyết, chín chuôi trường kiếm trong nháy mắt bắn mạnh hướng Tạ Nguy Lâu. Hạo Nhiên kiếm khí sao? Bản thế tử cũng hiểu sơ một điểm. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, một cô đáng sợ hơn Hạo Nhiên chi khí bộc phát, chín chuôi trường kiếm lập tức bị đánh bay. Bèn, Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước, Hạo Nhiên chi khí trong nháy mắt tăng cường gấp 10, trên trăm chuôi Hạo Nhiên chi kiếm lơ lửng ở bên người, kinh khủng kiếm khí tràn ngập, trực tiếp đem Nhan Như Ngọc phong tỏa. Hạo Nhiên kiếm khí Nhan Như Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, gia hỏa này thậm chí ngay cả Hạo Nhiên kiếm khí cũng biết. Hơn nữa nhìn cái này Hạo Nhiên kiếm khí như thế, tựa hồ đã đạt đến một cái độ cao phi thường đáng sợ. Tạ Nguy Lâu đánh giá Nhan Như Ngọc, thản nhiên nói, Hạo Nhiên kiếm khí có 9 tầng, ngươi hẳn là chỉ tu luyện đến tầng thứ 8, tu luyện nhiều như vậy nhiều năm, cũng mới tầng thứ 8, hơi yếu. Ngươi Nhan Như Ngọc nổi giận, chín chuôi trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành trăm chuôi Hạo Nhiên chi kiếm, đồng thời chém về phía Tạ Nguy Lâu. Vẫn là rất yếu. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, bên cạnh lơ lửng trăm chuôi Hạo Nhiên chi kiếm, chợt hóa thành ngàn chuôi. Cái này Hạo Nhiên chi kiếm, còn có thể hóa thành vạn chuôi, 10 vạn chuôi, Hạo Nhiên đại thành, nhất niệm Hạo Nhiên thiên hạ. Bèn, theo ngàn chuôi Hạo Nhiên chi kiếm xuất hiện, Nhan Như Ngọc trăm chuôi Hạo Nhiên chi kiếm, lại lần nữa bị đánh bay. Cơ thể của Nhan Như Ngọc run lên, khoe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ mạng che mặt. Bây giờ trong nội tâm nàng đã khơi dậy sóng to gió lớn, Tạ Nguy Lâu tu luyện Hạo Nhiên kiếm khí đã vượt qua nàng. Vô luận là Hạo Nhiên kiếm khí, vẫn là Chú Ý Thiên quyền pháp, nàng cũng tu luyện rất lâu, lại không có đạt đến đại thành. Tạ Nguy Lâu đâu? Nàng có thể chắc chắn, gia hỏa này tiếp xúc cái này hai môn công pháp thời gian, tuyệt đối sẽ không quá dài, kết quả đối phương lại đi ở trước mặt của nàng, cái này khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh. Tạ Nguy Lâu gánh vác một cái tay, nhìn về phía Nhan Như Ngọc, nhỏ Như Ngọc tới để cho ta nện một chút, ta đem ngươi đánh trúng nằm dạt trên mặt đất, lên đều dậy không nổi. Nhan Như Ngọc hơi hơi nhíu mày, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ cường đại hoàng đạo long khí tràn ngập, nàng trong nháy mắt từ đạo tạng cảnh đỉnh phong, một bước bước vào huyền tướng cảnh sơ kỳ. Ân, cấm thuật. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, tăng cao tu vi cấm thuật, hắn rất quen thuộc à, dù sao hắn bổ thiên thuật chính là thứ nhất. Nhan Như Ngọc bây giờ thi triển công pháp cũng rất kỳ lạ, nhưng lại cảm giác không phải cấm thuật. Cấm thuật, đây là lớn hạ hoàng quyết. Nhan Như Ngọc ngữ khí lạnh lùng, nàng đưa tay ra, một thanh trường kiếm bay vào trong tay, nàng trong nháy mắt cầm kiếm giết hướng Tạ Nguy Lâu. Lớn hạ hoàng quyết chính là lớn hạ hoàng hướng tối cường công pháp truyền thừa, lấy lớn hạ hoàng đạo long khí vì nguyên, gia trì bản thân, để cho chiến lược tăng vọt. Nếu là có thể nhận được đại hạ khí vận chi lực, từ đó luyện hóa, môn công pháp này sẽ đáng sợ hơn. Lớn hạ hoàng quyết, có chút ý tứ. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, tiện tay bắt được một thanh Hạo Nhiên chi kiếm, tại Nhan Như Ngọc giết tới thời điểm, hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại đối phương trước người, một kiếm chém ra ngoài. Oanh! Hai người trường kiếm trong nháy mắt đối với chạm tại cùng một chỗ, cùng bạo kiếm khí tàn phá bừa bãi, thiên địa bạo liệt, lực lượng cường đại dư ba, hoành tuyệt bốn phương tám hướng. Bành! Nhan Như Ngọc trường kiếm trong tay lập tức bị chém đứt, cường đại Hạo Nhiên kiếm khí nhanh chóng chém về phía cổ của nàng. Nhan Như Ngọc con ngươi co rụt lại, lập tức xoay người tránh né, trường kiếm từ khuôn mặt của nàng sẽ qua. Tạ Nguy Lâu trong tay Hạo Nhiên chi kiếm tiêu thất, hắn một quyền đánh về phía Nhan Như Ngọc đầu. Nhan Như Ngọc trở tay một quyền nên đón. Bành! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Nhan Như Ngọc bị đẩy lui mấy chục mét, thân thể đâm vào một khối trên vách đá. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Nhan Như Ngọc, cười nói, nhỏ Như Ngọc bị đánh a, có phải hay không muốn yêu cầu tha? Cầu tặc. Nhan Như Ngọc sắc mặt âm trầm vô cùng, nàng đưa tay ra, huyết sắc quan tài xuất hiện trong tay. Tạ Nguy Lâu đầu lông mày nhướng một chút, lập tức lui ra phía sau, nhỏ Như Ngọc không chơi nổi có phải hay không? Giang giác. Nhan Như Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp mở ra nắp quan tài, một tôn màu xám thạch thai trong nháy mắt từ bên trong lao ra. Oanh. Màu xám thạch thai vừa ra, thiên địa trong nháy mắt chấn động, một cô đáng sợ hung uy tràn ngập. Tạ Nguy Lâu khẽ miệng giật một cái, lại mẹ hắn là cái này bức đồ chơi, hơn nữa còn bị Nhan Như Ngọc tuần phục. Cái này thạch thai vượt qua thần đỉnh, rất hung. Đột nhiên nghĩ tới có chút việc, y phục của ta còn giống như không thu, lần sau lại để ngươi, cáo tử. Tạ Nguy Lâu nói một câu, nhanh chóng rời đi. Nhan Như Ngọc nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, sắc mặt vô cùng khó coi, nàng xem một mắt màu xám thạch thai, hít sâu một hơi, đem hắn lại lần nữa đặt vào huyết sắt trong quan tài. Đây là thánh viện, nàng nên cũng không dám thật làm cho cái này thạch thai ở đây trắng trợn ra tay, bằng không đoán chừng muốn hủy đi mấy phong. Hắn vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nhan Như Ngọc cau mày. Giả heo ăn thịt hổ người đã thấy rất nhiều, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy Tạ Nguy Lâu cũng là tương tự người, trong lòng có chút không hiểu run rẩy. Gia hỏa này đạp vào con đường tu luyện, tựa hồ còn không có bao lâu a. Làm sao lại đáng sợ như vậy? Vẫn là nói, đối phương kỳ thực đã sớm tu luyện, chỉ là vẫn luôn tại ẩn dấu. Nhưng cái này tựa hồ cũng không đúng, bởi vì có không ít người đi dò xét qua Tạ Nguy Lâu. Trước đó, Tạ Nguy Lâu cũng không giấu vết tu luyện, linh cốt vẫn là phế cốt, ẩn mạch không có mở ra, đan điền không có phát triển. Người tu luyện, nếu là đi xâm nhập tra những thứ này, rất dễ dàng liền có thể phát hiện manh mối, căn bản không giả được. Nàng lại như thế nào có thể ngờ tới, thiên tư thật sự có thể làm bộ đâu? Thiên kia sẽ không thật là yêu người ta. Nhan Như Ngọc thầm nghĩ một câu, tâm tình cực kỳ không ổn. Tình huống một lần này chính là, nàng một cái đạo tạng cảnh đỉnh phong, còn thôi diễn ra người huyền tương số hình, bị thắc cương cảnh sơ kỳ Tạ Nguy Lâu đánh. Cũng không lâu lắm, đông bộ Lôi Sơn, Lâm Thanh Hoàng ngoài đạo phủ. Nha, mấy tháng không thấy, nhà ta rõ ràng hoàng càng xinh đẹp hơn. Tạ Nguy Lâu đánh giá Lâm Thanh Hoàng, nụ cười cần gì phải. Bây giờ Lâm Thanh Hoàng đã thành công thôi diễn xuất huyền tương sổ hình chiến lực đáng sợ hơn. Chúc mừng. Lâm Thanh Hoàng liếc Tạ Nguy Lâu một cái, nhẹ nhiên nở nụ cười. Gia hỏa này khí tức trên thân càng thêm huyền diệu, xem ra lần này bế quan đã vào huyền tướng cảnh. Tạ Nguy Lâu cười nói, ngươi cũng sắp. Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, đến lúc đó theo ta đi chuyến Tây Bộ chi địa, ta muốn đi dò xét một chút cung điện kia, có lẽ có thể ở nơi đó vào huyền tướng cảnh. Đan thần tử cho địa đồ, chỉ chính là Tây Bộ cái nào đó khu vực, nàng đối với cung điện kia cảm thấy hứng thú vô cùng, có lẽ có thể ở nơi đó tìm được một hồi tạo hóa. Tạ Nguy Lâu hỏi, dự định lúc nào đi? Lâm Thanh Hoàng nói, chờ một chút. Phía trước Hạ Hoàng truyền đến tin tức, muốn gặp ngươi tựa hồ có chuyện gì, Tống tiên sinh nhường ngươi sau khi xuất quan, thì đi một chuyến hoàng cung, đợi ngươi sự tình giải quyết xong sau đó, chúng ta lại đi Tây Bộ. Cũng được như thế. Hoàng cung sao? Vậy ta trước hết đi một chuyến a. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Lâm Thanh Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói, hình như có tin tức truyền ra, Hạ Hoàng muốn nhường ngươi cùng Nhan Như Ngọc thành hôn, đã tìm quốc sư quyết định thời gian. Tạ Nguy Lâu bật cười nói, không cần để ý tới. Chuyện này đoán chừng có một chút tính toán ở trong đó, đi một bước nhìn một bước. Ân. Lâm Thanh Hoàng cười cười, cũng không có nhiều lời. Chương 349, đạo ngăn lại giải, đi thì sắp tới chương 349, đạo ngăn lại giải, đi thì sắp tới rời đi Lôi Đình Phong sau, Tạ Nguy Lâu hành tẩu tại thánh viện trên đại đạo. Giống. Đột nhiên, thiên khung bên trong, truyền ra một đạo tiếng gào thét, kinh khủng lôi đỉnh chi lực tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ Cửu Tiêu. Tạ Nguy Lâu dừng bước lại, đi lên nhìn lại, vừa vặn thấy một cái lôi đỉnh diều hâu, hắn sửng sốt một giây, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây không phải Phượng Tê Sơn cái kia lôi đỉnh Nhưng Vương sao? Làm sao chạy đến Đại Hạ Thánh Viện? Lôi đỉnh Nhưng Vương. Thánh viện bên trong không thiếu đệ tử ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi đỉnh Nhưng Vương ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Nghe nói cái này Lôi đỉnh Nhưng Vương đến từ Phượng Tê Sơn, cùng Tống đại nhân đánh qua một hồi, một tháng trước chạy tới Thánh viện, lại cùng Tống đại nhân đánh một trận, bây giờ nó đã là Lôi đỉnh phong một thành viên, địa vị cực cao, không kém gì tất cả đỉnh núi phong chủ mấy may. Có người đầy mặt kính ý mở miệng. Bây giờ Lôi đỉnh Nhưng Vương đã là Lôi đỉnh phong một thành viên, địa vị cao thượng. Xem như thần đỉnh cảnh đại yêu, sức chiến đấu của nó vô cùng đáng sợ, toàn bộ Lôi đỉnh phong cũng liền Tống đại nhân có thể cùng nó giao phong. Bất quá nghe nói cái này Lôi đỉnh Nhưng Vương là bị Tống đại nhân dùng năm đấm đánh phục, loạn quyền phía dưới mới nguyện ý gia nhập vào Lôi đỉnh phong. Lôi đỉnh phong một thành viên, cái này cũng được. Tạ Nguy Lâu nghe được chung quanh người lời nói, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Cái này chỉ đại yêu, trực tiếp tại thánh viện lăn lộn đến sự nghiệp biên chế, làm sao lại không được a? Yêu thú cũng là sinh linh, chỉ cần không sợ người, tự nhiên có thể gia nhập vào thánh viện. Hợp thời, một đạo nũng nịu âm thanh vang lên. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước đi, vừa vặn thấy một vị thân mang cá chép phục, cầm một chuôi thủy tinh mức quả tiểu nha đầu. Chung quanh người cũng nhìn về phía tiểu nha đầu kia, thần sắc hơi khác thường. Tiểu nha đầu này cũng không giản, tựa như là gọi cá chép, nàng là đại tiên sinh tại Thanh Thủy tiểu trấn thu nhận đệ tử, cùng với cùng nhau còn có một cái gọi Thanh Minh tiểu nam hải. Có thể được đại tiên sinh thu làm đệ tử, này quả không đơn giản, tiểu nha đầu này nhìn rõ tan, nhưng tuyệt đối có cực kỳ chỗ đặc thù. Cá chép hai tay chống nạnh, hất cằm, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Tạ Nguy Lâu, tiên sinh nói, chúng sinh đều là thiên địa một thành viên, khi cùng quang cùng trần đối đãi. Tạ Nguy Lâu cười nói, tiểu nha đầu, các ngươi tiểu trấn 3000 năm tiền phá rỡ, có phải hay không đều bị đại tiên sinh tham? Vẫn là nói, tiểu trấn 3 năm trước đây đại đạo phản vệ, đại tiên sinh mang theo các ngươi đi thẳng một mạch. Nói xong, liền muốn đi sở cá chép đầu. Lùi ra. Nghe không hiểu ngươi nói cái gì, xem xét ngươi chính là cái phôi phôi. Cá chép một cái tát đẩy ra Tạ Nguy Lâu, thở phì phò trừng Tạ Nguy Lâu. Ngươi tiểu nha đầu này, xem người thật chuẩn. Tạ Nguy Lâu đưa tay ra, đoạt lấy cá chép mức quả, cắn xuống mức quả, liền mặt mũi tràn đầy đắc ý đi về phía trước. Ngạch. Cá chép sửng sốt một giây, lại nhìn về phía chính mình giống tuyết tay nhỏ, nàng rất nhanh liền phản ứng lại, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên, không biết xấu hổ người, cướp ta mức quả. Ô, ngươi trả cho ta mức quả. Hu hu, người kia thật không biết xấu hổ a. Vậy mà cướp tiểu hài tử mức quả. Người lớn như vậy, thậm chí ngay cả mức quả đều cướp. Nói ra đều mất mặt. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đây chính là trấn Tây Hầu phủ thế tử, hắn giết người phóng hỏa cũng làm qua hướng chi bắt cóc trẻ em bé một chuối mức quả. Chung quanh người mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, ngay cả tiểu hài đồ ăn vặt đều cướp, là người không biết xấu hổ. Cũng có người vội vàng đi lên dỗ cá chép, lấy ra đủ loại đồ ăn ngon, hoàng cung, ngự thư phòng, tham kiến thánh thượng. Tạ Nguy Lâu hướng về phía Hạ Hoàng hành lễ. Hạ Hoàng liếc Tạ Nguy Lâu một cái, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành, nhanh như vậy nhanh liền vào thác cương cảnh rất không tệ. Đứng lên đi. Hạ Hoàng cười phất tay. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, hỏi, thánh thượng để cho ta vào cùng, thế nhưng là có chuyện gì? Hạ Hoàng đem một phần sổ con đưa cho Tạ Nguy Lâu, yêu sở đại quân gần nhất xâm chiếm ta Đại Hạ Tây cảnh, tạo thành cực lớn phá hư, bây giờ ngươi đã bước vào thác cương cảnh chấm dự định cho ngươi đi dẫn dắt Tây bộ tướng sĩ chống cự yêu sở, ý của ngươi như nào? Tất nhiên vào thác cương cảnh tự nhiên có tư cách trở thành trấn Tây Hầu, bất quá trước đó, hắn tính toán để cho Tạ Nguy Lâu lại lập cái công. Chống cự yêu sở, vừa vặn phù hợp. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, thần tuân chỉ. Hắn tựa hồ ẩn ẩn đoán được Hạ Hoàng ý tứ. Tây bộ chi địa. Vừa vặn hắn cũng dự định cùng Lâm Thanh Hoàng đi qua, ngược lại là tiện đường. Hạ Hoàng nghe vậy, cười gật đầu nói, đáp ứng sảng khoái như vậy, tiểu tử ngươi để cho ta rất hài lòng a. Tạ Nguy Lâu nói, xem như đại hạ người, vì đại hạ trảm yêu trừ ma, chống đỡ ngoại địch, là thần việc. Hạ Hoàng tiện tay vung lên, một cái hổ phù bay về phía Tạ Nguy Lâu, nói hay lắm. Cái này hổ phù cho ngươi, có thể điều động Tây cảnh 20 vạn đại quân, chuyện này ngươi nếu có thể xử lý tốt, cái này hổ phù chính là của ngươi. Nói đến cái kia trấn thủ Tây cảnh 20 vạn đại quân, vốn là ngươi trấn Tây hầu phủ, ta ý tứ, ngươi hiểu chưa? Thánh thượng yên tâm, thần nhất định làm tốt chuyện này. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận hổ phù, lại lần nữa thi lễ một cái. Lao ra từ tại trấn quốc, từng trưởng khống 30 vạn trấn Tây quân, cuối cùng thoái vị, đem trấn Tây quân giao cho Tạ Nam Thiên. Kết quả Tạ Nam Thiên dẫn dắt 10 vạn đại quân chống cự yêu tộc, cuối cùng toàn quân bị diệt, liền còn thừa lại 20 vạn đại quân. Mà cái kia 20 vạn đại quân, ngay tại Tây cảnh, Tạ Nam Thiên hủy diệt sau đó, Hạ Hoàng tạm thời trưởng khống nhánh quân đội kia. Hạ Hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, nhẹ giọng nói, "Tiểu tử, ngươi xem như trấn Tây hầu phủ thế tử, tranh quyền đoạt lợi, chỉ là trong đời ngươi một vòng, cũng là đối ngươi lịch luyện, cái này cùng hoàng thất người không cũng không khác biệt gì. Nhưng chấm hy vọng ngươi có một ngày có thể rửa sạch duyên hoa, thoát ly những thứ này bẩn thỉu đồ vật, tìm được ngươi mục tiêu chân chính, bằng không mà nói, ngươi cả đời này chú định khó mà nhìn thấy chân chính thiên địa." Đại hạ, nói trắng ra là cũng chỉ là một cái thế tục hoàng triều, mặc dù có thánh viện loại này quái vật khổng lồ, nhưng mà phóng nhãn mênh mông thiên địa, cũng bất quá một góc thôi. Tu sĩ chi lộ, thẳng tiến không lùi, không nên giới hạn ở đó, đây là hắn đối với hậu bối cảnh cáo, cũng là đối với chính mình thúc dục. Con đường của hắn, đồng dạng không nên hạn chế tại đại hạ. Nửa đời trước, hắn tranh quyền đoạt lợi, quản hạt đại hạ, nửa đời sau, hắn tính toán đuổi theo chính mình đạo. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, đa tạ thánh thượng đề điểm, thần nhớ kỹ. Hạ Hoàng cười nói, Tây Sở yêu nhân, hung tàn thành tính, ngươi nhưng phải cẩn thận một điểm, đem Lâm Thanh Hoàng nha đầu kia cùng nhau mang lên đi. Mặt khác, chấm cho ngươi thêm một cái đặc quyền, Thiên Quyền Ti Người, ngươi có thể tùy ý điều động. Tuân chỉ. Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm túc hành lễ. Đi xuống đi. Tùy ý chạy tới Tây Cảnh. Hạ Hoàng nhẹ nhàng phất tay. Tạ Nguy Lâu không người lui ra. Có nhiều thứ, hắn kỳ thực cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá vẫn là câu nói kia, cho dù hắn không có hứng thú, nhưng thứ thuộc về hắn, hắn cũng phải đem tới tay. Đến nỗi cuối cùng hắn nguyện ý cho ai đó là chính hắn sự tình. Hạ Hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ấm áp, đạo ngăn lại dài, đi thì sắp tới. Chương 350, vượt sâu vạn trượng, tinh thần đại điện. Chương 350, vượt sâu vạn trượng, tinh thần đại điện trấn Tây Hầu phủ. Tham kiến thế tử. Phúc Bá hướng về phía Tạ Nguy Lâu hành lễ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, "Phúc Bá, ta kế tiếp phải đi chuyến Tây Cảnh." "Tây Cảnh? Thế tử đến đó làm cái gì?" Phúc Bá ánh mắt ngưng lại, đội vàng hỏi thăm. "Tây Cảnh, giống như Bắc Cảnh đồng đạo, đều là đại hạ trọng yếu che chắn, dùng ngăn cản Tây Sở xâm chiếm. Trấn Tây Hầu phủ còn chưa xa suốt thời điểm, Tây Cảnh chính là từ trấn Tây Hầu phủ trấn thủ. Cái kia giải đất, phát sinh qua vô số trận chém giết, từng máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đại hạ cùng Tây Sở người máu tươi nhuộm dần trong đó, để cho nó biến phải tinh hồng vô cùng. Ba năm này, yêu sở không ngừng xâm chiếm Tây Cảnh, tạo thành cực lớn phá hư, để cho đại hạ tổn binh hào tướng, tổn thất nặng nề. Bây giờ Tây Cảnh, yêu sở ngang ngược, cực kỳ nguy hiểm, nhất là những cái kia Tây Sở người, năm đó đối mặt trấn Tây Hầu phủ, bị thiệt lớn, bọn hắn đối với trấn Tây Hầu phủ người, cực kỳ căm hận. Tạ Nguy Lâu lấy ra hổ phù. "Này, đây là có thể điều động trấn Tây quân hổ phù." Phúc Bá nhìn thấy hổ phù thời điểm, cơ thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Trấn Tây quân có 30 vạn, trong đó 10 vạn đã theo Hầu gia Tạ Nam Thiên hủy diệt, còn lại 20 vạn liền trấn thủ tại Tây Cảnh. Hầu gia sau khi ngã xuống, trấn thủ Tây Cảnh 20 vạn đại quân, từ Hạ Hoàng trưởng quản. Bây giờ cái này hổ phù xuất hiện tại trong tay Tạ Nguy Lâu, hắn biết điều này có ý vị gì. Ý vị này Hạ Hoàng đang cấp thế tử cơ hội, nếu là đối phương nắm chắc, không đơn giản có thể trở thành trấn Tây Hầu, còn có thể để cho trấn Tây Hầu phủ một lần nữa trường binh, tỏa sáng vinh quang ngày xưa. Tạ Nguy Lâu nhẹ giọng nói, "Thánh thượng để cho ta khứ Tây Cảnh chống cự xâm chiếm yêu sở, đưa ra cái này hổ phù, chính là dự định đem trấn Tây quân giao cho ta, chuyến này nếu là thuận lợi, trấn Tây Hầu vị trí cũng coi như là ổn. Tây Cảnh hành trình, không thể không đi 20 vạn trấn Tây quân, vốn là thuộc về trấn Tây Hầu phủ, bây giờ cũng nên để cho trấn Tây quân quay về trấn Tây Hầu phủ dưới trướng." Phúc Bá áp chế lại nội tâm kích động, liền vội vàng hỏi, "Thế tử, cần phải ta làm cái gì?" Trấn Tây quân mặc dù từng là lão hầu gia lãnh đạo đại quân, nhưng mà bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình, ta như đi theo ngươi, có lẽ có thể giúp ngươi trưởng khống nhánh đại quân này. Đoán chừng ở trong mắt Trấn Tây quân, Tạ Nguy Lâu chỉ là một cái hoàn khố tử đệ, dù cho nắm lấy hổ phù tiền đến, cũng sẽ có đau đầu không phục. Hắn nếu là có thể đi theo Tạ Nguy Lâu, cũng có thể nói lên một ít lời, dù sao Trấn Tây trong quân có hắn rất nhiều lao bằng hữu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, vừa muốn trưởng khống Trấn Tây quân, vậy thì phải để cho bọn hắn triệt để tin phục, chuyến này chính ta đi liền có thể. Cái này Phúc Bá cũng biết rõ Tạ Nguy Lâu ý tứ, bất quá hắn vẫn có chút bận tâm, bây giờ Tây Cảnh quá mức nguy hiểm. Tạ Nguy Lâu lấy ra hai bình ngọc tử, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Đây là một bình tam phẩm đan dược, một bình đan dược tứ phẩm, Phúc Bá thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày nhập đạo Tạ Cảnh. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Trấn Tây Hầu phủ vẫn như cũ giao cho ngươi cùng Hoa Lê toàn quyền xử lý. Phúc Bá hít sâu một hơi, tiếp nhận đan dược, hành lễ nói, vậy ta liền chúc thế tử thắng ngay từ trận đầu. Cũng đúng, thế tử thâm tàng bất lộ, đối phương tất nhiên muốn đi Tây Cảnh, chắc chắn là có nắm chắc, có lẽ căn bản muốn không cần hắn lo lắng. Ân. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền quay người rời đi. Phúc Bá nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, "Hầu gia, lão hầu gia, các ngươi nhìn thấy không? Trấn Tây Hầu phủ vinh quang sắp tái hiện, đại hạ thánh viện, Lôi Đình Phong, như thế nào?" Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Để cho ta khứ Tây Cảnh, chống cự yêu sở." Lâm Thanh Hoàng nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, xem ra vị tiên là đang cấp ngươi cơ hội, chuyến này ngược lại là có thể thiệt đường. Hắn có hắn tính toán, nhưng Trấn Tây quân ta nhất định phải trưởng khống, bởi vì bọn hắn vốn là thuộc về Trấn Tây Hầu phủ, coi như là cho chết đi lão gia tử cùng lão phụ thân một cái công đạo a." Tạ Nguy Lâu nhẹ giọng nói. Lâm Thanh Hoàng hỏi, "Lần này đi Tây Cảnh, ngươi có thể muốn bại lộ một chút thực lực, không có ý định tiếp tục giả vờ?" Tạ Nguy Lâu thần sắc như thường nói, "Thực lực không đủ thời điểm, nên cầu phải cầu, nhưng bây giờ có một chút sức mạnh, cũng nên thay cái cách chơi, thuận tiện thăm dò Hạ Hoàng ý nghĩ. Bình thường tới nói, xem như thần tử, nhất là trong mắt người khác quân cờ, nếu là quá mức bất phàm, sợ sẽ chọc cho đế vương không vui. Dựa theo hắn quen thuộc rất nhiều xáo lộ, đế vương phần lớn là nhân vật phản diện, không có mấy cái là tốt. Hạ Hoàng người này, hắn tạm thời cũng nhìn không thấu, cho nên hắn phải thăm dò, phải chăng muốn lật tung cái này đại hạ, vậy phải xem Hạ Hoàng thái độ." Lâm Thanh Hoàng cười nói, "Không sao, ngươi cứ việc thi triển, xảy ra chuyện, ta có thể cho ngươi cản trở, thần định tới cũng phải chết." Tạ Nguy Lâu lấy ra một cái bình ngọc tử, đưa cho Lâm Thanh Hoàng, "Trong này có hai cái huyền tướng đan, kế tiếp đi trước giải quyết chuyện của ngươi, đến lúc đó lại đi Tây Cảnh. Tây Cảnh chiến loạn đã lâu, cũng không gấp nhất thời." Lâm Thanh Hoàng tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhiên nở nụ cười, "Hảo." Sau đó, hai người rời đi Lôi Đình Phong. Đến nội Thiên Quyền Ti Người, Tạ Nguy Lâu cũng không tính mang lên, có Lâm Thanh Hoàng đi theo, liền đầy đủ. Nửa ngày sau, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đi tới tây bộ một tòa núi cao chi đỉnh. Lâm Thanh Hoàng lấy ra địa đồ, liếc mắt nhìn, sau đó chỉ vào phía trước một cái phương vị, dựa theo địa đồ chỉ ra, tiếp tục hướng phía trước trăm dặm, có một đầu vực sâu vạn trượng, cung điện kia liền ở trong đó. Đi qua nhìn một chút, Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói. Hai người hóa thành tàn ảnh, hướng về phía trước bay đi. Sau nửa canh giờ, hai người trước mắt xuất hiện một mảnh hoang vu khu vực, bốn phía không nhìn thấy mảy may thảm thực vật, lộ ra một mảnh khô bại, tĩnh mịch. Mà ở mảnh này hoang vu trong khu vực, nhưng là có một đầu vực sâu khổng lồ, vực sâu không thấy đáy, giống như cự thú chi miệng, chậm đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Mảnh này hoang vu khu vực, cách Thi Ma Cốc giá không xa, có chừng cái trăm dặm đường đi. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng Phi thân đi tới vực sâu biên giới, hai người hướng phía dưới nhìn lại. Khi ngươi tại ngưng thị vực sâu cũng tại ngưng thị ngươi. Tạ Nguy Lâu thả ra linh hồn lực, dò xét đầu này vực sâu. Mấy hơi sau đó, hắn trầm giọng nói, đầu này vực sâu chiều sâu, đoán chừng có khoảng 3000 mét. Hắn linh hồn lực có thể lật nắp phương viên ngàn mét, nhưng mà khó mà dò xét đến cái này vực sâu dưới đáy. Đi xuống trước xem. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói. Hai người không do dự, tung người nhảy xuống vực sâu, hạ xuống ngàn mét sau đó, vực sâu vẫn như cũ không thấy đáy, bất quá nơi đây cũng không phải là trong tưởng tượng đen kịt một màu, bên trong ẩn có tinh quang tràn ngập. Qua một hồi lâu, hai người lại lần nữa hạ xuống 2000 mét, đi tới vực sâu tình cảnh, nơi này không gian phi thường to lớn, giống như thế giới dưới lòng đất đồng dạng. Bên trong có cát vàng, có sông ngầm, có rất nhiều động vật thi thể, nơi đây tinh quang càng thêm nồng đậm. Ngay tại phía trước 500 mét vị trí, đứng nghiêm một tòa ngôi sao to lớn đại điện. Tìm được. Lâm Thanh Hoàng cùng Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước tinh thần đại điện, hai người lập tức bay về phía trước đi. Chương 351, bắt đầu thất tinh, tinh thần lò chương 351, bắt đầu thất tinh, tinh thần lò. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đi tới trước đại điện mặt, bọn hắn đánh giá trước mắt đại điện. Thư điện cực kỳ to lớn, giống như một ngôi sao thần điện, tinh quang nồng đậm, tràn ngập cường đại tinh thần chi lực, cửa điện đóng chặt, kín không kẽ hở. Mà tại đại điện phía trên, có một khối cổ lão bảng hiệu, bên trên có ba chữ, tinh thần điện. Tinh thần điện. Thử điện tinh thần chi lực vô cùng nồng đậm, có lẽ ta có thể ở đây bước vào huyền tướng cảnh. Lâm Thanh Hoàng quan sát trước mắt cửa điện, phát hiện phía trên cũng không cấm chế phong tỏa. Nàng lập tức nắm ấn quyết, trên thân bộc phát một đạo tinh thần chi lực, trong nháy mắt rót vào tinh thần điện trong cửa lớn. Ông. Tinh thần điện chấn động, đại môn đột nhiên mở ra, một cỗ đậm đà tinh thần chi lực bộc phát, lập tức đem Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đặt vào đại điện bên trong. Trong tinh thần điện, bên trong có càn khôn, bọn hắn tựa như đi tới một mảnh tinh thần thế giới, nơi đây lơ lửng rất nhiều tinh thần, tinh quang tươi sáng, đủ mọi màu sắc, mang theo một loại cảm giác đu hòa. Lâm Thanh Hoàng đưa tay ra, nghiêm túc cảm thụ một chút, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nàng lập tức nói, cái này tinh thần điện không đơn giản, nơi đây tự thành không gian, cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua có chỗ khác biệt. Khác biệt? Tạ Nguy Lâu hơi kinh ngạc. Lâm Thanh Hoàng nói, thời gian chi lực, nếu không có tham chiếu, rất khó cảm giác được, bất quá trong cơ thể ta Đông Hoang Tháp có thể cảm giác một phen, nơi này tốc độ chạy sẽ nhanh một chút, nơi đây tu luyện 10 ngày, ngoại giới đoán chừng cũng mới đi qua một ngày. Này ngược lại là kỳ lạ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, như thế bảo vật, chính xác rất kỳ lạ. Bất quá hắn nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, cái gì gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần tốc độ thời gian trôi qua bảo vật, nhiều vô số kể, ngược lại cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Lâm Thanh Hoàng khoanh chân ngồi xuống, kế tiếp ta ngay ở chỗ này đột phá huyền tướng cảnh, ngươi cũng có thể ở đây thật tốt tu luyện một phen. Đi. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ngoài trăm thước, hắn yên lặng nhìn xem Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng lấy ra một chút đan dược căn bảo, để cho trạng thái của mình đạt đến tốt nhất, sau đó nàng lại lấy ra một cái huyền tướng đan an bảo. Ông. Lâm Thanh Hoàng nắm ấn quyết, nàng huyền tương sổ hình xuất hiện trong nháy mắt xuất hiện, càng là một khỏa ảm đạm tinh thần. Tinh thần Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng huyền tương sổ hình chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Lâm Thanh Hoàng huyền tướng tựa hồ không đơn giản chỉ có một bậc. Oanh. Ngay tại Tạ Nguy Lâu suy tư lúc, Lâm Thanh Hoàng đỉnh đầu huyền tương sổ hình trong nháy mắt đã biến thành 7 viên ảm đạm tinh thần, trực tiếp hợp thành bắt đầu thất tinh hình dạng. Bắt đầu thất tinh. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn huyền tướng là hoa bị ngạn cùng một bóng người, Lâm Thanh Hoàng huyền tướng lại là 7 ngôi sao, cực kỳ không đơn giản. Ai nói huyền tương sổ hình chỉ có một bậc? Trực tiếp kéo ra ngoài đánh 100 đại bản. Ông Lâm Thanh Hoàng thi triển một loại nào đó kỳ lạ công pháp, nhanh chóng nắm ấn quyết, hợp thủ ấn. Oanh! Thiên khung bên trong vô số ngôi sao lay động, nhanh chóng chấn động, bốn phương tám hướng tinh thần chi lực trong nháy mắt hướng về nàng mà tới, số lượng cực kỳ khổng lồ, liên tục không ngừng rót vào trong 7 ngôi sao, để cho tinh thần không ngừng ngưng thực, tốc độ cực nhanh. Ảm đạm 7 ngôi sao dần dần hiện lên tinh quang, biến hóa phi thường to lớn. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Lâm Thanh Hoàng đỉnh đầu 7 ngôi sao, triệt để ngưng thực, đã biến thành 7 viên chói mắt tinh thần. Huyền tướng sổ hình cuối cùng đã biến thành chân chính huyền tướng. Huyền tướng đã thành, nên đột phá. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Lâm Thanh Hoàng, không khỏi thầm nghĩ một câu. Vậy anh. Lâm Thanh Hoàng lại không có vội vã đột phá, nàng lại lần nữa nắm đấm quyết. 7 viên lóng lánh tinh thần, trong nháy mắt chấn động, tinh quang bộc phát, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, điên cuồng thôi diễn, cuối cùng đã biến thành một tôn ngôi sao to lớn lô. Tôn này lò nhìn vô cùng cổ lão, mang theo uy áp đáng sợ, điên cuồng thôn phệ bốn phương tám hướng tinh thần chi lực, phía trên dần dần hiện lên một chút phù văn cổ xưa, khí tức nhanh chóng tăng vọt. Ân. Cố uy áp này Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm tôn này tinh thần lỗ tử, trong mắt hơi khác thường. Cái này lò tán phát khí tức, lại ẩn ẩn cùng Lâm Thanh Hoàng Đông Hoang Tháp tương tự. Ngưng kết huyền tướng, còn có thể dạng này chơi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút cô lậu và văn. Sau nửa canh giờ, tinh thần lỗ tử triệt để ngưng kết, phía trên dày đặc cổ lão tinh thần phù văn, uy áp hung mãnh, bắt đầu thất tinh khảm nạm ở phía trên, lập lòe chói mắt tinh quang. Chân chính huyền tướng, tựa như là cái này tinh thần lỗ tử, bảy ngôi sao chỉ là một phần trong đó. Không sai biệt lắm. Lâm Thanh Hoàng thầm nghĩ một câu, tinh thần lô đã ngưng kết thành công, kế tiếp nên đột phá. Nàng lấy ra một chút chân quý thiên tài địa bảo ăn vào, lại lần nữa nắn ấn quyết, bốn phương tám hướng tinh thần chi lực điên cuồng mà tới, trong đan điền tinh thần chi lực phóng lên trời, khí tức trên người nàng không ngừng tăng cường, sắp đột phá. Ông. Nhưng vào lúc này, Lâm Thanh Hoàng mi tâm đột nhiên hiện lên một đạo phù văn thần bí. Đông Hoang Tháp không bị khống chế bay ra ngoài, trong nháy mắt lơ lửng tại Lâm Thanh Hoàng đỉnh đầu, uy áp tràn ngập, cùng tinh thần lô tự uy áp đối bính. Ầm ầm. Hai người đối bính, thiên địa vang minh, không gian bạo liệt, ngôi sao to lớn thiên địa không ngừng rung động, rất nhiều tinh thần nhanh chóng ảm đạm, tựa như muốn rơi xuống đồng dạng. Phốc. Cơ thể của Lâm Thanh Hoàng run lên, phun ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đột phá trực tiếp thất bại. Giang giác. Một phen va chạm sau đó, tinh thần lô tự xuất hiện vết rách chẳng chịt, dù sao chỉ là huyền tướng, mà không phải là chân chính thần lô, tự nhiên không so được Đông Hoang Tháp. Vâng. Đông Hoang Tháp lại lần nữa đánh phía tinh thần lô, muốn đem lò này đánh bạo. Không tốt. Lâm Thanh Hoàng nhìn thấy Đông Hoang Tháp lại lần nữa bộc phát uy áp, sắc mặt nàng đổi biến, thời khắc này Đông Hoang Tháp căn bản vốn không chịu nàng trưởng khống. Vâng. Ngay tại hai người vừa muốn thời điểm đụng chạm, Lâm Thanh Hoàng mi tâm lại lần nữa bay ra một vật, là một giọt máu đỏ tươi, giọt máu này chấn động, trong nháy mắt biến thành một tôn thần bí xích hoàng sắc đỉnh tròn ba chân, phía trên tràn ngập đáng sợ huyền hoàng mẫu khí. Tôn này đỉnh tròn ba chân đồng dạng mang theo cùng Đông Hoang Tháp cùng tinh thần lô khí tức tương tự, bất quá nó chỉ là một cái bóng mờ, mà là thực thể. Vâng. Đỉnh tròn ba chân vừa ra, uy áp bộc phát, trực tiếp đánh phía Đông Hoang Tháp. Ông. Tinh thần lô cũng đồng thời bộc phát uy áp, hướng về phía Đông Hoang Tháp đánh tới. Ba loại cực đạo chi lực tiến hành đối bính, thiên địa vỡ nát, tiếng bạo liệt không ngừng, từng quả tinh thần truy lạc, tựa như tận thế đồng dạng. Một tháp, một lò, một đỉnh, ba tôn thần bí trí bảo uy áp ba phủ, cực kỳ khủng bố, bọn chúng dần dần lâm vào giằng co. Tạ Nguy Lâu sầm mặt lại, liền muốn tiến lên, lại bị ba đạo uy áp đẩy lui, ánh mắt hắn hung lệ, ma khí trên người bộc phát. Lâm Thanh Hoàng lập tức nói, đừng tới đây, người sẽ thụ thương. Nói xong, nàng lại lần nữa lấy ra một khỏa huyền tướng đan ăn vào, ánh mắt lộ ra vẻ độc ác, ấn quyết nắn, toàn thân chân nguyên bộc phát, đồng thời đem ba vật bao khỏa. Tinh thần chi lực điên cuồng chữa trị cái kia tinh thần lô, còn lại sức mạnh, nhưng là không ngừng tại Đông Hoang Tháp cùng tròn trên đỉnh tháp ấn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Lâm Thanh Hoàng đỉnh đầu, xuất hiện Đông Hoang Tháp cùng tròn đỉnh xuất hiện, lại lần nữa tăng thêm hai vật, giống như hai tôn mới huyền tướng sổ hình. Nàng cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết bay ra, một loại nào đó thần bí ấn quyết thi triển. Ông. Đông Hoang Tháp cùng tròn trên đỉnh sức mạnh bị dẫn dắt, liên tục không ngừng rót vào hai đại hình thức ban đầu. Giờ khắc này, nàng dự định liều mạng một lần, lại lần nữa ngưng kết hai tôn huyền tướng, đây là điên cuồng cử chỉ, nhưng mà nàng không có những biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần. Nói đến quỷ dị, theo hai tôn mới huyền tương sổ hình xuất hiện sau đó, Đông Hoang Tháp cùng tôn kia tròn đỉnh không còn đối bính. Lực lượng của bọn chúng bị dẫn dắt, không ngừng rót vào trong hai tôn huyền tương sổ hình để cho huyền tương sổ hình nhanh chóng ngưng thực. Chương 352, vui vẻ ngồi quên, thần hồn giao dung chương 352, vui vẻ ngồi quên, thần hồn giao dung sau 3 canh giờ. Lâm Thanh Hoàng đỉnh đầu tinh thần lô đã khôi phục như lúc ban đầu, mặt khác hai tôn huyền tương sổ hình đã triệt để ngưng thực, đã biến thành mới huyền tướng. Ba tôn huyền tướng, một lọ, một đỉnh, một tháp, uy thế đáng sợ hơn. Tạ Nguy Lâu đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Vậy mà trở thành. Lâm Thanh Hoàng hít sâu một hơi, vốn là liều mạng một lần, không nghĩ tới vậy mà trở thành, ba tôn huyền tướng đã ngưng kết thành. Ông. Ngay tại nàng vừa buông lỏng một hơi thời điểm, lại phát hiện Đông Hoang Tháp vẫn tại không ngừng hướng về tôn kia huyền tướng trong bảo tháp rót vào sức mạnh, huyền tướng bảo tháp khí tức không ngừng tăng cường, cũng không yếu bất chút nào khuynh hướng. Theo huyền tướng bảo tháp khí tức tăng cường, uy thế trong nháy mắt che lại tinh thần lô cùng thần đỉnh. Ông, giọt máu tươi kia diễn biến huyền hoàng đỉnh tròn ba chân cũng không ngừng hướng về huyền tướng thần đỉnh rót vào sức mạnh. Vâng, huyền tướng bảo tháp chấn động, hai đạo công kích đồng thời đánh phía tinh thần lô cùng thần đỉnh. Vâng, tinh thần lô cùng thần đỉnh lập tức tiếp tục phản kích. Ba tôn huyền tướng, vậy mà lại lần nữa vây sát cùng một chỗ. Đông Hoang Tháp sức mạnh điên cuồng rót vào huyền tướng bảo tháp, muốn để cho hắn nghiền nát mặt khác hai tôn huyền tướng. Đáng chết. Huyền tướng bài xích Lâm Thanh Hoàng sắc mặt đột biến, đội vàng tiến hành áp chế. Nàng ngưng tụ ba tôn huyền tướng, đều là đồng cấp trí bảo, nhưng mà bây giờ có một cái chân chính trí bảo gia trì, huyền tướng bảo tháp, rõ ràng đáng sợ hơn. Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi ba hổ. Đông Hoang Tháp, căn bản muốn không cho phép tinh thần lô cùng thần đỉnh tồn tại. Ầm ầm. Đột nhiên, tinh thần lô cùng thần đỉnh bị vành nát, cơ thể của Lâm Thanh Hoàng run lên, phun ra một ngụm máu tươi tới, trực tiếp bị trọng thương. Khí tức trở nên vô cùng lộn xộn, tinh thần lô cùng thần đỉnh tia sáng trở nên có chút ảm đạm. Hoàng Bét Tạ Nguy Lâu sầm mặt lại, lập tức phóng tới Lâm Thanh Hoàng. Ông. Nhưng vào lúc này, trong đan điển tiên thư phát ra một cổ thần bí uy áp, trong nháy mắt đem Đông Hoang Tháp, tinh thần lô, thần đỉnh phong tỏa. Hiu. Đông Hoang Tháp run nhẹ nhẹ, uy thế tiêu tan, chợt trở lại Lâm Thanh Hoàng mi tâm, tôn kia huyền hoàng đỉnh tròn ba chân cũng lại lần nữa biến thành một giọt máu đỏ tươi, trở lại Lâm Thanh Hoàng mi tâm. Thiên thư. Trong lòng Tạ Nguy Lâu ngạc nhiên, lập tức ngừng bước chân, cuối cùng còn phải thiên thư đứng ra mới có thể trấn trụ chẳng tử. Nhìn ra được, mạnh như Đông Hoang Tháp loại này tuyệt thế thần vật, tại Thiên Thư dưới sự uy áp cũng phải trung thực. Đông Hoang Tháp cùng đỉnh tròn ba chân trở lại mi tâm sau đó, tại Thiên Thư thần bí uy thế phía dưới, ba tôn huyền tướng không còn bãi xích, bọn chúng điên cuồng thôn phệ thiên địa chi lực. Tạ Nguy Lâu lập tức đối với Lâm Thanh Hoàng nói, rõ ràng hoàng, dành thời gian, vừa bước vào huyền tướng. Ống tay áo của hắn vung lên, trên thân còn sót lại mấy cái đan dược ngũ phẩm bay về phía Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng nhanh chóng tiếp nhận đan dược, sau khi ăn vào, nàng nắm ấn quyết, sức mạnh trên người bộc phát, ba tôn huyền tướng không có tiếp tục bài xích, chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Ầm ầm. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, trong cơ thể của Lâm Thanh Hoàng truyền ra một đạo tiếng vang minh, tu vi trực tiếp từ đạo tạng đỉnh phong, vừa bước vào huyền tướng. Bước vào huyền tướng cảnh sau đó, trên người nàng thương thế khôi phục nhanh chóng, khí tức điên cuồng tăng vọt. Không tệ thân thể. Bản tôn kẹt ở cái này tinh thần điện nhiều năm, cuối cùng có thể đi ra ở bên trong ánh sao. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, một tia quỷ dị tinh quang chợt hiện lên. Đó là một đạo đáng sợ hồn thể, trong nháy mắt bay vào Lâm Thanh Hoàng mi tâm, tốc độ của nó quá nhanh, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng căn bản không kịp phản ứng. Lâm Thanh Hoàng con ngươi co rụt lại, thần hồn vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi, ba tôn huyền tướng lập tức tiêu thất, nặng ngã trên mặt đất. Rõ ràng hoàng. Tạ Nguy Lâu sắc mặt đột biến, trong mắt bộc phát ngập trời ma quang, ma thủ dung hợp, cuồng bạo ma khí tràn ngập, hắn vụ một cái về phía đạo kia hồn thể, giận dữ hét, chết. Oanh. Thiên tư tựa như nhận lấy ảnh hưởng, lập tức bộc phát một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp. Đạo kia hồn thể trực tiếp bị ép thành cho bụi, mảnh này tinh thần thiên địa trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, tinh thần điện càng là bạo liệt, biến thành từng khối mảnh vụn. Đầy trời trong cát vàng. Tạ Nguy Lâu ôm Lâm Thanh Hoàng, đội vàng dò xét đối phương tình huống. Một phen dò xét sau đó, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, Lâm Thanh Hoàng tình huống vô cùng nghiêm trọng, linh hồn đã vỡ vụn, đang tại dần dần tiêu tan. Tiếp tục nữa, đối phương tất nhiên sẽ thần hồn câu diệt. Đan dược Tạ Nguy Lâu lập tức dò xét chữ vật giới chỉ, lại phát hiện bên trong đan dược đã hao hết sạch, đủ loại dược liệu đã không còn. Đáng chết. Làm sao bây giờ? Tạ Nguy Lâu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, đan dược không còn, giải quyết linh hồn lực linh hảo, linh dược cũng không có, làm sao bây giờ? Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới một vật, Niết Thần Hoa. Đúng, Niết Thần Hoa, cái kia thi ma cốc đã có mục nát thần thảo, nhất định sẽ có Niết Thần Hoa. Lâm Thanh Hoàng, ngươi chống đỡ, ta này liền dẫn ngươi đi tìm Niết Thần Hoa. Tạ Nguy Lâu ôm lấy Lâm Thanh Hoàng, thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng về phía trên đi qua. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu mang theo Lâm Thanh Hoàng đi tới một cái hẻm núi. Nơi đây tràn ngập đáng sợ tử khí, có từng đạo kỳ lạ hồn lực ba động. Trên mặt đất có rất nhiều màu đen kỳ thảo, chính là mục nát thần thảo, khí độc vô cùng nồng đậm. Hạp cốc này cất giấu đại trận, phía dưới tựa hồ chấn áp đồ vật gì, lại thật giống như là một cái dưỡng thi chi địa, bốn phía hồn lực ba động, đang bị phía dưới đáng sợ đồ vật thôn phệ. Tạ Nguy Lâu liền vội vàng đem Lâm Thanh Hoàng thả xuống, hắn lấy ra mấy cái ngọc phù, bóp nát ngọc phù sau đó, mấy đạo sức mạnh đem Lâm Thanh Hoàng phong tỏa. Hắn búng ngón tay một cái, một giọt máu tươi bay về phía Lâm Thanh Hoàng mi tâm, không ngừng ngăn cản mục nát thần thảo khí độc. Tạ Nguy Lâu thả ra linh hồn lực, không ngừng dò xét bốn phía, kết quả một phen dò xét tới, hắn cũng không tìm được Niết Thần Hoa, nơi đây chỉ có mục nát thần thảo. Nơi đây vì cái gì không có Niết Thần Hoa? Ai đem Niết Thần Hoa lấy đi? Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt che lấp vô cùng, ma khí trên người không ngừng tăng cường. Hít sâu một hơi, hắn áp chế lại cảm xúc trong đáy lòng, nhanh chóng đem trong chữ vật giới chỉ đủ loại đồ vật lấy ra, không ngừng tìm kiếm, xem là có phải có thể khôi phục linh hồn đồ vật. Tìm một phen, cũng không tìm được. Hắn vội vàng thôi động thiên thư phát ra một đạo sức mạnh, trên mặt đất một phần quyển trục trong nháy mắt bay đến Tạ Nguy Lâu trước người. Tạ Nguy Lâu run lên một giây, thiên thư đây là để cho hắn nhìn phần này quyển trục. Chẳng lẽ phần này quyển trục có thể giải quyết Lâm Thanh Hoàng vấn đề? Hắn vội vàng cầm lấy quyển trục. Đây là Hợp Hoan Tông vui vẻ ngồi quyển đạo, phía trước hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem hắn thu lại. Hắn nhanh chóng lật ra quyển trục, nghiêm túc nhìn một chút, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kích động. Phần này quyển trục phân chia thượng hạ hai quyển, thượng quyển chính là thuần túy phương pháp song tu, chủ yếu ở chỗ nhục thể phương diện song tu, có thể gia tăng lẫn nhau linh lực cùng tu vi. Mà quyển hạ nhưng là chú trọng linh hồn phương diện song tu. Quyển hạ hồn thiên, song phương thần hồn tương cận, thần hồn giao dung, có thể để song phương linh hồn lực đề thăng, nếu là một phương thần hồn mạnh, một phương thần hồn yếu, nhưng thần hồn cứng giả, chủ công pháp vận chuyển, bổ kẻ yếu chi hồn. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, bây giờ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức ở trước mặt Lâm Thanh Hoàng ngồi xuống, đem cái chán dán tại đối phương mi tâm, dựa theo ngồi quên đạo thuật, điều động linh hồn chi lực. Thiên thư phát ra một đạo sức mạnh, Tạ Nguy Lâu ma khí trên người tán đi, sau đó, một đạo sức mạnh che chắn đem Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng bao khỏa. Ông, công pháp vận chuyển, Tạ Nguy Lâu linh hồn chi lực điên cuồng tràn vào Lâm Thanh Hoàng mi tâm, đem đối phương linh hồn bao khỏa. Hai người thần hồn hòa vào nhau, một loại phi thường kỳ diệu cảm giác đánh tới, giống như nước sữa hòa nhau đồng dạng, không ngừng dây dưa. Lâm Thanh Hoàng trên mặt tái nhợt, hiện lên một tia hưng luận, tan vỡ linh hồn, đang nhanh chóng khôi phục, không ngừng thôn phệ Tạ Nguy Lâu linh hồn chi lực. Chương 353, ma thủ thôn thi, đến tây cảnh chương 353, ma thủ thôn thi, đến tây cảnh một canh giờ sau. Bao phủ Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng sức mạnh che chắn tiêu thất, trở thành. Tạ Nguy Lâu sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn chợt vật mở to mắt, đáy mắt chỗ sâu lại lộ ra một vẻ ý cười. Lần này linh hồn tiêu hao không nhỏ. Cũng may vẫn là để Lâm Thanh Hoàng linh hồn khôi phục. Vâng. Nhưng vào lúc này, trong cốc truyền ra một đạo tiếng oanh minh, mặt đất không ngừng chấn động. Bốn phía hồn lực điên cuồng tràn vào mặt đất, một cỗ kinh khủng ma khí từ mặt đất tràn ngập ra. Tạ Nguy Lâu chật vật đứng dậy, ma thủ trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, ma khí trên người lập tức bộc phát. Vâng. Mặt đất bạo liệt, một bộ chiều cao 3m không đầu thi lao ra, tay hắn cầm trường mâu, toàn thân ma khí, trên người uy áp cực kỳ đáng sợ, hẳn là một tôn thần đỉnh ma thi, hơn nữa viễn siêu bình thường thần đỉnh cảnh. Cái này thi ma cốc, lại có như thế một tôn đáng sợ ma thi. Niết Thần Hoa. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía ma thi bàn tay. Đối phương nắm một gốc đóa hoa màu đỏ ngòm, đúng là hắn phía trước tìm kiếm Niết Thần Hoa. Hắn liền nói có mục nát thần thảo, không có khả năng không có Niết Thần Hoa. Vâng. Thần đỉnh ma thi cảm giác được Tạ Nguy Lâu ma khí trên người, hắn tiện tay ném một cái, trường mâu chợt đâm về Tạ Nguy Lâu, hung lệ vô cùng. Tạ Nguy Lâu lập tức ra tay, kết quả linh hồn tiêu hao rất lớn, ý thức vô cùng chậm chạp. Xoẹt xẹt. Trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng Tạ Nguy Lâu phần bụng, đem Tạ Nguy Lâu đính tại 50m bên ngoài một khối trên vách đá, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tạ Nguy Lâu con ngươi co rụt lại, đau đớn đánh tới, ý thức trong nháy mắt tiêu tan. Oanh. Thần đỉnh ma thi cực kỳ hung lệ, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tạ Nguy Lâu, một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu đầu. Liên tại đây một quyền vừa muốn đánh trúng Tạ Nguy Lâu đầu thời điểm, Tạ Nguy Lâu ma thủ tự động rối ra, trong bàn tay mắt dọc mở ra. Ông. Huyết quang lấp lóe, mắt dọc bộc phát một cỗ đáng sợ thôn vệ chi lực, cỗ này thần đỉnh ma thi ma khí trên người, bị mắt dọc điên cuồng thôn vệ. Thần đỉnh ma thi không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản giãy giụa không mở. Mấy hơi sau đó, thần đỉnh ma thi biến thành một bộ thi thể khô héo, trực tiếp ghé ở trên mặt đất, cuối cùng hóa thành bột mịn tiêu tan. Tạ Nguy Lâu ma khí trên người cũng theo đó tiêu tan. Lâm Thanh Hoàng yếu ớt mở to mắt, trên mặt hiện lên một vòng hưng luận, lúc trước cái loại này cảm giác thật sự quá kỳ diệu, để cho nàng cảm thấy mặt đỏ tim run, toàn thân tê dại. Khí tức trên người nàng tăng vọt, huyền tướng chi uy tràn ngập. Ân. Lâm Thanh Hoàng đứng dậy, vừa vặn thấy bị đính tại trên vách đá Tạ Nguy Lâu, mặt nàng liền biến sắc, lập tức đi tới bên cạnh Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu, người cơ thể của Lâm Thanh Hoàng run rẩy đưa tay vươn hướng Tạ Nguy Lâu cái mũi, trong lòng tràn ngập không hiểu bất an. Tạ Nguy Lâu chật vật mở to mắt, khổ tâm nở nụ cười, còn chưa có chết. Giúp ta đem trường mâu này rút ra ma thủ lần này hiển uy, bằng không thì chính xác sẽ rất phiền phức. Lâm Thanh Hoàng ngón tay khẽ động, chuôi trường mâu này trong nháy mắt bị rút ra, nàng đội vàng đỡ Tạ Nguy Lâu ngồi xuống, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút linh dược. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, vết thương nhỏ, vấn đề không lớn. Một mâu này rất trùng hợp, vừa vặn cùng nội tạng chạy hướng, nếu là đánh trúng nội tạng của hắn, liền loại trình độ này, căn bản khó mà đem hắn xuyên thủng. Đây chỉ là vết thương nhỏ, mấu chốt ở chỗ linh hồn tiêu hao. Hắn liếc mắt nhìn trên đất miết thần hảo, tiếp đó đem hắn cầm lên, trực tiếp xem như củ cải gặm xuống. Ông. Tạ Nguy Lâu vận chuyển miết bản kinh, trên xác thịt thương thế khôi phục nhanh chóng, miết thần hoa sức mạnh kỳ hiệu, không ngừng tầm bổ, mở rộng hắn linh hồn lực. Lâm Thanh Hoàng yên lặng bảo vệ ở một bên. Nàng biết phía trước xảy ra chuyện gì, Tạ Nguy Lâu dùng linh hồn lực tu bổ linh hồn của nàng, bằng không thì nàng căn bản không có khôi phục nhanh như vậy. Miết thần hoa sức mạnh cực kỳ cường hãn. Một canh giờ sau, Tạ Nguy Lâu thương thế triệt để khôi phục, linh hồn chi lực chẳng những khôi phục, hơn nữa còn tăng cường một lần, linh hồn chi lực có thể lật nắp phương viên 2000m. Như thế nào? Lâm Thanh Hoàng ngưng thanh hỏi. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một nụ cười, cười nhạt nói, khôi phục như lúc ban đầu, linh hồn còn tăng cường một lần. Sau khi nói đến đây, hắn im lặng nhìn xem Lâm Thanh Hoàng, rõ ràng hoàng, trên người ngươi bảo vật, liền không thể tự chủ hộ linh hồn sao? Phía trước tôn kia hồn thể giết ra tới thời điểm, cực kỳ cấp tốc, trực tiếp phá toái Lâm Thanh Hoàng linh hồn. Nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp lấy được Hợp Hoan Tông công pháp, đoán chừng hôm nay Lâm Thanh Hoàng liền treo. Lâm Thanh Hoàng gặp Tạ Nguy Lâu không được gì, trong lòng cũng thở dài một hơi, nàng trắng Tạ Nguy Lâu một mắt, tự nhiên có thể bảo hộ. Nhưng mà bị trên người ngươi vật kia hù dọa, khó mà hiện uy mi tâm của nàng Đông Hoang Tháp cùng giọt máu kia, đều có thể tự chủ bảo hộ linh hồn của nàng. Bất quá khi đó bị Tạ Nguy Lâu thiên tư chi uy trấn trụ, thời khắc mấu chốt, cũng không hiển lộ uy áp. A. Tạ Nguy Lâu cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn đứng dậy, đem bốn phía đồ vật thu sạch đứng lên, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hoàng cặp đùi đẹp, cảm khái nói, Hợp Hoan Tông công pháp chân kỳ diệu vừa rồi vội vàng cho ngươi bổ hồn, cũng không có phẩm bị một vài thứ. Rõ ràng hoàng, ta cảm giác linh hồn còn có chút bất ổn, nếu không thì chúng ta thử lại lần nữa. Công pháp kia có thể để lẫn nhau để thăng linh hồn được đâu? Lâm Thanh Hoàng có gì cảm giác, hắn cũng không biết. Nhưng lúc trước hắn chỉ có một loại linh hồn không ngừng tiêu hao cảm giác, quá trình chính là dày vò, nhưng không có bất luận cái gì mỹ diệu tư vị. Nhưng nhìn Lâm Thanh Hoàng dáng vẻ, chắc chắn thưởng thức được một vài thứ, để cho người ta phi thường tò mò. Lâm Thanh Hoàng trên mặt hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, nàng trừng Tạ Nguy Lâu một mắt, cả ngày suy nghĩ lung tung. Đầu óc của nàng bên trong lại hiện lên linh hồn hòa vào nhau một màn, cái loại cảm giác này, tê dại dị thường, giống như địa giật, phi thường kỳ diệu, để cho nàng tim đập đang không ngừng gia tốc. Tạ Nguy Lâu ngáp một cái, cười nói, ngươi đã bước vào huyền tướng cảnh kế tiếp chúng ta khứ tây cảnh. Hảo. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người không do dự, nhanh chóng rời đi thi ma cốc, ngày kế tiếp. Tây cảnh chi thành. Thành chi cực lớn, tường thành cao ngất, phía trên có cấm chế cùng đại trận phong tỏa, cửa thành đóng chặt, bức tường lộ ra xích hoàng chi sắc, mang theo trầm trọng cảm giác, mùi máu tươi vô cùng nồng đậm, phía trên cắm đại hạ chiến kỳ. Rất nhiều tướng sĩ, cầm trong tay trường mâu cùng bội đao, vẻ mặt nghiêm túc đứng tại trên tường thành. Đây là tây cảnh, là cách tây sở gần nhất khu vực. Nhiều năm trước tới nay, nơi đây phát sinh qua vô số trận đại chiến, chết vô số người, ẩn ẩn có thể thấy được một chút xương khô khảm nạm tại trong thổ nhưỡng, giống như làm nền mặt đất phiến đá đồng dạng. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đứng ở cửa thành phía dưới. Người phương nào đến? Trên tường thành, một người trung niên tướng lĩnh thần sắc nghiêm túc hỏi thăm, rất nhiều sĩ tốt, nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, cung nỏ đã đem hai người khóa chặt. Tạ Nguy Lâu lấy ra một khối lệnh bài, hờ hững nói, Trấn Tây Hầu phủ, Tạ Nguy Lâu. Trấn Tây Hầu phủ. Tạ Nguy Lâu. Thế tử. Trung niên tướng lĩnh phản ứng lại sau đó, đội vàng phất tay, chung quanh người bắn nỏ liền đội vàng đem cung nỏ thu lại. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trung niên tướng lĩnh, hờ hững nói, thánh thượng để cho ta tới tây cảnh chống cự tây sở đại quân, nhanh chóng mở cửa thành. Trung niên tướng lĩnh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu lệnh bài trong tay, xác nhận không sai sau đó, lập tức nói, giải trừ trận pháp, mở khải thành môn, nên đón thế tử vào thành. Phía trước Tiên Khải liền có ý chỉ truyền đến, thế tử sẽ đến Tây Cảnh, bọn hắn đã sớm đang đợi. Chương 354, trong quân chi địa, cường giả vi tôn. Chương 354, trong quân chi địa, cường giả vi tôn. Ầm ầm. Trận pháp và cấm chế giải trừ, một đạo tiếng oanh minh vang lên, vừa dày vừa nặng cửa thành trong nháy mắt mở ra. Cung nên thế tử vào thành. Trung niên đem cả vạt lấy chúng tướng sĩ đi tới cửa thành, cung kính hướng về phía Tạ Nguy Lâu hành lễ. Cung nên thế tử vào thành. Chúng tướng sĩ mặt mũi tràn đầy cung kính hành lễ, âm thanh cực kỳ to rõ. Bọn hắn là Trấn Tây quân, là Trấn Tây hầu phủ quân đội, càng do lão hầu gia hoặc hầu gia dẫn dắt, chinh chiến xa trường, cùng cường địch chém giết. Đối với Trấn Tây hầu phủ người, bọn hắn từ trong thâm tâm kính sợ, nhất là đối với Trấn Tây hầu phủ thế tử, vô luận Tạ Nguy Lâu là một cái dạng gì người, đều đáng giá bọn hắn cung kính hành lễ. Bởi vì bọn hắn đối với Trấn Tây hầu phủ có một loại lòng trung thành. Bất quá cung kính về cung kính, quân doanh là một cái cường giả vi tôn khu vực, ở đây tôn sùng cường giả, Tạ Nguy Lâu có thể hay không chính được đến bọn hắn tán thành, cái này còn cần lui về phía sau nhìn. Ân. Tạ Nguy Lâu hướng về phía đám người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền cùng Lâm Thanh Hoàng tiến vào Tây Cảnh Chi Thành. Tây Cảnh Chi Thành, đây là Trấn Tây quân trấn thủ thành trì, bên trong không có bách tính, chỉ có Trấn Tây quân. Nơi đây thường xuyên chiến loạn, máu nhuộm thiên cung, bách tính khó mà ở đây sinh hoạt. Trong thành, đứng nghiêm rất nhiều quân sự kiến trúc, rất nhiều doanh trướng, đường đi rộng lớn, tầm mắt bao la, có thể để thiên quân vạn mã thông suốt qua lại. Tại vị trí trung tâm, có một tòa cao vút đại điện, tên là Trấn Tây Điện, khí thế như hồng, hùng vĩ hùng vĩ. Nó từng là hai vị hầu gia cùng rất nhiều tướng quân cư trú địa bàn, cũng là cao nhất nghị sự đại điện. Đường phố rộng rãi hai bên, một chi vạn đại quân người tề tụ, bọn hắn thân mang màu đen chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, yêu bộ chiến đao, khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc uy nghiêm, toàn thân tràn ngập đáng sợ sát khí. Tại nhánh đại quân này, trước mặt là một vị thân mang kim sắc chiến giáp nam tử trung niên, hắn khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm, hai con ngươi lăng lệ vô cùng, trên thân tràn ngập đạo tạng cảnh hậu kỳ khí tức. Trấn Tây quân, Dương Hưu, tham kiến thế tử. Dương Hưu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, lập tức một gối quỳ xuống hành lễ. Tham kiến thế tử. Vạn đại quân người trong nháy mắt quỳ xuống hành lễ. Tạ Nguy Lâu liếc Dương Hưu một cái, thần sắc bình tĩnh nói, không nên đa lễ, tất cả mọi người đứng lên đi. Đám người đứng dậy. Dương Hưu đối với Tạ Nguy Lâu nói, thế tử, mấy vị tướng quân đều tại Trấn Tây điện, bọn hắn sớm đã đang chờ đợi ngươi đến, bây giờ theo ta đi Trấn Tây điện à? Hảo. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Xin mời đi theo ta. Dương Hưu mang theo Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng hướng về Trấn Tây điện đi đến. Trấn Tây điện, tề tụ lấy 12 vị tướng quân, trong đó có 3 vị cùng Dương Hưu đồng dạng, đều thân mang kim sắc chiến giáp, trên thân tràn ngập đạo tạng cảnh hậu kỳ khí tức. Còn lại 9 vị, nhưng là thân mang ngân sắc chiến giáp, trên thân tràn ngập thác cương cảnh đỉnh phong khí tức. Đừng nhìn Tạ Nguy Lâu tại Bắc U đồ sát vô số yêu tộc, đủ loại thác cương cảnh đạo tạng cảnh, huyền tướng cảnh tùy ý đồ sát. Nhưng mà đặt ở nhân tộc trong đại quân, mỗi một cái thác cương cảnh mỗi một cái đạo tạng cảnh, cũng là vô cùng chân quý. Nhất là đạo tạng cảnh, càng là hiếm thấy, lao ra từ tại Trấn Quốc, cũng liền đạo tạng cảnh đỉnh phong tu vi. Lại như trấn thủ Bắc cảnh đại tướng quân một Bắc, cũng mới đạo tạng cảnh đỉnh phong. Tham kiến thế tử. Khi Tạ Nguy Lâu tiến vào đại điện trong nháy mắt, 12 vị tướng quân lập tức hướng về phía Tạ Nguy Lâu một gối quỳ xuống hành lễ, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Bọn hắn đối với Tạ Nguy Lâu hiểu rõ, chỉ dừng lại ở đi qua, hầu gia có cái tuổi mục nhi tử, trời sinh phế cốt, cả ngày lưu luyến tiểu quán thanh lâu, bất học vô thuật, cái gì cũng sai, chính là một cái 10 phần hoàn khố tử đệ. Về sau đối phương tự phóng tây sở trọng phạm, diệt cả nhà người ta, còn nhìn lén trưởng công chúa tắm rửa, cuối cùng bị giam vào nhà ngục. Đến nỗi sau này sự tình, bọn hắn ngược lại là không có chú ý từ lao hầu ra sau khi ngã xuống, bọn hắn từ hạ hoàng trường khống, cả ngày cùng yêu sở chém giết, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tìm hiểu thiên khải thành sự tình. Bây giờ cái này hoàn khố thế tử xuất ngục, lại bị hạ hoàng phái tới Tây Cảnh chi địa, cái này khiến bọn hắn có chút không hiểu. Bất quá lao hầu ra cùng hầu ra như vậy bất phàm, dù cho cái này hoàn khố thế tử lại như thế nào không chịu nổi, bọn hắn cũng không cho rằng Tạ Nguy Lâu thật sự sẽ đi giết người phóng hỏa, bằng không lấy lao hầu ra tính cách, không có khả năng giữ lại hắn. Thiên khải thành là một tòa ăn thịt người thành trì, tràn ngập lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, bị người mưu hại cũng rất bình thường. Một phen quan sát, mọi người cũng không cảm giác được Tạ Nguy Lâu trên người tu luyện khí tức, cái này khiến trong lòng bọn họ có chút thất vọng, vẫn là phế cốt sao? Các vị không nên đa lễ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng phất tay. Đám người đứng dậy, thần sắc khác thường nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiện tay đem hổ phù lấy ra, ta phụng thánh thượng ý chỉ, đến đây tiếp nhận Trấn Tây quân, chống cự Tây Sở đại quân. Mọi người thấy hổ phù trong đáy mắt, ánh mắt ngưng lại, vô ý thức liền muốn hành lễ. Tạ Nguy Lâu phất tay, ra hiệu đám người không nên đa lễ, hắn trầm ngâm nói, ta nghĩ tại chỗ các vị, bây giờ hẳn là đều đang suy đoán, bản thế tử đến cùng là một cái dạng gì người a? Các ngươi có lẽ cũng tại suy tư, ta có hay không có thể có được các ngươi tán thành không dám. Đám người lập tức nói. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng nói, trong quân chi địa, cường giả vi tôn, ta Trấn Tây quân quanh năm cùng Tây Sở yêu nhân chém giết, càng nên như thế, các vị có bất kỳ ý nghĩ, bản thế tử cũng có thể lý giải. Đám người nghe vậy, không khỏi đối với Tạ Nguy Lâu coi trọng một chút, có thể nói ra ngôn ngữ như thế, liền đủ để chứng minh thế tử không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, đến nỗi bản thế tử đến cùng là một cái dạng gì người, kỳ thực cũng không trọng yếu, trọng yếu là tại ta chiếm được hổ phù trong nháy mắt, liền mang ý nghĩa các vị ở tại đây quay về Trấn Tây hầu phủ dưới trướng. Đám người hô hấp dồn dập, bọn hắn là lao hầu gia binh. Dù cho lão hầu gia mất đi, bọn hắn cũng nên cả một đời thuộc về Trấn Tây hầu phủ. quay về trấn Tây Hầu phủ, đây là bọn hắn 3 năm này khát vọng nhất sự tình, bây giờ chuyện này thành sự thật. Tạ Nguy Lâu thu hồi hộ phủ, hướng mọi người nói, bên cạnh ta vị cô nương này chính là Thiên Quyền Ti thống lĩnh, Lâm Thanh Hoàng, cũng là Đại Hạ Thánh viện đệ tử. Tham kiến Lâm thống lĩnh. Đám người hướng về phía Lâm Thanh Hoàng hành lễ. Đối với Tạ Nguy Lâu hoàn khố mà nói, Lâm Thanh Hoàng uy danh, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hơn nữa căn cứ bọn hắn biết, Lâm Thanh Hoàng chính là tới từ bị diệt Lâm gia. Bây giờ bọn hắn cũng tại suy xét một việc, Lâm Thanh Hoàng chính là Lâm gia trẻ mồ côi, lại cùng Tạ Nguy Lâu đi cùng một chỗ, đây chẳng phải là nói rõ Tạ Nguy Lâu diệt chuyện của Lâm gia. Lâm Thanh Hoàng nhìn mọi người một cái, nhẹ giọng nói, các vị tướng quân không nên đa lễ, mà khác phải cho ngươi biết nhóm một việc, diệt ta Lâm gia người, cũng không phải là Tạ Thế Tử. Quả nhiên, đám người lộ ra vẻ chợt hiểu, Thế Tử đoán chừng là bị người mưu hại. Trấn Tây Hầu phủ Thế Tử, dù cho lại làm sao không chịu nổi cũng làm không ra loại này vô duyên vô cớ, diệt cả nhà người ta sự tình. Chương 355, ta ý tứ, toàn bộ đồ sát chương 355, ta ý tứ, toàn bộ đồ sát Tạ Nguy Lâu làm sơ suy tư, nhân tiện nói, kế tiếp các vị tướng quân đều giới thiệu mình một chút ta. Đồng thời nói cho ta nghe một chút Trấn Tây quân tình huống. Nguyên chủ đối với Trấn Tây quân tự nhiên có hiểu biết, nhưng mà đi qua 3 năm, Trấn Tây quân tổn binh hào tướng, sắp đặt chắc chắn phát sinh biến hóa. Một vị thân mang hoàng kim chiến giáp, dáng người khôi ngô đại hán hành lễ, thuộc hạ Thiết Truy, hầu ra dưới trướng một trong bát đại hoàng kim chiến tướng, thống lĩnh Bá Khí Doanh. Thuộc hạ Nghệ Tinh, hầu ra dưới trướng một trong bát đại hoàng kim chiến tướng, thống lĩnh Cung Nô Doanh. Một vị thân mang hoàng kim chiến giáp nữ tử đi ra. Thuộc hạ Phong Tiêu, hầu ra dưới trướng một trong bát đại hoàng kim chiến tướng, thống lĩnh Huyền Kiếm Doanh. Một vị thân mang hoàng kim chiến giáp nam tử trung niên đi tới, trên người hắn tràn ngập đậm đà kiếm khí, chính là một vị kiếm tu. Thuộc hạ Dương Hưu, hầu ra dưới trướng một trong bát đại hoàng kim chiến giáp, thống lĩnh Thiết Kỵ Doanh. Dương Hưu hướng về phía Tạ Nguy Lâu hành lễ. Thuộc hạ còn lại 9 vị thân mang ngân sắc chiến giáp người, cũng nhao nhao tự báo tính danh cùng chức vụ. Dương Hưu đối với Tạ Nguy Lâu nói, "Thế tử, Trấn Tây quân có bát đại hoàng kim chiến tướng, còn lại 4 vị đi theo hầu gia chống cự yêu tộc đã hủy diệt, mà ở tại chúng ta phía trên còn có 4 vị lão nhân, 3 năm này đều bước vào đạo tạng cảnh đỉnh phong, bọn hắn từng đi theo lão hầu gia chém giết, bây giờ cũng tại tây cảnh, không phải thời khắc mấu chốt sẽ không xuất thủ. Bất quá ta nghĩ bọn hắn sẽ không dễ dàng gặp Thế tử, đoán chừng là muốn nhìn một chút Thế tử đến cùng là một cái dạng gì người. Cái kia 4 vị lão nhân trước kia liền cực kỳ bất phàm, cùng lão hầu gia cũng vừa là thầy vừa là bạn, sánh vai cùng, mỗi một vị đều lập xuống chiến công hiển hách, đã có thể phong hầu bái tướng. Thiên Hải không chỉ một lần muốn cho bọn hắn đất phong, bất quá 4 vị lão nhân chưa bao giờ tiếp nhận. Bọn hắn chỉ muốn trấn thủ ở mảnh này cương thổ, một đời cùng yêu sở chém giết. Dù bọn hắn tới nói, yêu sở bất diệt, bọn hắn thể sống chết không rời tây cảnh. Có thể lý giải. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu. Lao ra từ người, tính khí lớn một chút, rất bình thường. Hơn nữa cấp độ kia lão nhân, trải qua chiến loạn, quanh năm uống máu, nếu hắn chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, nhân gia không muốn đứng ra, cũng có thể lý giải. Dương Hưu tiếp tục nói, bây giờ tây cảnh trấn tây quân, chủ yếu phân chia ngũ đại doanh Bá Khí Doanh, Cung Nô Doanh, Huyền Kiếm Doanh, Thiết Kỵ Doanh, hậu cần doanh. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, đối với Trấn Tây quân cũng có một cái mới nhất hiểu rõ, hắn hỏi, Trấn Tây quân không có quân sư sao? Dương Hưu khổ tâm nở nụ cười, hầu ra khi còn tại thế, hắn chính là quân sư, bên cạnh cũng có lợi hại chỉ huy quân sư, đáng tiếc hầu ra hủy diệt, vị quân sư kia cũng theo đó thân tử đạo tiêu, 10 vạn đại quân chống cự yêu tộc, toàn quân bị diệt, hài cốt không còn, làm cho lòng người đau. Tạ Nguy Lâu trầm mặc một giây, Trấn Tây quân tình huống ta đã lớn gây nên biết được, nói một chút chiếm cứ biên giới Tây Sở đại quân a. Dương Hưu vẻ mặt nghiêm túc nói, chiếm cứ biên giới Tây Sở đại quân chủ yếu lấy yêu nhân làm chủ, 3 năm này yêu nhân số lượng không hàng phản tăng, đã tới 20 vạn số, mà tại 20 vạn yêu nhân đằng sau, nhưng là có 1 vạn Tây Sở chính quy đại quân, 1 vạn yêu tộc đại quân. Yêu tộc ăn mòn Tây Sở, trợ Tây Sở nghiên cứu ra vô số yêu nhân, dù cho là không có chút nào tu vi dân chúng tầm thường, biến thành yêu nhân sau đó cũng biết sức mạnh tăng vọt, hung tàn vô cùng. Cái này cũng là Trấn Tây quân quanh năm thiệt thòi lớn nguyên nhân, trong quân doanh tự nhiên có tu sĩ, nhưng trở thành tu sĩ điều kiện vô cùng cao, đại bộ phận sĩ tốt cũng là người bình thường, tu sĩ vô cùng thiếu. Trái lại Tây Sở, người bình thường biến thành yêu nhân sau đó, sức mạnh tăng vọt, so tu sĩ tầm thường còn muốn đáng sợ, đơn giản chính là khó giải. Đối với Tây Sở mà nói, chỉ cần Tây Sở bất diệt, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo yêu nhân đại quân, đây quả thực là khó giải. Đại Hạ cùng Tây Sở chém giết, quanh năm đều ở thế yếu, Tây Cảnh chỉ là đạo thứ hai che chắn, tại Tây Cảnh phía trước, còn có không ít đại hạ cương thổ đã bị Tây Sở thôn phệ. Trấn Tây quân có thể tại Tây Cảnh kiên trì nhiều năm như vậy, đã tốt vô cùng. Có lẽ sẽ có người nói, đại hạ vô số cao thủ, vì cái gì không có cao thủ ra tay, nhưng mà nhân gia Tây Sở chẳng lẽ liền không có cao thủ sao? Khi người đại hạ cao thủ ra mặt, Tây Sở cường giả cũng biết hiện thân ngăn cản. 20 vạn Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp. Nhiều như vậy yêu nhân, hắn vạn hồn tiên đã khát khao khó nhịn. Nhưng mà tế ra vạn hồn tiên, đoán chừng sẽ quá mức nổi bật, sẽ bị yêu tộc, ma tộc, cửu trọng tiên lâu để mắt tới. Dương Hưu thấy thế, lập tức nói, "Thế tử yên tâm, chúng ta cùng yêu sở chém giết nhiều năm, yêu sở dù cho lại mạnh, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng công phá Tây Cảnh, chúng ta tất nhiên sẽ liều chết trấn thủ." Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Ý của ta là, như thế nào đem cái này hơn 20 vạn yêu sở đại quân toàn bộ đổ sát?" Đám người khổ tâm nở nụ cười, "Toàn bộ đổ sát, nói nghe thì dễ. Bọn hắn chỉ có thể ngăn cản, phòng ngự, khó mà chủ động tiến công. Khởi bẩm các vị tướng quân, Tây Sở đại quân xâm chiếm đã tới bên ngoài thành 10 dặm. Một vị trinh sát bước nhanh tiến vào đại điện, vẻ mặt nghiêm túc đối với đám người hành lễ. Dương Hưu bọn người nghe vậy, ánh mắt có chút nghiêm trọng, lại không có quá mức kinh ngạc. Chuyện như vậy, bọn hắn trải qua vô số lần, sớm đã thành thói quen. Bất quá chân chính chém giết, vẫn sẽ có áp lực cực lớn. Lần này Tây Sở xâm chiếm nhân viên có bao nhiêu? Dương Hưu hỏi. Trinh sát đội vàng nói, đại khái 10 vạn số. 10 vạn. Thế tử, kế tiếp ngươi đợi ở chỗ này, chúng ta đi chống cự cường địch. Dương Hưu bọn người ánh mắt ngưng lại, 10 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, trước đây xâm chiếm, mỗi lần đều là khoảng 5 vạn, cũng đã để cho trấn Tây quân bị thiệt lớn. Dù sao những cái kia yêu nhân quá mức đáng sợ, tùy tiện một cái, đều có lấy một địch 10 chiến lực, cực kỳ hung tàn. Lao hầu gia đã vất lạc, thế tử là hầu gia huyết mạch duy nhất, không thể sai sót. Tạ Nguy Lâu thần sắc như thường nói, các vị sẽ không cho là bản thế tử tới đây, chỉ là đi dạo à. Ta phục mệnh mà đến, nếu là không tham dự chống cự Tây Sở đại quân, không tốt hồi thiên khải giao nộp. Cái này đám người liếc nhau một cái. Tạ Nguy Lâu lạnh nhạt nói, kế tiếp nghe ta chỉ huy liền có thể. Trong lòng mọi người ngưng lại, thế tử không có đánh trận kinh nghiệm, nếu là nghe hắn chỉ huy, khả có thể hội xuất đại sự. Dương Hưu hướng về phía đám người lắc đầu, có lẽ đến làm cho thế tử mở mang kiến thức một chút chiến tranh tàn khốc, như thế mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Không trải qua máu tươi tẩy lễ, người là rất khó trưởng thành. Chúng tướng biết rõ Dương Hưu ý nghĩ. Đã như vậy, vậy thì toàn bằng thế tử phân phó. Đám người lập tức hành lễ. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh đi ra đại điện. Đám người vội vàng đuổi theo đi. Trong thành, đại quân chờ xuất phát, thành trì thật lớn, đều là rậm rạp chẳng chịt bóng người, vô hình uy áp cùng sát khí tràn ngập, khiến cho thiên địa biến sắc. Tạ Nguy Lâu mang theo đám người đứng tại trên tường thành, nơi xa ẩn ẩn có thể nhìn thấy Tây Sở đại quân thân ảnh. Dương Hưu nhìn xem dần dần ép tới gần Tây Sở đại quân, hắn ngưng thanh hỏi, "Thế tử, kế tiếp có gì an bài?"